Chương 260. Hóa thần kỳ thiên kiếp chương 260, hóa thần kỳ thiên kiếp 4000 chữ 10 năm sau, thượng giới, lượng giới trưởng thành. Cái gọi là lượng giới trưởng thành, kỳ thật chính là thượng giới cùng không gian hỗn độn ngăn cách chi địa. Ra lượng giới trưởng thành chẳng khác nào là rời đi thượng giới, bắt đầu tiến vào không gian hỗn độn bên trong. Bởi vì nơi này đặc thủ vị trí địa lý, dẫn đến thượng giới ba tông cách mỗi 500 năm đều sẽ phái ra riêng phần mình trong môn một cái luyện hư kỳ cường giả tới đây trấn thủ. Thượng giới ba tông sở dĩ là thượng giới ba tông, cái này không chỉ có là bởi vì ba cái tông môn thực lực cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn gánh chịu rất lớn một bộ phận giữ gìn thượng giới trật tự nhiệm vụ. Cũng tỉ như tòa này to lớn lượng giới trưởng thành bên trên, vô luận là đỉnh chiến lực vẫn là bên trong quả nhiên chủ lực, cơ bản đều đến từ thượng giới ba tông đệ tử. Đương nhiên, ngoại trừ Linh Kiếm Sơn, Huyền Dương môn, Vô Niệm cốc bên ngoài, như là Phật môn Tiểu Lôi Âm tự, lại hoặc là một chút môn phái nhỏ cùng tu tiên thế gia, cũng đều sẽ phái một bộ phận đệ tử tới đây canh chừng nơi đây. Sở dĩ lại ở chỗ này xếp vào nhân thủ nhiều như vậy, tự nhiên là bởi vì lượng giới trưởng thành bên ngoài không gian hỗn độn bên trong, có rất nhiều những người có thể uy hiếp bọn họ. Đối với những này từ không gian hỗn độn bên trong đi ra quái vật, thượng giới xưng là vực ngoại thiên ma. Giống Lục Nguyên trước đó tại Linh Kiếm Sơn nội bộ gặp phải ngoại đạo kiếm nô, kỳ thật liền xem như vực ngoại thiên ma một loại. Những này vực ngoại thiên ma cùng thượng giới bình thường sinh linh ở giữa, cơ hồ có một cái không cách nào điều hòa địa phương. Đó chính là đối phương xâm lược thượng giới mục đích, không phải là vì chiếm lĩnh bao lớn địa bàn, mà là ý đồ đem thượng giới trở nên cùng không gian hỗn độn đồng dạng. Đây đối với thượng giới sinh linh tới nói, cơ hồ là không thể nào tiếp thu được sự tình. Bởi vì không có cái nào trí tuệ sinh linh muốn sinh hoạt tại một mảnh hỗn độn bên trong. Thượng giới ba tông sở dĩ tại phát hiện không gian hỗn độn bên trong phát hiện một cái tiểu thế giới về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đem nó hút vào đến thượng giới thiên đạo bên trong. Ngoại trừ bởi vì làm như vậy có thể cho bọn hắn tự thân mang đến chỗ tốt không nhỏ bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn nếu là không nhanh lên làm như thế, như vậy tiểu thế giới này một khi bị vực ngoại thiên ma nhóm phát hiện ra trước, đối phương liền sẽ trước bọn hắn một bước trực tiếp phá đi tiểu thế giới kia, để tiểu thế giới kia một lần nữa trở về hỗn độn. Vực ngoại thiên ma thực lực chính là cường đại như thế. Kỳ thật thượng giới cũng không phải không có nghĩ quan đến thử trực tiếp giải quyết hết vực ngoại thiên ma. Nhưng ở trải qua mấy lần cố gắng về sau, bọn hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ như vậy. Đầu tiên là có thể đi vào không gian hỗn độn tu sĩ, là chỉ có hóa thần kỳ mới có thể làm đến. Thượng giới chỉnh thể hóa thần kỳ tu sĩ không ít, nhưng những tu sĩ này có thể bị toàn bộ điều động cũng không nhiều. Dù sao rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ không phải cái nào đó gia tộc lão tổ, chính là một ít môn phái nhỏ trưởng môn. Địa vị của bọn hắn, chú định bọn hắn không cách nào tùy tiện hành động, mà không số lượng khổng lồ nhất môn phái nhỏ cùng tu tiên thế gia trợ giúp. Chỉ là dựa vào thượng giới ba tông liền muốn giải quyết hết số lượng khổng lồ vực ngoại thiên ma, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Dân gia, thượng giới ba tông cũng liền đạt thành ăn ý mọi người cùng nhau bảo vệ tốt lượng giới trưởng thành, sau đó đem thăm dò không gian hỗn độn sự tình, giao cho trong tông môn hóa thần kỳ tu sĩ nhóm mình đi làm. Kể từ đó, không chỉ có thể rất tốt bảo hộ thượng giới không bị không gian hỗn độn xâm lấn, cũng có thể cam đoan ba tông lợi ích sẽ không bị hao tổn. Mà vào hôm nay, lượng giới trưởng thành nên đón lại một lần thay phiên. Lần này, không chỉ có là lượng giới trưởng thành bên trên luyện hư kỳ thống lĩnh nhóm muốn thay phiên, một chút đã đạt tới phục dịch yêu cầu đệ tử cũng có thể trở lại tông môn. Ở vào Vô Niệm Cốc trong đội ngũ Bạch Đại Phi, nhìn xem trước mặt to lớn lượng giới trưởng thành, nội tâm rung động khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì trước mắt cái này tường thành, là mình đời này thấy qua, cao nhất lớn nhất tường thành. Có thể nói là mắt chỗ cùng, đều là tường thành. Mặc dù nói trước khi hắn tới liền nghe nói lượng giới trưởng thành tồn tại, cũng nghe người nói lượng giới trưởng thành đến cùng lớn đến mức nào. Nhưng là nghe nói và tận mắt nhìn thấy, vẫn là hai việc khác nhau. Lượng giới trưởng thành độ cao chi cao, Bạch Đại Phi cảm giác khoảng chừng 3000 trượng tả hữu. Vậy cơ hồ là cao vút trong mây tường thành, liền như là một cái cự đại lật trời, triệt để chặn lại không gian hỗn độn bên ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma tiến vào thượng giới khả năng. Mà đang cùng theo môn phái trưởng lão leo lên tường thành về sau, Bạch Đại Phi phát hiện rất nhiều mình trước đó không có chú ý tới đạt chi tiết. Tỷ như hắn nguyên bản bởi vì lượng giới trưởng thành sở dĩ sẽ bày biện ra màu đen như mực, đó là bởi vì tường thành bản thân liền là dùng một loại màu đen vật liệu đá chế tạo. Nhưng trên thực tế kết quả cũng không phải là, cái này trên tường thành màu đen là huyết dịch khô cạn sau bất quy tắc màu đen. Chỉ là bởi vì diện tích quá lớn, số lượng quá nhiều, dẫn đến cách xa về sau nhìn không quá ra, mới coi là tường thành toàn bộ đều là hắc. Chỉ có đến gần về sau mới có thể nhìn ra những này tới. Mà cho dù là đã khô cạn không biết bao nhiêu năm huyết dịch, Bạch Đại Phi vẫn tại đạp vào tường thành sau trong nháy mắt, đã nghe đến một cỗ khó tả mùi máu tươi. Cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, không cách nào tưởng tượng nơi này đến cùng buộc phát qua bao nhiêu thảm liệt chiến đấu. Nếu như không phải bị vô số máu tươi đổ vào, nơi này tường thành tuyệt đối sẽ không có như thế nặng nề mùi máu tươi. Mà cùng Bạch Đại Phi đồng dạng biểu lộ người không phải số ít. Kỳ thật có thể xuất hiện ở đây đệ tử, hoặc là lòng mang đại nghĩa người, hoặc là chính là tông môn xem trọng chuẩn bị chuyên môn bồi dưỡng người. Dù sao nhà ấm bên trong ngôi không ra thiên truy bách luyện hòa. Lượng giới trưởng thành bên này mặc dù lâu dài đánh trận, nhưng mỗi cái có thể ở chỗ này sống qua 10 năm người, sau khi trở về đều không ngoại lệ đều sẽ trở thành người đồng lứa bên trong người nổi bật. Dù sao bọn hắn thế nhưng là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Bạch Đại Phi hiện tại chính là Vô Niệm Cốc nhìn chúng đệ tử, cho nên lúc này mới lại phái hắn qua lai lịch luyện một phen. Bất quá bởi vì Vô Niệm Cốc là sở trường luyện đan cùng trận pháp tông môn, dẫn đến Bạch Đại Phi đến không cần tự mình tham dự vào chiến đấu bên trong đi, chỉ dùng phụ trách giữ gìn trận pháp, cùng tại lúc cần thiết trợ giúp tu sĩ khác chữa trị pháp khí hoặc là luyện chế đan dược. Đương nhiên, những chuyện này cũng sẽ không để Bạch Đại Phi toi công bận rộn. Mỗi hoàn thành một chuyện, hắn đều có thể thu hoạch không nhỏ điểm cống hiến. Lưỡng giới trưởng thành điểm cống hiến mặc dù không phải linh thạch, nhưng lại có thể so với linh thạch. Bởi vì linh thạch có thể đổi lại đồ vật, lưỡng giới trưởng thành bên trong cũng có thể đổi được. Một ít linh thạch hối đoái không đến đồ vật, lưỡng giới trưởng thành vẫn có thể đổi được. Dù sao lưỡng giới trưởng thành bảo khố, cơ hồ là bao gồm toàn bộ thượng giới tất cả bảo vật. Muốn để con ngựa chạy, tự nhiên muốn để con ngựa ăn trước cỏ. Lưỡng giới trưởng thành cường độ cao chiến đấu, nếu như không có cao ban thưởng làm chèo chống, vậy coi như là thượng giới ba tông cũng rất khó làm được để ép tất cả mọi người, để bọn hắn tự nguyện tới đây chiến đấu. Bạch Đại Phi trước khi đến mình bị phân phối khu vực lúc, còn lưu ý lấy hoàn cảnh xung quanh. Chỉ gặp lưỡng giới trưởng thành bên trên ngoại trừ có đại lượng tu sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều đặc thù phòng ngự pháp bảo bày ra ở chỗ này. Những này pháp bảo đều không ngoại lệ, đều là loại kia chế thức bộ dáng. Lại những này pháp bảo đều có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Đó chính là lớn, vô cùng lớn. Những này pháp bảo tựa hồ từ thiết kế ra được một khắc này, cũng không phải là chuẩn bị để người tu sĩ sử dụng. Bọn chúng từ vừa mới bắt đầu, chính là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Liên lấy lưỡng giới trưởng thành cái trước linh thạch đại pháo tới nói, cái này linh thạch đại pháo mỗi một phát pháo đạn đều có thể so với nguyên anh kỳ trở lên uy lực. Nhưng muốn khống chế cái này linh thạch đại pháo, ít nhất cần một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cùng hai cái kết đan kỳ tu sĩ tiến hành khống chế. Mà cùng loại dạng này đại pháo, Bạch Đại Phi đoạn đường này đi tới liền thấy không dưới trăm cái. Rất khó tưởng tượng một khi cái này trên trăm cái linh thạch đại pháo cùng một chỗ phát xạ, đến cùng là bực nào kinh khủng tràn diện. Mà linh thạch đại pháo trên lưỡng giới trưởng thành đã coi như là bình thường nhất phòng ngự pháp bảo. So với nó càng lớn càng khoa trương hơn pháp bảo, Bạch Đại Phi đều thấy được rất nhiều. Thậm chí hắn ngay cả những pháp bảo kia có làm được cái gì cũng không biết. Trừ cái đó ra, Bạch Đại Phi còn tại lượng giới trưởng thành trung quanh thấy được trận pháp vết tích. Những trận pháp này tựa hồ là rất sớm đã khắc họa tốt, không nhìn kỹ căn bản là không cách nào phát hiện. Về phần những trận pháp này tác dụng là cái gì, đối với trận pháp đọc lướt qua Bạch Đại Phi không cách nào toàn bộ biết được. Nếu như là hắn tại hạ giới sư đệ lục nguyên tới đây, hẳn là có cơ hội nhìn ra đi. Dù sao hắn sư đệ ban đầu ở trên trận pháp, thế nhưng là cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú. Tại Bạch Đại Phi cảm khái quá trình bên trong, hắn liền được đưa tới lượng giới trưởng thành, nội thành một chỗ hậu cần sự. Vị trí này tụ tập đại lượng cùng loại Bạch Đại Phi dạng này phụ trợ nhân tài. Một cái lưỡng giới trưởng thành tu sĩ cầm danh sách, đi tới Bạch Đại Phi trước mặt. Vô niệm cốc nguyên anh kỳ luyện đan sư Bạch Đại Phi. Là ta. Đây là thân phận của ngươi bài, lấy được, tương lai 10 năm ngươi ngay tại ớt đẳng luyện đan khu luyện đan đi, có quan hệ với luyện chế đan dược nội dung, cùng cần có dược liệu, sẽ có người chuyên môn đưa cho ngươi. Được rồi. Bạch Đại Phi tiếp nhận lệnh bài, sau đó liền xoay người hướng phía cố định phương hướng đi đến. Chờ đến ớt đẳng luyện đan khu về sau, Bạch Đại Phi trên mặt lộ ra hoài niệm biểu lộ. Bởi vì cái này một lừng lây đan lô cùng nhau khai hỏa chẳng diện, cùng hắn ban đầu ở Thanh Vân môn lúc luyện đan chẳng diện, sao mà tương tự ai chỉ là hiện tại vật đổi sao rời, cảnh còn người mất ta. Cảm khái qua đi, Bạch Đại Phi liền trực tiếp đi vào, cũng bị phân công đến mình trước lò luyện đan. Cùng một thời gian, Thiên Tốc Kiếm Vực. Ầm ầm. Một tiếng đất bằng kinh lôi, đột nhiên tại Thiên Tốc Kiếm Vực bên trong vang lên. Sau đó kiếm vực bên trong tất cả mọi người đều theo bản năng hướng phía kia kinh lôi phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy một cái để bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chỉ gặp một mảnh cơ hồ bao trùm hơn phân nửa kiếm vực lôi vân, bao trùm tại toàn bộ kiếm vực trên không. Vực này quy mô thiên kiếp, trong bọn họ rất nhiều người đừng nói gặp, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Mặc dù rất muốn biết rốt cuộc là vật gì dẫn động thiên kiếp như vậy, nhưng khi hắn nhóm phát hiện cái thiên kiếp này ở trung tâm là nằm ở Thiên Tốc Kiếm Vực trung tâm cây ngô đồng về sau, liền triệt để đoạn tuyệt tiếp tục dò xét suy nghĩ. Bởi vì cây ngô đồng, thế nhưng là Thiên Tốc Kiếm Vực kiếm chủ nơi ở toàn bộ Thiên Tốc Kiếm Vực, liền không có người dám đi tìm hiểu kiếm chủ bí mật. Mà cùng ngoại giới không sai biệt lắm là cây ngô đồng bên trên hoàng cung cũng bởi vì cái này thiên kiếp mà kinh động. Vô số tu sĩ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu thiên kiếp, không biết xảy ra chuyện gì. Yên lặng. Ngay tại tất cả mọi người hoang mang lo sợ thời điểm, kiếm chủ Cố Thu Nguyệt chậm rãi đi ra. Việc này cùng các ngươi không có quan hệ, không cần lần nữa quá nhiều dừng lại, tán đi đi. Rõ. Đạt được Cố Thu Nguyệt về sau, lòng của mọi người cũng lập tức để xuống. Tục ngữ nói tốt, trời sập xuống cũng có người cao đỉnh lấy. Thiên Tốc Kiếm Vực bên trong nếu như xuất hiện ngay cả kiếm chủ Cố Thu Nguyệt đều không thể giải quyết sự tình, vậy bọn hắn coi như lại lo lắng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đợi đến tất cả mọi người tán đi về sau, Cố Thu Nguyệt lại lần nữa về tới cây ngô đồng ở trung tâm. Lúc này cây ngô đồng tán cây, đại lượng sinh hoạt ở nơi này phi cầm dị thú cũng bởi vì thiên kiếp xuất hiện bị kinh động, từ đó ngắn ngủi rời đi cây ngô đồng. Tại thiên lôi chính phía dưới, Lục Nguyên chính nhắm mắt ngồi, tựa hồ cũng không biết mình đưa tới hết thảy. Cố Thu Nguyệt nhìn xem Lục Nguyên đột phá dẫn động thiên lôi, trong lòng cũng là thầm giận mình. Nàng không biết được Lục Nguyên đến cùng là dung hợp cái gì thiên địa pháp tắc, đột phá thời điểm lại có thể gây nên thiên địa lớn như thế phản ứng. Chẳng lẽ lại hắn là tại hóa thần kỳ thời điểm, liền lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo? Phải biết nàng lúc trước đột phá thời điểm, sinh ra động tĩnh cũng bất quá Lục Nguyên hiện tại 1/4. Cái này đều đã kinh diễm đến không ít người. Nếu không phải mỗi cái kiếm vực đều là một phương tiểu thiên địa, tăng thêm mình cố ý phong tỏa nơi này tin tức, không phải chỉ là trước mắt cái này động tĩnh, liền đầy đủ hấp dẫn số lớn cái khác kiếm vực tu sĩ tới. Mà lúc này Lục Nguyên tựa hồ cũng rốt cục chậm rãi mở mắt. Cố Thu Nguyệt nhìn hắn đôi mắt, có chút xuất thần. Bởi vì nàng phảng phất có thể từ này đôi kính mắt bên trong, nhìn thấy vô số ngôi sao. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, nhưng lại vô cùng chân thực. Lục Nguyên lúc này đến không có chú ý Cố Thu Nguyệt thần sắc biến hóa, mà là tập trung tinh thần đặt ở đỉnh đầu trên thiên kiếp. đối với mình hóa thần kỳ thiên kiếp sẽ rất kinh khủng, hắn là có chỗ dự liệu. Cho nên sớm tại chuẩn bị đột phá trước đó, hắn liền xin nhờ Cố Thu Nguyệt chuẩn bị cho mình rất nhiều dùng cho đột phá đồ vật. Những vật này chi phong phú, thậm chí so với hắn lúc trước đột phá nguyên anh kỳ còn nhiều hơn. Có thể nói, vì hôm nay đột phá, Lục Nguyên thế nhưng là chuẩn bị đã lâu. Nhưng dù vậy, Lục Nguyên biểu lộ vẫn như cũ hết sức nghiêm túc, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình lần này thiên kiếp, tựa hồ lại so với mình đã biết hóa thần kỳ thiên kiếp khủng bố hơn rất nhiều. Làm một đường đều là tiếp nhận siêu quy cách thiên kiếp, hắn ấn lý tới nói hẳn là đã sớm quen thuộc đãi ngộ như vậy mới đúng. Nhưng tựa như người đều sẽ có may mắn tâm lý đồng dạng, Lục Nguyên cũng nhiều lần hy vọng mình lần tiếp theo thiên kiếp có thể là bình thường trình độ, có thể không như nhau bên ngoài, hắn mỗi một lần kỳ vọng đều thất bại. Dưới mắt hắn hóa thần kỳ thiên kiếp không chỉ có là hoàn toàn như trước đây siêu quy cách, lại uy lực lớn có chút kinh khủng. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, mặc dù cái thiên kiếp này rất dọa người, nhưng Lục Nguyên đối với mình gần như nắm chắc 10 phần. Bởi vì trong khoảng thời gian này bế quan bên trong, hắn đã chậm rãi làm rõ ràng mình nguyên anh kỳ đến cùng là bậc gì. Hắn vốn cho là mình nguyên anh kỳ là trong truyền thuyết tam thanh, nhưng trên thực tế, hắn nguyên anh kỳ kỳ thật không phải cái gì đơn nhất cá thể, mà là một cái thế giới. Điều này cũng làm cho hắn học tập thiên địa pháp tắc quá trình trở nên vô cùng dễ dàng. Lại đồng dạng pháp tắc trong tay hắn, uy lực cũng so với bình thường người lớn hơn rất nhiều. Tăng thêm lúc trước hắn mỗi một cái giai đoạn đều cơ hồ đạt đến cái kia cực đoan tu sĩ có thể làm được cực hạn. Dưới đường đi đến, Lục Nguyên hiện tại nội tình chi sâu, ngay cả hắn đều nhìn có chút không hiểu. Dùng cái này căn cơ đến đột phá hóa thần, xác suất thành công ít nhất 9/8. Tấu chương xong, chương 261. Thiên đạo chưa bao giờ có toàn hương phiên bản. Chương 261, thiên đạo chưa bao giờ có toàn hương phiên bản. 4000 chữ Lục Nguyên dưới mắt sở dĩ đối với mình đột phá hóa thần kỳ vô cùng tự tin. Không phải hắn khoe khoang, mà là thật sự là hắn có thực lực như vậy. Loại này thực lực tuyệt đối mang tới tự tin, cùng mù quáng tự tin hình thành tự đại, có phi thường chênh lệch rõ ràng. Chỉ ít lúc này Lục Nguyên trên người tự tin, ngay cả cách đó không xa Cố Thu Nguyệt đều có thể nhìn ra. Cố Thu Nguyệt nguyên bản còn nghĩ nếu như chính Lục Nguyên không cách nào vượt qua trước mắt thiên kiếp, kia nàng sẽ ra tay đem Lục Nguyên từ trong thiên kiếp mang ra. Mặc dù làm như thế, Lục Nguyên trên cơ bản chú định đời này đều không thể đột phá hóa thần kỳ. Nhưng không cách nào đột phá hóa thần kỳ, cũng so chết tại hóa thần thiên kiếp bên trong tốt. Bất quá bây giờ nhìn thấy Lục Nguyên dạng như vậy về sau, Cố Thu Nguyệt cảm giác có lẽ căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng Lục Nguyên phần này lực lượng đến cùng là từ đâu mà tới, nhưng tu sĩ đến cảnh giới nhất định, khí thế cũng là thực lực bản thân một bộ phận. Một khi tu sĩ xì hơi, theo một ý nghĩa nào đó cùng đạo tâm sụp đổ không có khác biệt. Tại Cố Thu Nguyệt chăm chú ánh mắt bên trong, Lục Nguyên hóa thần kỳ thiên kiếp cũng bắt đầu có động tĩnh. Dưới mắt cái này trải rộng hơn phân nửa thiên tốc kiếm vực thiên kiếp, trong đó ẩn chứa lực lượng đã đến gần vô hạn luyện hư kỳ. Thậm chí Cố Thu Nguyệt hoài nghi đến cuối cùng, cái thiên kiếp này uy lực có lẽ thật sẽ đạt tới luyện hư kỳ. Một cái hóa thần thiên kiếp lại xuất hiện có thể so với luyện hư kỳ uy lực, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Ầm ầm. Trên bầu trời thiên kiếp tại tích xúc một lát sau, bắt đầu nổi lên trận trận kinh lôi. Tại những này kinh lôi lấp lóe bên trong, phản phất có thể nhìn thấy vô số ngôi sao ở trong đó nhảy lên, cũng làm cho đen nhánh kiếp vân trong nhiều một chút điểm kim sắc sáng chói ánh sáng điểm. Cố Thu Nguyệt nhìn một chút, đột nhiên phát hiện những này điểm sáng màu vàng nóng tựa hồ không phải tùy ý bố trí, mà là căn cứ một loại nào đó quy luật bài bố, liền như là trên bầu trời sao trời đồng dạng. Thậm chí nàng đếm, những này điểm sáng màu vàng nóng không nhiều không ít, thế mà vừa vặn 72 cái. 72 cái số này, rất khó để Cố Thu Nguyệt không hướng thất thập nhị địa sát đi suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, Cố Thu Nguyệt cũng biết đại khái Lục Nguyên là dựa vào cái gì thiên địa pháp tắc đột phá hóa thần kỳ. Nếu như nàng không có đoán sai, Lục Nguyên dùng để đột phá hóa thần kỳ pháp tắc chính là thất thập nhị địa sát kiếm y dung hợp về sau địa sát đại đạo. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền rung động đến Cố Thu Nguyệt. Bởi vì thất thập nhị địa sát kiếm y mặc dù một cái lấy ra, cùng thiên cương kiếm y căn bản không có khả năng so sánh. Nhưng là muốn toàn bộ học được thất thập nhị địa sát kiếm ý độ khó liền không đồng dạng. Trong đó độ khó, thậm chí có thể so với học được 25 đạo thiên cương kiếm ý mà toàn bộ linh kiếm sơn trong lịch sử, học được toàn bộ địa sát kiếm ý người, tính toán đâu ra đấy cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cái. Những người này đến cuối cùng, đều không ngoại lệ đều trở thành một phương cự phách. Đáng nhắc tới chính là, chính nàng chính là học xong toàn bộ địa sát kiếm ý thiên tài một trong. Cho nên nàng rất rõ ràng hoàn toàn thể địa sát kiếm ý, đến tột cùng kinh người đến mức nào. Lại cũng biết Lục Nguyên lựa chọn dùng địa sát kiếm ý đến đột phá, là lớn cỡ nào gan sự tình. Bởi vì hoàn chỉnh địa sát kiếm ý, nhưng là chân chính thiên địa đại đạo, mà lại còn là thiên địa đại đạo bên trong bài danh phía trên tồn tại. Dùng địa sát kiếm ý đến thành tựu hóa thần kỳ, nếu như thành công, như vậy Lục Nguyên tương lai kiếm đạo tu vi sẽ cỡ nào kinh khủng, Cố Thu Nguyệt căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ ít lúc trước nàng, liền không ai có thể lực dùng địa sát kiếm ý đến thành tựu hóa thần. Phương diện này là nàng là tại hóa thần kỳ về sau, học được toàn bộ địa sát kiếm ý còn có một nguyên nhân, chính là dùng đại đạo đến đột phá hóa thần kỳ, là chỉ có yêu nghiệt cùng tên điên mới có thể làm sự tình. Sở dĩ nói chỉ có hai loại người sẽ làm như vậy, chỉ xem trước mắt thiên kiếp cường độ liền biết. Đại đạo hóa thần cùng tiểu đạo hóa thần độ khó, cơ hồ có thể nói là một cái thiên hòa một cái địa. Nhưng Cố Thu Nguyệt chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy địa sát kiếm ý hẳn không phải là Lục Nguyên cái thiên kiếp này toàn bộ. Bởi vì nàng cảm giác chỉ là địa sát kiếm ý, hẳn là không cách nào ngưng tụ ra trước mắt khủng bố như vậy thiên kiếp. Lục Nguyên hóa thần chi đạo, hẳn là còn ẩn giấu đi cái gì mình không biết đồ vật. Cố Thu Nguyệt đoán không có sai, Lục Nguyên dưới mắt hóa thần thiên kiếp dĩ nhiên không phải chỉ có địa sát kiếm ý đơn giản như vậy. Hoặc là nói, địa sát kiếm ý chỉ là Lục Nguyên đột phá biểu tượng. Hắn lúc mới bắt đầu nhất là chuẩn bị dựa vào địa sát kiếm ý đến đột phá hóa thần. Nhưng chậm rãi, Lục Nguyên phát hiện chỉ là địa sát kiếm ý tựa hồ còn không thỏa mãn được yêu cầu của mình, mà lại bởi vì chính mình đặc thù nguyên anh, dẫn đến hắn địa sát kiếm ý toàn bộ đều dung hợp đến mình nguyên bản Chu Tiên kiếm trận bên trong. Theo Lục Nguyên đối pháp tắc lý giải càng ngày càng khắc sâu, hắn chậm rãi đối Chu Tiên kiếm trận cũng có càng nhiều lĩnh ngộ. Ngay từ đầu thời điểm, Lục Nguyên vẫn chỉ là coi Chu Tiên kiếm trận là làm là bốn cái tiên kiếm pháp tướng tạo thành đặc thù trận pháp. Nhưng về sau Lục Nguyên phát hiện, cái gọi là Chu Tiên kiếm trận không nên chỉ là cho rằng bốn cái tiên kiếm tạo thành kiếm pháp, mà hẳn là có thể nói là một cái chính thể, một cái đặc thù thiên địa pháp tắc. Mà đối với thiên địa này pháp tắc, Lục Nguyên xưng là Chu Tiên. Thay lời khác tới nói, đầu này pháp tắc nội dung chính là giáo hội Lục Nguyên như thế nào Chu Tiên. Cho nên, Lục Nguyên lúc này dùng để đột phá hóa thần kỳ pháp tắc, thực tế là Chu Tiên pháp tắc. Dạng này pháp tắc khủng bố đến mức nào? Kinh khủng đến coi như hắn cùng thiên đạo đã có như thế quan hệ tốt đẹp, thiên đạo đều không cho phép thế gian tùy tiện xuất hiện lực lượng như vậy. Lúc này mới có hiện tại cái này khủng bố như thế thiên kiếp. Nhưng mặc kệ thiên đạo có nguyện ý hay không, Lục Nguyên vẫn là đi tới hôm nay một bước này. Hắn hiện tại chỉ cần vượt qua trước mắt nan quan, kia tương lai chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đã cơ hồ muốn tích xúc hoàn thành thiên kiếp, nội tâm tràn đầy hào khí. Hôm nay cái thiên kiếp này, hắn độ định. Hắn nói, thiên đạo tới đều không tốt làm. Có lẽ là đáp lại Lục Nguyên trong lòng kia đại bất kính ý nghĩ, đạo thiên kiếp thứ nhất chính thức rơi xuống. Mà đạo này thiên kiếp, thế mà không phải Lục Nguyên trước đó gặp được thiểm điện, mà là một đạo kim sắc cự kiếm. Nhìn xem kia hoàn toàn có thiên kiếp ngưng tụ mà thành thiên phạt chi kiếm, Lục Nguyên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Không phải, thiên đạo ngươi không chơi nổi đúng hay không? Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Người khác độ kiếp đều là dùng lôi tích, làm sao đến nơi này của ta, ngươi trực tiếp biến thành dùng kiếm chặt? Ngươi có phải hay không bởi vì ta vừa mới ý nghĩ tại nhằm vào ta? Nếu như là, ta lập tức liền xin lỗi ngươi. Rất đáng tiếc, coi như Lục Nguyên đã quyết định ở trong lòng nhận sợ. Đầu kia đỉnh lôi đỉnh thiên kiếm vẫn không có buông tha hắn suy nghĩ, hướng thẳng đến chỗ hắn ở rơi xuống. Thấy cảnh này, Lục Nguyên cũng biết mình mỗi cái gì tốt nói. Lúc này hắn ngoại trừ chính diện ứng đối bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác lựa chọn. Đinh. Tại một trận bang bang thanh âm về sau, Lục Nguyên phía sau bắt đầu xuất hiện một thanh pháp tướng chi kiếm. Lục Nguyên khống chế pháp tướng chi kiếm, trực tiếp cùng không trung lôi đỉnh thiên kiếm đụng vào nhau. Oanh. Song kiếm va chạm, trên bầu trời lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, một trận to lớn kim sắc bạo tạc vòng sáng từ không trung phát ra. Cái này bạo tạc khí áp chế kinh khủng, thậm chí để cây ngô đồng tán cây đều chống rông thấp một chút. Một chút trốn ở ngoài hoàng cung vây xem tu sĩ, cũng bị cái này kinh người ba động bức cho lấy lui lại. Đợi đến bạo tạc trôi qua về sau, mọi người thấy kia trải rộng bầu trời vỡ vụn hồ quang điện, trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy có người độ kiếp thời điểm, là bị thiên đạo dùng kiếm chặt. Sau có không có tới người bọn hắn không biết, nhưng là xưa nay chưa từng có là đã xác định. Bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, bọn hắn đừng nói gặp, chính là nghe đều chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Không nói những cái khác, chỉ là trước đó kia một phát lôi đỉnh thiên kiếm, bọn hắn cảm giác liền có thể so với hóa thần kỳ biến đổi tu sĩ một kích toàn lực. Mà hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nói một câu sơn hà vỡ vụn đều không đủ. Bọn hắn chỉ là đứng ở đằng xa, lúc này đều có thể cảm giác được trong không khí vỡ vụn lăng lệ kiếm khí. Vị kia với thiên kiếp trung tâm kiếm khí sẽ kinh khủng đến trình độ gì, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ thiên tốc kiếm vực bên trong, lúc này còn có thể khoảng cách gần quan sát Lục Nguyên đột phá, cũng chỉ có Cố Thu Nguyệt cái này luyện hư kỳ tu sĩ. Có thể coi là Cố Thu Nguyệt, lúc này cũng có chút xem không hiểu Lục Nguyên thiên kiếp. Bởi vì nàng cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai một cái tu sĩ thiên kiếp, thế mà còn có thể biến hóa thành tiên kiếm dáng vẻ. Này thiên đạo đến cùng là có mơ tưởng tích chết nàng cái này phò mã ra a. Mà lúc này Lục Nguyên tại cảm thụ xong đạo thiên kiếp thứ nhất uy lực về sau, trong lòng ngược lại là nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn bị lôi đỉnh thiên kiếm động tĩnh khổng lồ hù dọa đến, cho nên lộ ra có một chút như vậy sợ. Nhưng bây giờ, Lục Nguyên cảm giác mình lại đi. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, thiên đạo là giáng cứu 9 cái số này. Nếu như hắn không có đoán sai, mình chủ yếu vượt qua 9 đạo tương tự lôi đỉnh thiên kiếm, mình liền có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Dù sao đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Tóm lại thiên đạo cũng không phải một điểm ân tình không nói, vẫn là sẽ cho tu sĩ một đầu sinh lộ. Dù là đầu này đường sống nhìn cực kỳ bé nhỏ. Cùng Lục Nguyên nghĩ không có sai, cái này đạo thiên kiếp thứ nhất chỉ là món ăn khai vị. Không chờ hắn quá nhiều nghỉ ngơi, cái này đạo thiên kiếp thứ hai liền xuất hiện. Mà lần này thiên kiếp cũng cùng cái trước, huyễn hóa trở thành tiên kiếm bộ dáng. Cao như vậy độ áp xúc sau thiên kiếp, không chỉ có uy lực càng thêm kinh người. Lại nó huyễn hóa trở thành tiên kiếm cũng không phải bài trí, trong đó là thật ẩn chứa kiếm ý, cái này cũng mang ý nghĩa Lục Nguyên không cần ý nghĩ chống cự cái thiên kiếp này bên trong lôi đỉnh chi lực, cũng cần nghĩ biện pháp đối kháng trong đó kiếm ý, bất quá cái này đạo thứ hai lôi đỉnh thiên kiếm cũng vẫn không có đối Lục Nguyên tạo thành quá lớn phiền phức. Theo Lục Nguyên lại một lần dùng mình pháp tướng chi kiếm cùng thiên kiếp lôi đỉnh thiên kiếm sau khi va chạm, trên bầu trời lần nữa hóa thành một mảnh kim sắc điện quang chi hải. Mà Lục Nguyên thân thể tại mảnh này điện quang trong hải dương thu được không nhỏ tăng phúc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hai phát lôi đỉnh thiên kiếm qua đi, mình đối Chu Tiên kiếm trận cảm ngộ lại tăng lên không ít. Loại này mắt trần có thể thấy mạnh lên, để Lục Nguyên rất là hưởng thụ. Bất quá khi Lục Nguyên nhìn thấy đạo thiên kiếp thứ ba về sau, trên mặt hắn nhẹ nhõm biến mất. Không phải, thiên đạo ngươi chính là không chơi nổi. Chỉ gặp lúc này trên bầu trời bắt đầu xuất hiện hai đạo hoàn toàn khác biệt lôi đỉnh thiên kiếm. Một cái là ẩn chứa kim thạch chi lực kim sắc lôi đỉnh thiên kiếm, cũng chính là ngay từ đầu xuất hiện, mà mới xuất hiện lôi đỉnh thiên kiếm thì là ẩn chứa cực nóng hỏa diễm chi lực. Lại ngọn lửa này Lục Nguyên còn hết sức quen thuộc. Không phải là cách khác chọn chúng tượng trưng cho Chu Tước Niết Bàn chi hỏa sao? Ngoại trừ nhiều một thanh Lôi đỉnh thiên kiếm bên ngoài, hai thanh thiên kiếm uy lực cũng là lại một lần nữa thu được tăng lên. Mà cái này cũng chưa hết, Lục Nguyên càng là tại hai cái này Lôi đỉnh thiên kiếm bên trong, cảm nhận được cùng loại kiếm trận tồn tại. Cú may thiên đạo tựa hồ cũng vô pháp hoàn toàn mô phỏng ra kiếm này trận, dẫn đến hai thanh Lôi đỉnh thiên kiếm tổ hợp lại với nhau tăng lên không tính đặc biệt kinh người. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Lục Nguyên cảm giác mình đã bị nhầm vào. Bất quá nhầm vào về nhầm vào, Lục Nguyên cũng nhất định phải kiên trì lên. Mà lần này, Lục Nguyên cũng triệu hoán ra mình lại một cái pháp tướng chi kiếm. Không giống với thiên đạo kia sinh sơ phối hợp, Lục Nguyên hai thanh pháp tướng chi kiếm thế nhưng là hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Theo song phương công kích lại một lần nữa va chạm. Lần này trên bầu trời không còn là chỉ có kim sắc địa quang, trong đó còn ẩn chứa màu vỏ quýt ánh lửa. Lục Nguyên đứng tại mảnh này Lôi đỉnh chi hải cùng trong biển lửa, biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Bởi vì lần này hấp thu thiên đạo chi lực quá trình, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cuồng bạo không ít. Ngay tiếp theo nét mặt của hắn đều có chút mặt mẹo. Nhưng cũng may hắn cuối cùng vẫn thành công hấp thu, cũng đem những lực lượng này biến thành mình một bộ phận. Mà liên tại hắn vừa mới nghỉ ngơi xong không bao lâu, thiên đạo công kích lại tới. Đạo thiên kiếp thứ 4 cùng đạo thứ 3 không có quá nhiều khác biệt, biến hóa không lớn. Lục Nguyên rất nhanh liền vượt qua đạo thiên kiếp thứ 4. Đương đạo thiên kiếp thứ 5 sau khi xuất hiện, Lục Nguyên biết mình hôm nay tuyệt đối là không cách nào toàn thân trở lui. Bởi vì trên bầu trời, thế mà xuất hiện ba thanh Lôi đỉnh thiên kiếm. Này thiên đạo, xác định là không chơi nổi. Lục Nguyên nhìn qua đỉnh đầu ba thanh Lôi đỉnh thiên kiếm, cũng triệu hoán ra mình thanh thứ 3 pháp tướng chi kiếm. Nhìn thấy Lục Nguyên thế mà còn có pháp tướng chi kiếm, cách đó không xa Cố Thu Nguyệt biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Nàng biết Lục Nguyên có át chủ bài, nhưng không nghĩ tới Lục Nguyên át chủ bài lại là cái này. Một người, thế mà có thể có ba cái tiên kiếm pháp tướng, gia hỏa này là kiếm tiên chuyển thế hay sao? Đối với Cố Thu Nguyệt nội tâm nghi hoặc, Lục Nguyên cũng không hiểu biết, hắn lúc này đã tập trung tinh thần đặt ở đỉnh đầu trên thiên kiếp. Đạo thứ nhất, đạo thiên kiếp thứ 2 là một thanh Lôi đỉnh thiên kiếm. Đạo thứ 3, đạo thiên kiếp thứ 4 là hai thanh. Đạo thứ 5 bắt đầu là ba thanh. Không có chút nào coi là, kia địa bảy đạo bắt đầu chính là bốn thanh. Lục Nguyên không xác định chờ đến đạo thiên kiếp thứ 9 lúc sẽ là dạng gì một cái trận diện. Nói không chừng là cùng hắn Chu Tiên kiếm trận, bốn thanh tiên kiếm hợp nhất, hình thành một loại nào đó uy lực kinh thiên động địa tuyệt thế thiên kiếm. Muốn thật sự là như thế, Lục Nguyên cảm giác mình lần này thật sự có như vậy một chút nguy hiểm. Dù sao hắn nhưng không có nghĩ đến, mình một ngày kia độ kiếp thời điểm, gặp phải không phải truyền thống Lôi đỉnh thiên kiếp, mà là từng cái độ cao áp xúc sau Lôi đỉnh thiên kiếm. Đây là cái gì? Đây là tiên đạo công khai đến chèn ép hắn. Tại lúc trước hắn, nhưng từng nghe nói có người bị thiên kiếp dùng kiếm chặt qua. Không có chứ? Đều là nghe nói có người bị thiên kiếp dùng lôi tích qua, duy chỉ có chưa từng nghe qua có người bị thiên kiếp dùng kiếm chặt qua. Đây là Lục Nguyên chưa hề thể nghiệm qua hoàn toàn mới phiên bản. Nếu có lựa chọn, hắn mới không muốn chơi cái này hoàn toàn mới phiên bản đâu. Nhưng bây giờ, hắn không chơi không được á. Chương 262. Hồng Mông chi khí. Chương 262. Hồng Mông chi khí 4000 chữ theo thiên kiếp lực lượng không ngừng hội tụ, cường đại hơn Lôi đỉnh thiên kiếm bắt đầu xuất hiện ở trên bầu trời. Mắt thấy đạo thiên kiếp thứ 8 Lôi đỉnh thiên kiếm số lượng đạt tới 4 thanh, Lục Nguyên cũng không còn bảo lưu thực lực, dùng ra mình 4 cái pháp tướng tiên kiếm. Nhìn xem Lục Nguyên lại có chọn vẹn 4 thanh pháp tướng tiên kiếm, Cố Thu Nguyệt nội tâm đều có chút chết lặng. Nàng là có đoán được Lục Nguyên thiên phú rất khoa trương, nhưng không nghĩ tới thiên phú của hắn thế mà có thể khoa trương như vậy. 4 thanh mang theo đạo vận pháp tướng tiên kiếm, thiên tư này quá khoa trương. Người bình thường có 1 thanh, đều có thể xưng là thiên tài. Có 2 thanh đều có thể xưng là yêu nghiệt. Lục Nguyên hiện tại là có 4 thanh, lại nhìn cái dạng này, hắn cái này 4 thanh pháp tướng tiên kiếm dù sao ở giữa tựa hồ còn có thể hình thành một loại nào đó kiếm trận. Cái này triển hiện ra tiềm lực, quá khoa trương. Nàng rất hiếu kỳ, lấy Lục Nguyên tu vi hiện tại, nếu là hắn thi triển ra mình hoàn toàn thể pháp tướng, thực lực đến cùng sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Rất nhanh, Lục Nguyên liền cấp ra hắn đáp án. Theo 8 lượt thiên kiếp rơi xuống, 4 cái Lôi đỉnh thiên kiếm lẫn nhau ở giữa bắt đầu đặc thù nào đó lẫn nhau, loại này lẫn nhau sinh ra hiệu quả, là để Lôi đỉnh thiên kiếm vốn là uy lực khủng bố, tiến thêm một bước. Lúc này triển hiện ra uy lực đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong hiệu quả. Uy lực như vậy, quả thực là rung động đến Cố Thu Nguyệt. Bởi vì hóa thần kỳ thiên kiếp, có thể gặp được có thể so với hóa thần kỳ uy lực thiên kiếp, đều đã là phi thường hiếm thấy. Hiện tại đạo thiên kiếp thứ 8 liền đã hóa thần kỳ đỉnh phong. Kia sau cùng đạo thiên kiếp thứ 9 sẽ thêm kinh khủng, Cố Thu Nguyệt không cách nào tưởng tượng. Nhưng cho dù là đối mặt cái này khủng bố như thế thiên kiếp, Lục Nguyên cũng chỉ là hơi nghiêm túc, cũng không có lộ ra quá mức bối rối. Dạng này lực lượng, cũng làm cho Cố Thu Nguyệt minh bạch, cái này còn không phải Lục Nguyên thực hạ. Đối mặt hóa thần kỳ đỉnh phong tiên kiếp đều có như thế lực lượng, tiềm lực của hắn đến cùng ở nơi nào a? Đây là Cố Thu Nguyệt lần thứ nhất tự nhận là trên thiên phú, hoàn toàn không sánh bằng một người thời điểm. Bởi vì nếu để cho nàng đến đối mặt Lục Nguyên hiện tại thiên kiếp, đừng nói đạo thiên kiếp thứ 8, có lẽ trước 4 đạo nàng liền đã vỡ lạc. Dù sao Lục Nguyên hiện tại đối mặt mỗi một đạo thiên kiếp, đối với bình thường tu sĩ tới nói đều là cường đại nhất nhất lựa thiên kiếp. Tại Cố Thu Nguyệt ánh mắt mong đợi bên trong, Lục Nguyên 4 thanh pháp tướng tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, cũng tạo thành một thanh khổng lồ hoàn toàn thể thiên kiếm. Tại cái này tiên kiếm bên trên, Cố Thu Nguyệt cảm nhận được có chút nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không chỉ là tiên kiếm bản thân uy lực, cũng ở chỗ tiên kiếm bản thân đại đạo khí tức bên trên. Hai dung hợp lại cùng nhau, để Lục Nguyên cái này hoàn toàn thể pháp tướng tiên kiếm có nhất định luyện hư kỳ khí tức. Đang tế luyện ra cái này một thanh kinh khủng tiên kiếm về sau, đỉnh đầu Lôi đỉnh tiên kiếm cũng thành công rơi xuống. Bèn, hai thanh tiên kiếm đụng vào nhau, lập tức làm cho cả thiên địa cũng vì đó một mình. Kia ánh sáng chói mắt, chiếu rọi toàn bộ thiên tốc kiếm vực giống như ban ngày. Loại ngày này đêm thay đổi kinh khủng động tĩnh, đừng nói hóa thần kỳ tu sĩ, coi như một chút luyện hư kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể làm được. Mà trung tâm vụ nổ chỗ cây ngô đồng, cũng tại cái này to lớn ánh sáng cùng bạo tạc bên trong, nhận lấy có chút ảnh hưởng. Vô số cây ngô đồng lá từ đầu cành bay xuống, làm cho cả hoàng cung xa vào đến kim hoàng sắc lá rụng trong mưa. Chờ bạo tạc tan đi, Lục Nguyên thân ảnh xuất hiện ở Cố Thu Nguyệt trước mặt. Nhìn xem lông tóc không hao tổn Lục Nguyên, Cố Thu Nguyệt lúc này ánh mắt hết sức phức tạp. Đến một bước này, nàng đã hiểu vì sao Lục Nguyên thiên kiếp sẽ kinh khủng đến dưới mắt kinh khủng như vậy trình độ. Cái gọi là thiên kiếp, kỳ thật chính là thiên đạo cho tu sĩ một loại ma luyện. Nếu như chỉ là bình thường thiên kiếp, đối với Lục Nguyên tới nói không thể nghi ngờ là không được một điểm ma luyện hiệu quả. Chỉ có loại này siêu quy cách thiên kiếp mới có thể hơi mang đến cho hắn một chút xíu uy hiếp. Nhưng cho dù là dạng này, nơi này tùy tiện nhất lựa thiên kiếp uy lực đều không phải là bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng. Mà thiên kiếp càng cường đại, tu sĩ vượt qua thiên kiếp sau có thể thu được chỗ tốt thì càng nhiều. Cố Thu Nguyệt có loại dự cảm, thành công vượt qua hóa thần kỳ thiên kiếp Lục Nguyên, có lẽ sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất hóa thần kỳ tu sĩ. Dù là hắn cái này hóa thần kỳ tu sĩ chỉ là vừa mới tiến vào hóa thần kỳ mà thôi. Mà liên tại đạo thiên kiếp thứ 8 kết thúc không bao lâu xa, đạo thiên kiếp thứ 9 cũng bắt đầu nổi lên. Lần này, trình bầu trời cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen nhánh kiếp vân bắt đầu chậm rãi biến thành kim sắc. Mặc dù từ ở bề ngoài đến xem, kim sắc kiếp vân so màu đen kiếp vân muốn trông tốt rất nhiều. Nhưng Cố Thu Nguyệt biết, hiện tại thiên kiếp so trước đó thiên kiếp kinh khủng đến không biết bao nhiêu lần. Bởi vì nàng từ hiện tại thiên kiếp bên trong cảm thụ nói luyện hư kỳ khí tức. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ lại gặp có thể so với luyện hư kỳ thiên kiếp, nếu như không phải mắt xanh thấy, Cố Thu Nguyệt căn bản cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy thế mà thật xuất hiện ở trước mắt của mình. Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, liền xem như đối Lục Nguyên tràn ngập lòng tin Cố Thu Nguyệt, lần này cũng có chút thất vọng. Bởi vì nàng không xác định cuối cùng này nhất lựa thiên kiếp, Lục Nguyên phải chăng có thể thành công vượt qua. Nếu như không cách nào vượt qua, coi như trước mặt hắn làm nhiều như vậy cố gắng, vượt qua nhiều như vậy đạo thiên kiếp, kết quả cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc. Đây chính là tu sĩ độ kiếp tàn khốc, một khi đã đạo, nguyên địa phi thăng. Một khi thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà Lục Nguyên cũng biết cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp uy lực, cho nên hắn cũng chuẩn bị xuất ra mình toàn bộ thực lực. Theo Lục Nguyên ánh mắt phát sinh biến, một cái vô hình vô tướng to lớn huyễn ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Người khổng lồ này nhìn qua tựa hồ cùng Nguyên Anh kỳ pháp tướng không khác chút nào. Nhưng chính là tại người khổng lồ này xuất hiện trong nháy mắt, không khí chung quanh tựa hồ cũng muốn đọc lại. Liền xem như mạnh như Cố Thu Nguyệt dạng này luyện hư kỳ cường giả, lúc này cũng từ nơi này cự nhân trên thân cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Đây không phải tu vi chênh lệch mang tới áp bách, mà là chênh lệch cảnh giới bên trên mang tới áp bách. Loại kia đến từ cảnh giới bên trên cảm giác áp bách, để Cố Thu Nguyệt vô cùng hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới tại Lục Nguyên thể nội, thế mà còn dựng dục khủng bố như thế pháp tướng. Có lẽ từ đầu đến cuối, Lục Nguyên pháp tướng bản thể cũng không phải là nàng trong tưởng tượng tiên kiếm, mà là trước mắt cái này vô hình vô tướng thương tiên cự nhân. Tại người khổng lồ này sau khi xuất hiện, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên kiếp. Mà lúc này thiên kiếp đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy ở trung tâm, ngưng tụ ra một cái chói mắt kim sắc quang cầu. Cái này kim sắc quang cầu mặt ngoài 10 phần bóng loáng, khí tức cũng 10 phần bình thản. Nhìn qua tựa hồ không có một chút nguy hiểm, nhưng người sáng suốt đều biết, cái này kim sắc quang cầu so với trước mặt Lôi đỉnh thiên kiếm, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Bởi vì tại quang cầu này bên trong lần chứa, chính là giữa thiên địa thuần túy nhất mẫn diệt chi lực, cũng là thiên kiếp lực lượng chân chính bản nguyên. Quang cầu này bên trong lực lượng chỉ cần chảy ra một chút, hoàn toàn liền có thể hình thành bình thường tu sĩ chỗ sẽ gặp phải thiên kiếp. Chỉ có như vậy một cái cao nồng độ áp xúc sau bản nguyên chi lực, lúc này lại là dùng tới đối phó một người. Như thế phô trương, cũng có thể nhìn ra thiên đạo đối Lục Nguyên đến cùng coi trọng cỡ nào. Tại Cố Thu Nguyệt rung động ánh mắt bên trong, cái kia bản nguyên thiên kiếp bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Mặc dù nó tốc độ rơi xuống rất chậm, nhưng không gian chúng quanh lại bởi vì không thể thừa nhận ở trong đó lực lượng kinh khủng, bắt đầu không ngừng mà mèo. Nơi cá biệt tức thì bị xé rách ra vết nứt không gian, vô số không gian loạn lưu bắt đầu ở chung quanh lưu thoán. Nhưng những người ngoài này tránh chi đừng đội không gian loạn lưu, lại không cách nào đối cái này bản nguyên quang cầu tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhìn qua như là mặt trời không ngừng hạ xuống bản nguyên quang cầu, Lục Nguyên Thông Thiên pháp tướng cũng rốt cục có động tác. Hắn chậm rãi nâng lên ngón tay của mình, nhắm ngay đỉnh đầu bản nguyên quang cầu. Một giây sau, đại lượng linh lực bắt đầu ở Thông Thiên pháp tướng giữa ngón tay hội tụ. Những linh lực này tại một loại nào đó lực lượng pháp tắc dẫn dắt dưới, thế mà bắt đầu không ngừng áp xúc, cuối cùng tạo thành một cái thuần túy vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen sau khi xuất hiện, không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện mờ mèo. Liên phảng phất cái này vòng xoáy màu đen, ngay cả không gian chung quanh đều có thể thôn vệ. Còn tại tụ lực liền đã khủng bố như thế, không cách nào tưởng tượng một chỉ này dùng ra về sau, uy lực sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Nhưng cũng chỉ có loại tồn tại này, có lẽ mới có thể gây nên thiên đạo, tại hóa thần kỳ hạ xuống có thể so với luyện hư kỳ thiên kiếp đi. Giờ khắc này, Cố Thu Nguyệt nhớ tới cha mình đã từng nói với nàng qua nói. Thu Nhi, thế giới này là công bằng, cũng là không công bằng. Công bằng ở chỗ, đây là một cái chỉ cần cố gắng, liền nhất định sẽ có thu hoạch thế giới. Không công bằng ở chỗ, đây là một cái cố gắng, cũng không nhất định có thể thu được đồng giá thu hoạch thế giới. Ngươi bây giờ có lẽ còn không thể nào hiểu được lời ta nói, chờ đến có một ngày ngươi gặp được một cái để ngươi cuối cùng tưởng tượng, đều cảm thấy không siêu việt người về sau, ngươi liền sẽ biết thế giới này bất công. Có nhân chi cho nên đứng tại đỉnh núi, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu cố gắng, mà là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu. Đã có ở đó rồi nơi đó. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là tại đối phương đi hướng cao hơn địa phương lúc, cố gắng để cho mình có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng, chỉ thế thôi. Ngay lúc đó cô Thu Nguyệt nghe nói như thế, xem thường. Cảm thấy nếu như trên thế giới thật có loại người này, cái kia Thiên Phú Phượng Hoàng chân huyết mình, hẳn là kia xuất sinh liền đứng tại đỉnh núi người. Một đoạn thời gian rất dài, Cố Thu Nguyệt cũng cho là như vậy. Nhưng là bây giờ Cố Thu Nguyệt phát hiện mình sai. Nguyên lai mình coi là đỉnh núi, bất quá là người khác tùy ý liền có thể đặt chân lĩnh ngộ. Nàng nhìn xem thời khắc này Lục Nguyên, trong lòng đã không còn là đem đối phương xem như một cái luyện hư cất bước yêu nghiệt. Cái này là một cái chân tiên. Nếu như thế giới này thật sự có tiên, không sai, lúc này Lục Nguyên ở trong mắt nàng đã cùng tiên nhân vẽ lên ngang bằng. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải trong truyền thuyết tiên nhân, là như thế nào làm được tại chưa đột phá đến hóa thần kỳ thời điểm, liền thi triển ra có thể so với luyện hư kỳ thủ đoạn. Trong lúc này, thế nhưng là vượt ngang lấy hai cái đại cảnh giới a. Tại Cố Thu Nguyệt ánh mắt phức tạp bên trong, Lục Nguyên thông tiên pháp tướng giữa ngón tay chu tiên chi lực đã bị hắn chậm rãi điều ra. Vòng xoáy màu đen cùng bản nguyên tiên kiếp sau khi va chạm, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng kinh thiên động địa bạo tạc, ngược lại hết thảy đều rất là bình tĩnh khiến người sợ hãi. Chỉ gặp hai loại lực lượng không ngừng đan xen cùng một chỗ, để không gian chúng quanh bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Cái này ba động nhìn như vô hình, nhưng lại đối chúng quanh sinh ra không cách nào tưởng tượng phá hư. Đỉnh đầu kiếp vân bị trong đụng chạm tâm vòng xoáy hấp dẫn, cũng cuối cùng bị cuốn vào trong đó. Vô số đạo vận lưu quang tại vòng xoáy chung quanh xoay quanh, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phế nát tư thế. Cũng chính là cái này va chạm là phát sinh ở cao vạn trượng không phía trên, nếu như là phát sinh ở mặt đất, phát sinh ở cây ngô đồng bên cạnh. Vậy cái này vòng xoáy nói không chừng sẽ đem toàn bộ hoàng cung đều cuốn vào trong đó. Ngay tiếp theo hủy diệt đi toàn bộ hoàng cung. Cuối cùng, tại cái này vòng xoáy hấp thu xong toàn bộ kiếp vân về sau, nguyên bản mây đen dày đặc thiên tốc kiếm vực, rốt cục trở về bình thường. Nếu không phải cây ngô đồng cùng xung quanh khu vực còn lưu lại thiên kiếp dấu vết lưu lại, Cố Thu Nguyệt thậm chí sẽ hoài nghi mình vừa mới nhìn thấy hết thảy, có thể hay không chỉ là mình huyễn tưởng. Mà tại thành công sau khi vượt qua thiên kiếp, Lục Nguyên thân thể bắt đầu bị một phiến thiên địa bản nguyên bao khỏa. Những thiên địa này bản nguyên tiến vào bên trong thân thể của hắn, bắt đầu không ngừng bù đắp hắn nguyên bản không trọn vẹn đại đạo. Đinh, người kỹ năng thiên khôi kiếm ý nhận thiên địa bản nguyên ảnh hưởng, độ thuần thục bắt đầu tăng lên. Đinh, người kỹ năng thiên thông kiếm ý nhận thiên địa bản nguyên ảnh hưởng, độ thuần thục bắt đầu tăng lên 30 đạo thiên cương kiếm ý, bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Mà thiên cương kiếm ý tăng lên, cũng phản hồi tại Lục Nguyên pháp tướng bên trên. Dù sao sở học của hắn tập thiên cương kiếm ý, trên bản chất đã cùng mình pháp tướng dung hợp lại cùng nhau. Pháp tướng biến hóa không có kiếm ý rõ ràng như vậy, nhưng tương tự kinh người. Chỉ gặp Lục Nguyên pháp tướng bắt đầu dần dần cùng thân thể của hắn chô dung hợp. Thân thể của hắn ở trong quá trình này, thế mà bắt đầu có một loại nào đó đạo vận tồn tại. Một hít một thở ở giữa, phản phất đều có đạo vận ở trong đó lưu chuyển. Nếu như nói Nguyên Anh kỳ lúc thu hoạch được tiên thiên chi linh Lục Nguyên là thiên địa sủng nhi, như vậy hiện tại hắn chính là thiên địa thân nhi tử, thuộc về không hề làm gì, chỉ là ở bên kia đi ngủ, đều có thể không ngừng mạnh lên kinh khủng tồn tại. Mà đối với trạng thái của hắn bây giờ, Lục Nguyên cũng thông qua hệ thống có cái đại khái giải. Đinh, ngươi thông qua thu hoạch được thiên địa bản nguyên, Nguyên Anh tiên thiên chi linh phát sinh biến hóa biến thành Hồng Mông chi linh, Hồng Mông chi linh, Hồng Mông chi khí, thiên địa bản dễ, đạo pháp tùy tâm, luôn xuất pháp tùy hiệu quả, có thể dùng tự thân linh lực chuyển hóa thành Hồng Mông chi khí. Đây là thành thánh căn cơ cảm nhận được thể nội kia một điểm Hồng Mông chi khí. Lục Nguyên lúc này có loại phúc trí tâm linh cảm giác, hắn có thể cảm giác được điểm này Hồng Mông chi khí đối với mình tới nói, nguyên so trước đây bất luận cái gì năng lượng đều muốn trọng yếu. Mặc dù hắn không xác định dưới mắt điểm ấy Hồng Mông chi khí sẽ đối với mình sinh ra biến hóa gì, nhưng từ hệ thống đôi câu vài lời bên trong, Lục Nguyên liền có chút cảm ngộ. Có Hồng Mông chi khí hắn chẳng khác gì là nắm giữ thành thánh chìa khóa. Đương người khác còn tại tìm kiếm thành tiên biện pháp lúc, hắn đều đã có năng lực hướng phía thành thánh phương hướng đi tới. Dạng này thu hoạch, nói là cải thiên hoán địa đều không đủ. Có thể nói, lần này đột phá không chỉ có đối với hắn tu vi sinh ra to lớn tăng lên, càng là đối với tương lai của hắn sinh ra phi thường sâu xa ảnh hưởng. Có lần này đột phá, Lục Nguyên cảm giác tương lai mình tu luyện không chỉ có sẽ trở nên càng nhanh, mà lại tu luyện căn cơ chi vững chắc cũng sẽ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Chương 263. Kiếm chủ khiêu chiến. Chương 263. Kiếm chủ khiêu chiến. Tại hoàn thành sau khi đột phá, Cố Thu Nguyệt trước tiên đi tới Lục Nguyên bên người. Chúc mừng đạo hữu hóa thần thành công. Đối mặt Cố Thu Nguyệt chúc mừng, Lục Nguyên cũng rất lễ phép trả lời nói, bệ hạ nói quá lời, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Đây không phải vận khí, đạo hữu chi thiên phú, cô cũng là nhìn ở trong mắt, hiện tại xem ra cô cái này phò mã chi vị, đến là cho nhỏ, lấy đạo hữu thiên phú của ngươi, coi như không có cô trợ giúp, tương lai độ kiếp thành tiên đều còn chưa thể biết được. Nào có dễ dàng như vậy độ kiếp thành tiên a? Đạo hữu chẳng lẽ coi là cô đang nói đùa? Chuyện cho tới bây giờ, đạo hữu thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là cũng có hiểu biết. Nếu như ngay cả ngươi cũng không cách nào độ kiếp thành tiên, kia cô thật không biết còn có người nào có thể thành tiên. Gặp Cố Thu Nguyệt nói đều nói đến đây cái phân thượng, Lục Nguyên cũng không nói thêm gì. Dù sao có một số việc, quá phận khiêm tốn cũng không cần thiết. Trước đó hắn điệu thấp, là xây dựng ở thực lực mình không đủ trên cơ sở. Hiện tại hắn tu vi đều đến hóa thần kỳ, tăng thêm một thân thủ đoạn đặc thù. Đừng nói gặp được bình thường hóa thần kỳ tu sĩ, liền xem như gặp được luyện hư kỳ tu sĩ, Lục Nguyên cũng là không có chút nào hư. Mà luyện hư kỳ tu sĩ tại toàn bộ thượng giới, đều xem như tồn tại hết sức mạnh mẽ. Cho nên hiện tại Lục Nguyên, nói một câu đại thiên thế giới cái nào đều có thể đi, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Hắn hiện tại chính là có thực lực như vậy. Chỉ là có thực lực về có thực lực, Lục Nguyên cũng không có bành trướng đến mình đã vô địch thiên hạ. Nên có vững vàng, hắn vẫn phải có. Chỉ là hắn cảm thấy mình cùng Cố Thu Nguyệt ở giữa, vẫn là không cần chơi nhiều như vậy tâm tư. Dù sao đối phương nói cho cùng, cùng mình cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Thậm chí nàng còn cần giúp mình bù đắp Phượng Hoàng kiếm ý, cái này cũng mang ý nghĩa hai người ở một mức độ nào đó, là cùng một cùng trên sợi dây châu chấu. Lợi ích thể cộng đồng quan hệ, nguyên bản cái khác bất kỳ quan hệ gì còn muốn kiên cố. Đây cũng là Lục Nguyên đối Cố Thu Nguyệt yên tâm như thế nguyên nhân. Mà Cố Thu Nguyệt rõ ràng cũng là biết điểm này, cho nên từ vừa mới bắt đầu thái độ đối với Lục Nguyên liền rất là không tệ. Hiện tại Lục Nguyên lại cho thấy có thể so với chân tiên chuyển thế tiềm lực. Cố Thu Nguyệt cảm giác chính mình lúc trước đối với hắn đầu tư, thật sự là quá mức sáng suốt. Dạng này người, dễ hoa trên gấm còn kém rất rất xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính mình lúc trước sự giúp đỡ dành cho hắn, nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tuyệt đối không đủ. Đơn giản hàn huyên qua đi, Cố Thu Nguyệt cũng nói thẳng chuyện chính. Dưới mắt đạo hữu tu vi của ngươi đã đầy đủ tu luyện bản kiếm vực Phượng Hoàng kiếm ý, chờ đến đạo hữu ngươi tu luyện ra Phượng Hoàng kiếm ý, cô liền sẽ hoàn thành lúc trước đối đạo hữu lời hứa của ngươi. Bất quá đạo hữu ngươi nếu là không nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ lời nói, cô cũng sẽ không cưỡng cầu, đạo hữu nhưng tự làm quyết định. Nói đến đây, Cố Thu Nguyệt trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút quẫn bách. Nàng trước đó đối đãi Lục Nguyên thời điểm sở dĩ có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối thanh lãnh trang nghiêm thái độ. Ở mức độ rất lớn vẫn là nàng cảm thấy Lục Nguyên mặc dù có tiềm lực, nhưng coi như hắn thực hiện tiềm lực của mình, cũng chưa chắc lại so với đã là luyện hư kỳ hắn cường đại đến mức nào. Cho nên tại đối đãi Lục Nguyên thời điểm, nàng vẫn là có không ít tâm lý ưu thế. Thế nhưng là đang nhìn qua Lục Nguyên hóa thần kỳ thiên kiếp về sau, Cố Thu Nguyệt rõ ràng liền không nghĩ như vậy. Bởi vì chỉ cần là cái người tinh mắt, khi nhìn đến kia kinh khủng thiên kiếp về sau, liền sẽ biết Lục Nguyên tiềm lực khủng bố đến mức nào. Lại đừng nói Lục Nguyên tiềm lực, chỉ là Lục Nguyên thực lực bây giờ, kỳ thật liền đầy đủ để nàng coi trọng. Cố Thu Nguyệt cảm giác không phải nhất định phải thường, nàng có thể từ đây lúc Lục Nguyên trên thân, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Điều này nói rõ đối phương đã có nhất định uy hiếp được thực lực của hắn. Một cái vừa mới đột phá hóa thần kỳ tu sĩ, lại có thể uy hiếp được một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Cái này nói ra rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng là Cố Thu Nguyệt phi thường tin tưởng mình cảm giác. Nàng cảm thấy Lục Nguyên chính là có thực lực như vậy. Đây là một cái có thể cùng mình bình đẳng đối đãi tu sĩ. Mà đối mặt Cố Thu Nguyệt thái độ như vậy, Lục Nguyên tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Về phần trở thành Phượng Hoàng Vương triều phò mã sự tình, mặc dù đối với hiện tại hắn có lẽ không có trước đó lớn như vậy chỗ tốt, nhưng hắn cũng không phải qua sông đoạn cầu người. Mình sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, cùng Cố Thu Nguyệt một đường trợ giúp tuyệt đối có thoát không ra quan hệ. Cho nên Lục Nguyên cười đáp lại nói, có thể cùng chú ý đạo hữu trở thành đạo lữ, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Như vậy, phối hợp bên trên Lục Nguyên lúc này thực lực, lập tức để Cố Thu Nguyệt có một loại chưa bao giờ có thể nghiệm. Loại cảm giác này rất là vi diệu, để nàng hiếm thấy có loại không biết nên như thế nào đối mặt Lục Nguyên cảm giác. Tại chủ trừ một lát sau, Cố Thu Nguyệt mở miệng nói, đạo hữu ngươi hảo hảo tu sĩ, cô còn có chuyện phải xử lý, trước hết rời đi. Nói, Cố Thu Nguyệt lập tức cùng trốn đồng dạng rời đi cây nô đồng. Lục Nguyên nhìn xem bóng lưng của nàng, cười cười không nói gì. Nên nói không nói, lúc này Cố Thu Nguyệt nhìn qua, đến cũng là có chút thú vị. Không có nguyên bản kia bênh váo hung hăng cảm giác, ngược lại là nhiều hơn nữ tu ôn nhu. Loại thái độ này bên trên chuyển biến, không thể nghi ngờ cùng hắn bày ra thực lực có rất lớn quan hệ. Giờ khắc này, Lục Nguyên càng phát ra cảm giác mình phai nhạt ra khỏi lựa chọn ổn định phát dục sách lược, cỡ nào sáng suốt. Mình nếu là cùng người bình thường, đi lên đem mình bày ở ngoài sáng, nơi nào sẽ có như thế an ổn quá trình tu luyện. Phải biết hắn từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, liền cơ hồ chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì. Cái này cùng hắn vững vàng tu luyện phương châm, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dưới mắt như là đã hoàn thành đột phá, một chút trước đó không cách nào làm sự tình, cũng có thể bắt đầu làm. Tỷ như tu luyện còn lại thiên cương kiếm ý, trước đó hắn chỉ học được 30 đạo thiên cương kiếm ý, còn lại thiên cương kiếm ý bởi vì tu vi không đủ, tạm thời không cách nào tu luyện. Mà tu luyện hoàn chỉnh thiên cương kiếm ý, đối với hắn hiện tại tới nói cũng là một cái cự đại tăng lên. Lục Nguyên cảm thấy một khi mình học xong toàn bộ thiên cương kiếm ý, mình nắm giữ chu tiên kiếm trận hẳn là có thể triệt để đạt tới hoàn toàn thể. Đến lúc đó lấy mình bây giờ tu vi, thi triển ra hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận. Khác không dám nói bình thường luyện hư kỳ cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Mà ngoại trừ phải học được còn lại thiên cương kiếm ý bên ngoài, Lục Nguyên còn có một cái khác việc cần hoàn thành. Chuyện này cũng không khó, cũng là hắn đáp ứng ban đầu Cố Thu Nguyệt sự tình. Đó chính là trở thành tam thập lục thiên cương kiếm vực bên trong, một cái kiếm vực mới kiếm chủ. Về phần lựa chọn cái nào kiếm vực, Lục Nguyên kỳ thật cũng là có dự định. Chính là lúc trước hắn cái thứ nhất gặp được kiếm chủ trời mãnh kiếm vực kiếm chủ Tống Chính. Lúc trước Tống Chính sở dĩ không có đem tin tức của hắn truyền lại cho cái khác kiếm chủ, cũng là bởi vì Tống Chính thực lực mình không đủ, muốn thông qua chuyện này để cho mình mau chóng đột phá đến luyện hư kỳ. Mà tại 36 cái thiên cương kiếm vực kiếm chủ bên trong, Tống Chính hóa thần kỳ đỉnh phong thực lực là nhỏ yếu nhất. Lục Nguyên nếu như muốn lựa chọn một cái đối thủ, Tống Chính không thể nghi ngờ chính là đối thủ tốt nhất. Về phần làm như vậy sẽ có hay không có điểm không tử tế, Lục Nguyên đến là không nghĩ quá nhiều. Dù sao tu tiên giới chính là như thế, Lục Nguyên chỉ là không thích cùng người tranh, không có nghĩa là sẽ không cùng người tranh. Nếu như mình thắng, vậy chỉ có thể nói Tống Chính tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói. Bất quá lại khiêu chiến Tống Chính trước đó, hắn trước hết nhất việc cần phải làm là học được toàn bộ thiên cương kiếm ý, nhưng lần này Lục Nguyên sẽ không để cho quá nhiều người biết. Dù sao hắn hiện tại mặc dù đã có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình, nhưng một chút cần thiết át chủ bài vẫn là phải giữ lại. Hoàn chỉnh tam thập lục thiên cương kiếm ý chính là Lục Nguyên mình cho mình lưu át chủ bài. Hắn không muốn để cho người khác biết mình có năng lực học được toàn bộ thiên cương kiếm ý, dạng này người khác liền sẽ không tùy tiện xem thường mình. Đối với đã thành thói quen giả heo ăn thịt hổ Lục Nguyên tới nói, nếu như không thể âm người, vậy hắn chẳng khác nào đã mất đi hơn phân nửa ưu thế. 30 năm sau, trời manh kiếm vực. Nghe nói không, Thiên Tốc kiếm vực cái kia mới nhất phò mã ra, muốn khiêu chiến chúng ta kiếm chủ, đối phương hiện tại mới vừa vặn đột phá hóa thần kỳ liền dám khiêu chiến hóa thần kỳ đỉnh phong tông chính kiếm chủ, có thể thấy được đối phương đối với mình thực lực, rất là tự tin. Đương nhiên nghe nói, kiếm chủ khiêu chiến lúc đầu không phải chuyện ly kỳ gì, cơ hồ mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện một hai lần. Nhưng giống như bây giờ thực lực như thế cách xa tình huống, còn là lần đầu tiên. Cũng không biết gọi là Lục Nguyên tu sĩ là như thế nào nghĩ, hóa thần kỳ sơ kỳ khiêu chiến hóa thần kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ lại hắn coi là thế giới này liền hắn là thiên kiêu rồi? Có thể đi vào Linh Kiếm Sơn, thậm chí trở thành kiếm chủ người, cái nào không phải cùng thời kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật, ta dù sao không coi trọng cái này gọi Lục Nguyên tu sĩ. Ta cũng không coi trọng hắn, cảm giác hắn hẳn là chỉ là muốn mượn nhờ chuyện này, đến để thăng mình tại trong môn danh khí đi, dù sao nghe nói hắn đột phá hóa thần kỳ thời điểm, 1000 tuổi đều không có, tuyệt đối xem như thiên tài. Hẳn là đi, nhưng coi như thiên tài đi nữa, hóa thần kỳ sơ kỳ cùng hóa thần kỳ đỉnh phong, cũng là một cái cự đại chênh lệch. Đừng nhìn Tống Chính kiếm chủ ngày thường giống như không có gì tốt thắng tầm, nhưng đó là bởi vì cái khác kiếm chủ đều quá mức cường đại. Nếu như vậy phía sau lưng, ta không tin Tống Chính kiếm chủ sẽ tùy tiện buông tha hắn. Dù sao lần này nếu là hắn thắng còn tốt, một khi thua coi như quá mất mặt, hóa thần kỳ đỉnh phong đánh không lại một cái hóa thần kỳ sơ kỳ, cái này nói ra quả thực là mất mặt ta. Vậy quanh Lục Nguyên muốn khiêu chiến Tống Chính sự tình, bị nói toàn bộ trời mãnh kiếm vực, liền xem như cái khác kiếm vực lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ một phương diện, kiếm chủ khiêu chiến tại toàn bộ Linh Kiếm Sơn bên trong, đều tính được là một kiện đại sự. Dù sao nói như vậy, ít nhất cũng là muốn có hóa thần kỳ đỉnh phong, mới có tư cách vào đi kiếm chủ khiêu chiến. Mà hóa thần kỳ tu sĩ đối với phần lớn tu sĩ tới nói, đã là bọn hắn cả đời điểm cuối cùng. Có thể vây xem một trận hóa thần kỳ tu sĩ chiến đấu, đối với phần lớn tu sĩ tới nói, tuyệt đối sẽ không nhỏ trợ giúp. Cho nên kiếm chủ khiêu chiến chuyện này, bản thân liền có rất lớn chú ý độ. Dù sao đây là số lượng không nhiều có thể trực tiếp quan sát hóa thần kỳ cường giả đấu pháp thời điểm, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Mà đổi thành bên ngoài một cái tạo thành như thế đại động tĩnh nguyên nhân, chính là Lục Nguyên cùng Tông Chính ở giữa cách xa thực lực sai biệt. Hóa thần kỳ sơ kỳ khiêu chiến hóa thần kỳ đỉnh phong, cái này mặc kệ để ở nơi đâu, đều là rất có manh lưới sự tình. Mặc dù bọn hắn trong lời nói đều đối Lục Nguyên rất là không coi trọng, nhưng ở trận người cũng không phải đồ đần. Nếu như Lục Nguyên không có bản lãnh, chuyện tương tự như vậy căn bản liền sẽ không truyền ra, cái khác kiếm chủ căn bản liền sẽ không đồng ý cái này khiêu chiến xuất hiện. Có thể xuất hiện tình huống hiện tại, chỉ có thể nói Lục Nguyên tuyệt đối là có phần thắng. Bởi vì chỉ có lẫn nhau có phần thắng quyết đấu, mới có thảo luận ý nghĩa. Cái này cũng nói rõ, Lục Nguyên tu sĩ này không đơn giản, cũng làm cho rất nhiều người hiếu kỳ. Cái này Lục Nguyên đến cùng là kinh tài tuyệt diễm tới trình độ nào, mới có lực lượng lấy hóa thần kỳ sơ kỳ thân phận, khiêu chiến hóa thần kỳ đỉnh phong tông chính. Mà theo chuyện này truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Sơn bên trong, có hai người đối với lần này kiếm chủ khiêu chiến, sinh ra cực lớn chú ý, trong đó một cái, chính là lúc trước cùng Lục Nguyên từng có mấy lần gặp mặt Cảnh Minh. Lúc này Cảnh Minh liên tục xác định kia Lục Nguyên chính là lúc trước mình tại hạ giới gặp phải cái kia Lục Nguyên về sau, biểu lộ hết sức phức tạp. Kỳ thật tại Lục Nguyên tiến vào thượng giới về sau, hắn liền đối Lục Nguyên không có quá mức chú ý, bởi vì hắn cảm giác Lục Nguyên mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ là không tệ. Làm một hóa thần kỳ cường giả, Cảnh Minh cũng đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng là những thiên tài này cuối cùng trưởng thành nhưng không có nhiều ít cái. Hắn lúc ấy cảm thấy Lục Nguyên tính cách không tốt, đời này có thể tới hóa thần kỳ thế là tốt rồi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lục Nguyên thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới hóa thần kỳ. Phải biết khi tiến vào thượng giới trước đó, Lục Nguyên cũng chỉ mới vừa nguyên anh kỳ, mà chính mình là hóa thần kỳ sơ kỳ. Bây giờ mấy trăm năm quá khứ, mình thật vất vả mới đạt tới hóa thần kỳ trung kỳ, liền cái này hắn đều cảm thấy mình tốc độ tu luyện đã thật nhanh. Lục Nguyên không chỉ có cung đến hóa thần kỳ, càng là có lực lượng khiêu chiến một cái hóa thần kỳ đỉnh phong kiếm chủ. Cảnh Minh cảm thấy hắn hóa thần kỳ trung kỳ thực lực đều không có tư cách đi khiêu chiến kiếm chủ. Cái này Lục Nguyên đến cùng có gì tự tin, cảm thấy mình có thể làm được điểm này đâu? Đối với cái này, Cảnh Minh mười phần hiếu kỳ. Hiếu kỳ bên ngoài, Cảnh Minh cũng có chút khâm phục. Cảm thấy Lục Nguyên lần này khiêu chiến, đại khái suất chỉ là vì tranh thủ nhất định nổi tiếng, không phải thật sự có khiêu chiến thực lực. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì ngươi nếu để cho hắn thừa nhận Lục Nguyên thật sự có khiêu chiến kiếm chủ thực lực, đôi này Cảnh Minh tới nói cùng thừa nhận chính hắn là phế vật khác nhau ở chỗ nào? Người khác chỉ là thượng giới tu luyện mấy trăm năm, liền có khiêu chiến kiếm chủ thực lực, hắn cái này tại thượng giới sống lâu như vậy, uy tín lâu năm hóa thần kỳ lại không làm được đến mức này. Cái này không phải liền là thừa nhận mình không bằng đối phương sao? Cảnh Minh tự nhiên là không muốn thừa nhận mình không bằng Lục Nguyên. Dù sao lúc trước hắn đối Lục Nguyên, nhiều ít là có chút thấy ngứa mắt. Ai bảo gia hỏa này ngập chạy mình duy nhất tôn nữ đâu? Mà Cảnh Minh đối Lục Nguyên thực lực cái nhìn, kỳ thật cũng là phần lớn người đối với hắn cách nhìn. Nếu như nói toàn bộ Linh Kiếm Sơn bên trong, có mấy người tin tưởng Lục Nguyên cuối cùng sẽ thắng, kia trong đó một cái trừ Từ Uyển Nhi ra không còn có thể là ai khác. Thân ở Thiên Sát kiếm vực Từ Uyển Nhi, đang nghe Lục Nguyên muốn điều chỉnh Tống Chính về sau, trước tiên liền chạy tới. Nàng biết Lục Nguyên tính cách, cũng minh bạch chỉ cần là hắn làm ra quyết định, đó nhất định là có 200% nắm chắc. Bởi vì Lục Nguyên chính là người như vậy, chỉ cần có 1% thất bại khả năng, hắn cũng sẽ không tùy tiện nếm thử. Bây giờ kiếm chủ khiêu chiến mọi người đều biết, chuyện này chỉ có thể nói rõ Lục Nguyên cho là mình thắng chắc. Nếu là một loại chú định sẽ thắng quyết đấu, nàng tự nhiên muốn đi cho Lục Nguyên trợ trợ uy á. Tấu chương xong, chương 264. Bất sát chi kiếm chương 264, bất sát chi kiếm Thiên Manh kiếm vực. Lúc này Thiên Manh kiếm vực, hiếm thấy người đông nghìn nghịt. Ngày thường Thiên Manh kiếm vực mặc dù người cũng không hề ít, nhưng bởi vì Thiên Manh kiếm vực kiếm chủ Tống Chính, chỉ là cái hóa thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Dẫn đến toàn bộ Thiên Mãnh kiếm vực tại tất cả thiên cương kiếm vực bên trong không chỉ có xếp hạng khá thấp, thậm chí ngay tiếp theo Thiên Mãnh kiếm vực người tại tất cả kiếm vực bên trong đều có chút ít trong suốt. Dù sao tất cả mọi người biết, Thiên Mãnh kiếm vực là tất cả kiếm vực bên trong không có nhất tiền đồ địa phương. Chuyện như vậy là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Mãnh kiếm vực phát triển. Nhưng là hôm nay Thiên Mãnh kiếm vực chú định sẽ không còn cũ kỹ. Đừng nói người bình thường, liền xem như 36 cái thiên cương kiếm vực kiếm chủ, hôm nay cũng tới 20 cái nhiều. Còn lại kiếm chủ, hoặc là có chuyện không tại Linh Kiếm Sơn bên trong, hoặc là chính là còn đang bế quan không cách nào tới. Cái khác kiếm chủ đều đi tới Thiên Mãnh kiếm vực, muốn xem một chút lần này kiếm chủ khiêu chiến. Dù sao đây chính là một cái hóa thần kỳ sơ kỳ tu sĩ cùng hóa thần kỳ đỉnh phong chiến đấu. To lớn thực lực sai biệt, cũng làm cho kiếm chủ nhóm có loại xem kịch vui tâm thái. Bọn hắn thế nhưng là nhận được tin tức, cuộc chiến đấu này tuyệt đối là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Cái này tên là Lục Nguyên tu sĩ, tựa hồ có vượt qua cả một cái đại giai chiến đấu thực lực. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Lục Nguyên đến cùng có thể làm được một bước nào? Là có hay không có thể như trong truyền thuyết như thế, lấy hóa thần kỳ sơ kỳ thực lực, chiến thắng hóa thần kỳ đỉnh phong Tống Chính. Cùng một thời gian, Tống Chính cũng thật sớm đi tới Thiên Mãnh kiếm vực Luận Kiếm núi. Cái gọi là Luận Kiếm núi, kỳ thật chính là một cái đặc thù diễn võ trường. Tác dụng chính là dùng để gánh chịu hôm nay dạng này kiếm chủ khiêu chiến. Tại toàn bộ Luận Kiếm núi xung quanh, bây giờ đã đứng đầy người. Khoảng cách Luận Kiếm núi gần nhất, tự nhiên là 20 cái kiếm vực kiếm chủ. Một chút hóa thần kỳ tu vi Linh Kiếm Sơn trưởng lão thì là tại thê đội thứ 2 vị trí, còn lại tu sĩ khác thì là tại thê đội thứ 3. Mà thê đội thứ 3 bên trong nhiều nhất người chính là Linh Kiếm Sơn chân truyền đệ tử. Từ Điển Nhi vào chỗ tại dạng này vị trí bên trong, Tống Chính cảm thụ được người chung quanh lưu, cũng không có bởi vì người mà cảm thấy khẩn trương, ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh. Cùng những người khác nghĩ khác biệt, Tống Chính kỳ thật cũng không thèm để ý mình kiếm chủ chi vị. Hắn sẽ trở thành Thiên Mãnh kiếm vực kiếm chủ, rất lớn trình độ là một trận ngẫu nhiên, đến từ một trận hồi nhỏ nói đùa. Tống Chính nhìn xem trống trải Luận Kiếm núi, ánh mắt có chút chạy không. Hắn lúc này, trong mắt đã không có Luận Kiếm núi, mà là về tới lúc trước hắn lần thứ nhất cầm kiếm tiểu sơn thôn. "Sư phó, ngài vì cái gì nói cái này kiếm đạo chính là thiên hạ lợi hại nhất đạo à? Rõ ràng kiếm của ngươi, ngay cả một con gà đều giết không chết nha." Khụ khụ. "Cái gì gọi là kiếm của ta ngay cả một con gà đều giết không chết? Đây không phải là sư phó ngươi của ta kiếm đạo có vấn đề, mà là kiếm có vấn đề. Ngươi gặp qua ai dùng kiếm gỗ giết gà?" "Nhỏ chính à, ngươi đừng nhìn vi sư giống như cùng cái lừa gạt, cả ngày cầm đem kiếm gỗ giả danh lừa bịp, nhưng trên thực tế, vi sư kiếm này hung hung ác lặng." Nhìn xem cầm kiếm gỗ, vẻ mặt thành thật khoác lác lao đạo sĩ, sau tuổi Tống Chính một mặt không tin. "Trả lại ngươi kiếm này hung hung ác, ta rõ ràng liền chưa có xem ngươi kiếm này từng thấy máu. Ngay cả máu gà đều không có. Nếu không phải đi theo lão đạo có thể ăn cơm no, Tống Chính mới sẽ không nghĩ đến đi theo hắn học tập cái gì kiếm đạo đâu. Một thanh ngay cả gà đều giết không chết kiếm, học được có làm được cái gì?" Đây chính là 6 tuổi năm đó, Tống Chính đối với mình sư phó mới gặp mặt. Một cái sẽ chỉ giả danh lừa bịp, không có một chút hoa quả khô lao đạo sĩ. Mặc dù trong lòng đối sư phó cái gọi là kiếm đạo rất là không ưa, nhưng Tống Chính nhưng không có vạch trần điểm này, vẫn như cũng là chăm chú cùng lao đạo sĩ học tập kiếm đạo. Dùng hết đạo sĩ tới nói, Tống Chính hắn trời sinh kiếm thể, tâm tư đơn thuần, là sinh ra liền học kiếm tài liệu tốt. Nhưng là dạng này người, cũng phải có một cái tốt người tiến hành dẫn đạo. Bằng không, tương lai một khi đi làm đường, rất có thể biến thành vô tình vô tính, chỉ biết là cầm kiếm giết chóc lánh có người. Cho nên tại nhận lấy Tống Chính năm thứ nhất, lão đạo sĩ cũng không có dạy Tống Chính bất luận cái gì kiếm thuật, mà là dạy bảo hắn đạo lý làm người. Một cái tên là Bất Sát Chi kiếm đạo lý. 7 tuổi năm đó, "Đỗ Nhi a, vi sư hôm nay cùng lời của ngươi nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, dưới gầm trời này kiếm thuật có rất nhiều, nhưng vô luận là loại kia kiếm thuật, hạch tâm mục đích đều không nên là vì giết người, mà là vì chặt đứt trong lòng mình mê mang. Cho nên vi sư muốn truyền thụ cho kiếm của ngươi, không phải là vì giết người, mà là vì cứu người. Vi sư hy vọng ngày sau kiếm của ngươi không chỉ có thể chặt đứt người khác trong lòng mê võng, cũng có thể chặt đứt trong lòng mình mê võng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đi càng xa." Ngay tại vui vẻ ăn gà nướng, Tống Chính cũng không lý giải sư phó thâm ảo như vậy, chỉ là thuận theo nhẹ gật đầu. Hắn không biết cái gì gọi là Bất Sát Chi kiếm, hắn chỉ biết mình học xong sư phó kiếm về sau, liền có ít chi không hết gà nướng có thể ăn. 10 tuổi năm đó, học tập một năm Bất Sát Chi kiếm, Tống Chính đã nắm giữ nhất định kiếm thế. Cũng chính là tại một năm này, Tống Chính tu vi đạt đến trúc cơ kỳ. 8 tuổi trúc cơ kỳ kiếm tu, cái này phóng tới thượng giới, cũng tuyệt đối xem như thiên tư xuất chúng. Từ hắn bắt đầu tu luyện tới hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 4 năm. Nhưng chính là 4 năm, lại làm cho hắn từ không tới có, đạt đến trúc cơ kỳ tu vi. Không thể không nói, lão đạo sĩ đang dạy tu hành phương diện, đích thật là có chút thuyết pháp. Mà cũng chính là tại điểm này, Tống Chính gặp tính mạng hắn bên trong, đệ nhị trọng yếu người. Một năm này, sư đồ hai người du lịch đến một cái tên là Càn Khôn Vương Triều địa phương. Đừng nhìn cái này Vương Triều danh tự rất là bá khí, nhưng trên thực tế, đây là một cái nhiều nhất chỉ có kết đan tu sĩ tiểu Vương Triều. Cũng bởi vì Vương Triều thực lực không đủ, dẫn đến Càn Khôn Vương Triều thời gian qua rất không dễ dàng. Không chỉ có dân chúng phải được thường nhận xung quanh Vương Triều ức hiếp, một chút thế lực lớn thậm chí sẽ chủ động đi vào Càn Khôn Vương Triều, mang đi trong đó có tư chất tu luyện người. Cái này khiến Càn Khôn Vương Triều hoàng đế rất là không thích, nhưng lại không thể làm gì. Mình Vương Triều nhân tài, chính mình cũng thủ không xuống, tương lai liền càng thêm sinh ra không ra cường đại tu sĩ. Mà không có cường đại tu sĩ tọa chấn, Càn Khôn Vương Triều lại chỉ có thể tiếp tục bị chung quanh Vương Triều khi dễ. Như thế tuần hoàn ác tính xuống dưới. Du lịch tới đây Tống Chính, tùy tùng sư phó đi tới Vương Triều hoàng cung, Cũng là tại một ngày này, Tống Chính biết mình sư phó thân phận. Nguyên lai sư phó hắn năm đó, thế mà chính là vương triều hoàng đế. Đối mặt lão hoàng đế trở về, hoàng cung trên dưới một mảnh vui vẻ. Nhưng lại tại bọn hắn đều coi là lão đạo sĩ là trở về cho bọn hắn chỗ dựa thời điểm, lão đạo sĩ lại còn nói mình chỉ là trở về nhìn một chút, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Mặc dù lão đạo sĩ nói như vậy, nhưng là Càn Khôn vương triều hoàng tộc vẫn là nghĩ hết biện pháp làm bọn hắn vui lòng. Bởi vì lão đạo sĩ khó chơi, cho nên mục tiêu của bọn hắn liền đặt ở Tống Chính đứa bé này trên thân. Tại phát hiện Tống Chính năm gần 8 tuổi, thế mà liền có chút cơ kỳ tu vi sau, những ngày vương triều các quyền quý càng thêm hưng phấn. Một năm này, Tống Chính nhận lấy vô số dụ hoặc, mà đối với chỉ có 8 tuổi hắn tới nói, những này dụ hoặc không thể nghi ngờ là phi thường mê người. Mà tại những này dụ hoặc bên trong, nhất làm cho Tống Chính lưu luyến, nhưng thật ra là hắn nhận biết một cái bạn mới. Đến từ Càn Khôn vương triều tiểu công chúa Lưu Ly công chúa. Lưu Ly công chúa một năm này chỉ có 7 tuổi, so Tống Chính còn nhỏ một tuổi. Nhưng là so với sẽ chỉ tu luyện Tống Chính tới nói, sinh ở trong hoàng tộc Lưu Ly công chúa không thể nghi ngờ hiểu càng nhiều, tâm trí cũng càng vì trưởng thành sớm một điểm. Tại Lưu Ly công chúa tận lực tiếp xúc dưới, Tống Chính lần thứ nhất có không muốn ý nghĩ rời đi. Mà lão đạo sĩ tựa hồ cũng biết những này, hắn cũng không có ép buộc Tống Chính rời đi, mà là nói cho Tống Chính hắn làm hết thảy đều muốn xuất từ bản tâm của mình. Nếu như hắn tâm nói cho hắn biết muốn lưu tại nơi này, vậy hắn lưu tại nơi này. Nhưng là một năm này, lão đạo sĩ vẫn là nhắc nhở hắn một chuyện. Đó chính là mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần tùy tiện dùng kiếm giết người. Đối với điểm này, Tống Chính nhớ kỹ trong lòng. Đang nói xong những này về sau, lão đạo sĩ liền hiếm thấy cùng hắn tách ra một đoạn thời gian. Còn lại 10 năm, chính là Tống Chính tại Càn Khôn vương triều thời gian. Mà 10 năm này, cũng là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Đến 18 tuổi năm này, Tống Chính đã có kết đan kỳ tu vi, vẫn là kinh người thiên đạo kết đan. Nguyên bản chỉ có một cái kết đan kỳ tu sĩ Càn Khôn vương triều, ngoài ý muốn nên đón mình cái thứ hai kết đan kỳ tu sĩ. Nếu như hết thể dạng này phát triển tiếp, Tống Chính có lẽ cũng sẽ không đối với mình kiếm đạo phát sinh hoài nghi. Nhưng lại tại một năm này, hắn gặp nhân sinh cái thứ nhất mê mang sự tình. Tại Tống Chính 18 tuổi một năm này, Càn Khôn vương triều cùng sát vách Đại Ngụy vương triều khai chiến. Lý do chiến đấu cũng rất đơn giản, đó chính là Càn Khôn vương triều tại cùng Đại Ngụy vương triều biên cảnh, phát hiện một cái mỏ linh thạch. Cái này mỏ linh thạch đối với thế lực khác tới nói, không tính là đặc biệt giàu có đồ vật. Thế nhưng là đối với hai cái tiểu vương triều tới nói, dạng này mỏ linh thạch đầy đủ bọn hắn vì đó tranh đấu. Bởi vì dạng này mỏ linh thạch không chỉ có thể dùng để trợ giúp mình vương triều tu sĩ tiến hành tu luyện, cũng có thể dùng để lấy lòng cái khác tu tiên thế lực, đổi lấy đôi vương triều bảo hộ. Mà Càn Khôn vương triều sở dĩ có lực lượng cùng Đại Ngụy vương triều khai chiến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Tống Chính cái này 18 tuổi kết đan kỳ tu sĩ tồn tại. Bất quá đối với chuyện này, Tống Chính cũng không quan tâm. Hắn từ nhỏ đến lớn, cơ hội liền không có gặp được tài nguyên tu luyện không đủ tình huống. Mặc dù lão đạo sĩ đã 10 năm không có gặp được, nhưng là hắn hàng năm đều sẽ thu được lão đạo sĩ đưa tới tài nguyên tu luyện. Không phải chỉ là dựa vào Càn Khôn vương triều tài nguyên tu luyện, Tống Chính tuyệt đối không có cách nào tại 18 tuổi một năm này đạt tới kết đan kỳ tu vi. Mặc dù đối hai cái vương triều chiến đấu không có hứng thú, thế nhưng là Tống Chính tóm lại là thiên tài. Dựa vào xuất chúng thiên phú, Tống Chính rất là nhẹ nhõm chiến thắng Đại Ngụy vương triều kết đan kỳ tu sĩ. Mà một năm này, Càn Khôn vương triều cũng thành công chiếm đoạt Đại Ngụy vương triều. Càng thêm khó được chính là, Tống Chính tại một năm này thế mà không có giết chết bất kỳ người nào. Kiếm của hắn chỉ bại địch, không giết người. Cũng chính bởi vì điểm này, dẫn đến Đại Ngụy vương triều người đối với hắn rất là bội phục, nguyện ý thần phục Càn Khôn vương triều. Cũng chính là tại một năm này, Tống Chính cùng Lưu Ly công chúa thành hôn, thuận lý thành trương trở thành Càn Khôn vương triều cung phụng. Năm sau, Tống Chính liền cùng Lưu Ly công chúa sinh hạ một tử. Có nhi tử về sau, Tống Chính bắt đầu chậm rãi quên đi luyện kiếm sự tình. Thậm chí, hắn bắt đầu càng thêm chú ý toàn bộ Càn Khôn vương triều phát triển. Như thế thời gian, một mực vượt qua 20 năm. Tại Tống Chính 38 tuổi một năm này, hắn đã vây ở kết đan kỳ rất lâu. Hắn con trai thứ nhất cũng đã phát triển đến 20 tuổi niên kỷ. Chỉ là không biết vì cái gì, con của mình cũng không có kế thừa cái kia khoa trường thiên phú tu luyện, lộ ra rất là bình thường. Nhưng bình thường về bình thường, hắn đứa con trai này lại hết sức phách lối. Cái này trong vòng 20 năm, Tống Chính dựa vào mình bất sát chi kiếm, chỉnh hợp chung quanh mấy cái vương triều, Càn Khôn vương triều thế lực đạt đến không nhỏ độ cao. Thế nhưng bởi vì hắn cái này con trai thứ nhất, Càn Khôn vương triều thống trị xuất hiện vấn đề. Nguyên nhân gây ra cũng không phức tạp, chính là con của hắn cưỡng ép đoạt lấy một cái tiểu quốc công chúa. Biết được chuyện này về sau, Tống Chính rất tức tối. Bởi vì hắn cảm giác con của mình, đây là tại làm chuyện thương thiên hại lý. Nhưng bởi vì hắn thê tử cầu tình, dẫn đến Tống Chính cuối cùng không có quá mức trách phạt hắn. Nhưng cũng là bởi vì cái này sự tình, dẫn đến Tống Chính hối hận chúng sinh. Bởi vì hắn nhi tử 3 năm sau, thế mà ngoại ý muốn chết tại cái kia bị hắn cướp đi công chúa quốc gia. Tống Chính đối với cái này 10 phần phẫn nộ, cũng trực tiếp tìm tới cửa đi. Hắn muốn cho là mình xuất mã, hẳn là có thể nhẹ nhõm điều tra rõ ràng ở trong đó sự tình. Nhưng trên thực tế, Tống Chính gặp đời này nguy hiểm lớn nhất. Bởi vì cái này tiểu quốc không biết từ nơi nào tìm tới một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ có kết đan kỳ đỉnh phong tu vi Tống Chính, tự nhiên không phải đối thủ của đối phương. Mà bởi vì Tống Chính năm đó không giết sự tình, dẫn đến đối phương cuối cùng cũng không có thương tổn hắn. Chỉ nói là con của hắn năm đó làm chuyện sai lầm, hiện tại chỉ là vì chuyện năm đó trả giá đắt mà thôi. Đây cũng là Tống Chính lần thứ nhất cảm nhận được mê mang. Lý trí đi lên nói, con của mình tuyệt đối là chết có thừa cô. Nhưng tâm lý đi lên nói, hắn lại có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn lần thứ nhất muốn giết người, nhưng lại không phải đối thủ của đối phương. Điều này cũng làm cho hắn tâm lần thứ nhất có mê mang. Trở lại Càn Khôn Vương triều Tống Chính, rất nhanh lại gặp mới phiền phức. Cái phiền phức này đến từ thê tử của hắn. Thê tử của mình biết được con độc nhất sau khi chết, triệt để lâm vào điên cuồng, muốn Tống Chính không hy bất cứ giá nào đi báo thù. Nhưng Tống Chính biết mình không phải đối thủ của đối phương, mà lại giết người cùng Tống Chính kiếm đạo đi ngược lại. Bởi vậy Tống Chính cuối cùng lựa chọn bế quan, hắn chuẩn bị trước hết để cho thực lực của mình đạt tới nguyên anh kỳ, cuối cùng rồi quyết định muốn hay không cho nhi tử báo thù. Nhưng 10 năm trôi qua, mình không có đạt tới cơ hội đột phá, ngược lại bởi vì trong lòng mê mang, cảnh giới xuất hiện rút lui. Lần này, Tống Chính càng không rõ ràng lắm mình kiên trì bất sát chi kiếm, đến cùng có phải là hay không chính xác. Mà liên tại hắn bế quan lúc đi ra, Tống Chính ngoại ý muốn biết được một cái khác biến mất. Đó chính là mình bế quan thời gian, thê tử của hắn thế mà ra truyền mệnh lệnh của mình, cử quốc chi lực đối kia sát hại con trai mình tiểu quốc phát động chiến tranh. Một trận chiến này, đối với song phương đều tạo thành tổn thất không nhỏ. Lấy không giết phục chúng Càn Khôn Vương triều, tại cái này một chuyện về sau, xuất hiện dao động. Chương 265. Ta có một kiếm, có thể chạm hồng trần. Chương 265. Ta có một kiếm, có thể chạm hồng trần. Sau khi xuất quan, Tống Chính tại biết những chuyện này về sau, trước tiên liền muốn ngăn cản. Bởi vì hắn rất rõ ràng lúc này Càn Khôn Vương triều chỗ đối phó, đến cùng là dạng gì địch nhân. Đây chính là một cái có nguyên anh kỳ cường giả trấn giữ vương triều. Tuyệt đối không phải hiện tại Càn Khôn Vương triều có thể đối phó. Chẳng qua là khi Tống Chính kịp phản ứng thời điểm, hết thể đã trễ rồi. Bởi vì cái này thời điểm Càn Khôn Vương triều đã cùng tên tiểu vương kia hướng giết đỏ cả mắt. Không ngoài dự liệu, vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ vì thế rất tức tối, thậm chí tự tay đối phó toàn bộ Càn Khôn Vương triều. Ngay tiếp theo Càn Khôn Vương triều vị thứ hai kết đan kỳ cường giả đều bởi vậy vẫn lạc. Cuối cùng, tại vị kia nguyên anh kỳ cường giả dẫn đầu dưới, tên tiểu vương kia hướng một đường đánh tới Càn Khôn Vương triều thủ đô. Mà lần này, vị kia nguyên anh kỳ cường giả cũng không lại cố kỵ Tống Chính thanh danh, bắt đầu đại khai sát giới. Đối với cái này, Tống Chính chỉ có thể nhìn, căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng là tại một năm này, Tống Chính tận mắt thẻ heo nhìn xem mình đã từng bảo vệ hết thảy, cuối cùng biến thành một vùng phế tích. Đối mặt với tràn đầy chiến hỏa hoàn thành, Tống Chính rất là mê mang. Hắn không biết sự tình tại sao lại phát triển cho tới hôm nay một bước này. Ngay tại Tống Chính mê mang chi dấu vết, cái kia đã lâu không gặp sư phó xuất hiện. Lão đạo sĩ nhìn xem ánh mắt bàng hoàng Tống Chính, hỏi thăm nói, "Đồ nhi, ngươi bây giờ minh bạch cái gì là kiếm đạo sao?" "Sư phó, việc này là bởi vì ta kiếm đạo tu hành không đủ đưa đến sao?" Lão đạo sĩ lắc đầu nói, "Việc này cùng kiếm đạo không quan hệ, việc này căn nguyên chính là lòng người." "Lòng người?" "Đúng vậy, lòng người. Vậy nếu như ta lĩnh ngộ lòng người, phải chăng liền ngăn cản chuyện này phát sinh rồi?" Lão đạo sĩ lần nữa lắc đầu, "Không ngăn cản được, bởi vì lòng người là chém không đứt. Nhưng sư phó ngươi không phải nói ta sở học chi kiếm, chuyên trả mê bóng sao? Nhưng vì sao trong lòng ta mê bóng, căn bản chém không đứt?" Lão đạo sĩ đi đến bên cạnh hắn, lấy ra cái kia thanh ngay cả gà đều giết không chết kiếm gỗ. "Ai nói ngươi chi kiếm chém không đứt mê bóng, ngươi chém không đứt, không phải là bởi vì kiếm này có vấn đề, mà là ngươi người có vấn đề. Tâm của ngươi không muốn chặt đứt nó." Nghe nói như thế, Thiên Tư Thông Tuệ Tống Chính tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn bắt đầu nhớ lại lòng của mình, đến cùng là bắt đầu từ khi nào bắt đầu xuất hiện biến hóa. Có lẽ là đi vào hoàng thành, nhìn đến đây phồn hoa. Có lẽ là gặp Lưu Ly công chúa, thấy được trong lòng tình cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Chính đột nhiên hiểu. Sự tình sở dĩ sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng, nói cho cùng vẫn là hắn vấn đề. Là hắn đối với nhi tử không làm, đưa đến con của hắn càng phát ra phong túng, cuối cùng xông ra đại họa. Là hắn đối thê tử cương triều, dẫn đến đối phương làm việc bắt đầu bất chấp hậu quả, coi là chuyện gì chính mình cũng có thể bãi bình. Trong lòng của hắn mê mang, chưa hề cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là đến từ bên người những này muôn hình muôn vẻ người. Hắn có thể ước thúc mình, nhưng không cách nào ước thúc người bên cạnh. Cái này như là một cái lưới lớn, đem tất cả mọi người cột vào cùng một chỗ. Nghĩ đến cái này, Tống Chính đột nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn có một kiếm, có thể chạm hồng trần. Này nói, hồng trần kiếm. Lĩnh ngộ hồng trần kiếm một khắc này, Tống Chính khốn đốn nhiều năm cảnh giới rốt cục xuất hiện buông lỏng. Một khi đắc đạo, đốn ngộ phi thăng, tiến vào nguyên anh kỳ sau Tống Chính, cho thấy tự thân kinh khủng dung nhan. Tay hắn cầm năm đó lao đạo sĩ để lại cho hắn bất sát chi kiếm, tại Càn Khôn Hoàng Thành trên không, chém giết vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá hắn cái này chém giết, cùng chém giết không quá giống nhau. Hắn không có hủy đi vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ nhục thân, cũng không có hủy đi nguyên thần của hắn. Hắn chỗ chặt đứt là kia nguyên anh kỳ tu sĩ bên người lưới. Những này lưới chính là vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ cùng những người khác duyên, cũng chính là chặt đứt hắn hồng trần. Một khắc này, vị này nguyên anh kỳ tu sĩ phát hiện mình thật giống như biến mất khỏi thế giới này đồng dạng. Rõ ràng có thể nhìn thấy người bên cạnh, cảm giác được chung quanh sự vật, lại không cách nào đối với mấy cái này sự vật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Như thế tình huống, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Đây chính là Tống Chính kiếm đạo, Hồng Trần kiếm. Một thanh không sát sinh, lại so sát sinh còn kinh khủng hơn kiếm. Bởi vì hắn chặt đứt, là một người tại trong Hồng Trần chứng minh. Lại hắn cái này Hồng Trần, thậm chí bao gồm này phương thiên đạo. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, tu sĩ cường đại cùng thiên đạo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tu sĩ mượn nhờ linh lực, hấp thu thiên địa lực lượng, chuyển hóa với bản thân. Sau đó dùng một ít phương thức, dùng ra cái này lực lượng. Nhưng Tống Chính kiếm, ngay cả những này đều có thể chặt đứt. Đưa một cái tu sĩ đã mất đi mượn dùng thiên địa lực lượng năng lực, vậy hắn cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Giờ khắc này bị Tống Chính chặt đứt Hồng Trần nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là đứng trước vấn đề như vậy. Hắn cùng cái này Hồng Trần thế giới, triệt để đã mất đi quan hệ, biến thành người bình thường. Mà Tống Chính tại chặt đứt cái này Nguyên Anh kỳ tu sĩ Hồng Trần về sau, một giây sau cũng chặt đứt mình Hồng Trần. Một khắc này, toàn bộ Càn Khôn Vương triều thật giống như chưa từng có Tống Chính tồn tại. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ Càn Khôn Vương triều trong lịch sử đã từng xuất hiện một cái cường đại kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng là cái này kết đan kỳ tu sĩ là ai, tu vi như thế nào, từng có dạng gì kinh lịch, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết. Mà không cùng Càn Khôn Vương triều giảng buộc về sau, Tống Chính tâm trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Lão đạo sĩ nhìn xem sự xuất Hồng Trần kiếm Tống Chính, cười nói, "Đồ nhi, hiện tại ngươi minh bạch vì sư cái này bất sát chi kiếm chân lý đi." Tống Chính nhẹ gật đầu nói, "Không dính nhân quả, không nhiễm Hồng Trần, tự nhiên tâm vô bằng bụi." "Đúng vậy, này thời gian mê người nhất chính là duyên, đáng ghét nhất cũng là duyên. Vì sư chi kiếm, chẳng chính là cái này duyên. Chỉ là duyên một vật, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, dù sao người nếu không có duyên, cùng tinh thạch có cây có cùng khác nhau. Vì sư muốn giao cho ngươi, là chặt đứt những cái kia không cần thiết duyên. Thế giới này duyên, có một hai cái liền tốt, nhiều sẽ chỉ làm tâm của ngươi không sạch. Sư phó dạy bảo chính là." Giờ khắc này, Tống Chính hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là lúc trước cái kia đối hết thảy đều đầy hiếu kỳ hài đồng, mà là một cái vô dục vô cầu, một lòng chỉ cầu đại đạo vô thượng kiếm tu. Mà cũng là từ đó về sau, Tống Chính minh bạch lão đạo sĩ thân phận chân thật. Hắn rõ ràng là thượng giới ba tông một trong Linh Kiếm Sơn tu sĩ, mà lại còn là một cái kiếm chủ. Chỉ bất quá hắn cái này kiếm chủ cùng kiếm chủ khác biệt, hắn đối với quản lý kiếm vực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trở thành kiếm chủ đều chỉ là vì thu hoạch được nhất định tài nguyên tu luyện. Lão đạo sĩ, hoặc là nói hắn mạch này đều là như thế. Thiên Mãnh kiếm vực truyền thừa chính là đại đạo Hồng Trần. Sở dĩ sẽ có một cái mãnh chữ, bởi vì không có Hồng Trần ràng buộc bọn hắn, vô luận là tại tu luyện vẫn là chiến đấu bên trong, đều là vừa mãnh dị thường. Một câu, không muốn, lại được. Cũng là bởi vì biết được Thiên Mãnh kiếm vực bản chất, đông đảo kiếm chủ nhóm đối với Lục Nguyên cùng Tống Chính chiến đấu mới hết sức tò mò. Làm kiếm chủ, tầm mắt của bọn hắn cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nếu như là đơn thuần luận thực lực, Tống Chính đích thật là tất cả kiếm chủ bên trong mèo bọc nhất. Bởi vì hắn kiếm lý luận đi lên nói, ngay cả một cái gà đều không thể giết chết. Nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tống Chính kiếm lại là toàn bộ Tam thập lục thiên cương kiếm vực bên trong quỷ dị nhất. Bởi vì hắn kiếm khó lòng phòng bị, một cái chuyên chạm trong lòng người Hồng Trần kiếm, là người đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Dù sao không phải mỗi người đều cùng Thiên Mãnh kiếm vực người, đối thế gian đại bộ phận sự tình đều vô dục vô cầu, chỉ lưu lại thuần túy nhất tu đạo chi tâm. Rất nhiều kiếm chủ tu luyện, kỳ thật vẫn là vì thỏa mãn trong lòng cái nào đó dục vọng. Hoặc là nói chính là bởi vì trong lòng cái nào đó dục vọng, để bọn hắn đi tới kiếm chủ vị trí. Nhưng nếu là cái này dục vọng bị chém đứt, vậy bọn hắn coi như còn sống, cũng cùng chết chưa khác biệt. Lục Nguyên lại có dũng khí tới khiêu chiến Tống Chính Hồng Trần kiếm, bọn hắn thật không biết Lục Nguyên là gan lớn, vẫn là nhát gan. Gan lớn, nói là như thế này thật không sợ tự thân Hồng Trần bị chạm, hóa thành cái xác không hồn. Nhát gan, nói là cuộc khiêu chiến này căn bản sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vì Tống Chính kiếm không sát sinh. Tại tất cả kiếm chủ ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Lục Nguyên rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đó có hai vị kiếm chủ đối với Lục Nguyên đến là không tính lạ lắm. Dù sao bọn hắn năm đó thế nhưng là cùng Thiên Tốc kiếm vực kiếm chủ Cố Thu Nguyệt tranh đoạt qua cái này tiên tiên kiếm thể. Bọn hắn không nghĩ tới, trước sau bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, năm đó cái kia mới vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền đã đạt đến hóa thần kỳ. Dạng này tốc độ tu luyện tuyệt đối không tính chậm. Nếu như bọn hắn biết Lục Nguyên có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, bọn hắn có lẽ năm đó có nỗ lực càng lớn đại giới để Lục Nguyên gia nhập vào của mình kiếm vực bên trong. Dù sao dạng này một cái tu sĩ, chú định thành tựu sẽ không thấp, có thể đối bọn hắn sinh ra không nhỏ trợ giúp. Cùng lúc đó, Tống Chính cũng chú ý tới đi vào mình đối diện Lục Nguyên. Đối với vị này năm đó mình tự mình khai quật đệ tử, Tống Chính cười nói, "Lục đạo hữu, hồi lâu không thấy." Lục Nguyên nhẹ gật đầu, "Là đã lâu không gặp." "Lục đạo hữu, ngươi tại đối với bản tọa phát ra khiêu chiến trước đó, hẳn là đối với bản tọa kiếm có hiểu biết à?" Lục Nguyên nhẹ gật đầu, "Thiên Mãnh kiếm vực, Hồng Trần kiếm, không chẳng người, chỉ chẳng duyên. Đã như vậy, đạo hữu ngươi hẳn là rõ ràng bị bản tọa kiếm chém tới hậu quả. Biết, thiên địa duyên tận, còn sinh mà chết. Nếu biết, đạo hữu ngươi còn dám tới. Đầu tiên nói trước, ta mạch này mặc dù không thích nhiễm nhân quả, nhưng có chút nhân quả lại là chúng ta không cách nào bỏ qua. Cũng tỉ như cái này Thiên Mãnh kiếm vực, chính là chúng ta không cách nào bỏ qua chi vật. Ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đi hắn, liền mang ý nghĩa ngươi muốn chém đứt ta cuối cùng này duyên, cái này cùng ta mà nói, tựa như sinh tử. Cho nên một trận chiến này, ta sẽ không lưu thủ." Nói đến đây, Tống Chính khí chất lập tức phát sinh biến hóa. Hắn đặt ở bên chân kiếm gỗ bắt đầu run không ngừng. Bình tĩnh bầu trời càng là bắt đầu xuất hiện đại lượng mây đen, khí thế kinh người. Lục Nguyên bình tĩnh nhìn đây hết thảy, nắm tay đặt ở trường kiếm bên hông bên trên. Thanh kiếm này là Lục Nguyên năm đó từ Thanh Vân môn mang ra, thuộc về bình thường nhất Thanh Vân môn tiên kiếm, phẩm chất không cao, cũng liền trung phẩm pháp bảo. Lấy Lục Nguyên tu vi hiện tại cùng địa vị, nếu như hắn muốn đổi một thanh tốt hơn tiên kiếm, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn mang theo thanh kiếm này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Nguyên cùng Tống Chính có chút cùng loại. Bọn hắn mặc dù đều không thích nhiễm nhân quả, cũng tận khả năng phòng ngừa nhân quả, nhưng là có chút nhân quả, bọn hắn làm thế nào cũng sẽ không vứt bỏ. Bọn hắn đều là nhớ tình bạn cũ người. Lục Nguyên nắm tay bên trong thanh vân kiếm, bình tĩnh nói, "Hồng Trần kiếm chi danh, ta tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng đạo hữu có biết ta tu chính là gì kiếm?" Tống Chính sững sờ, "Đúng à, thật sự là hắn không biết Lục Nguyên tu luyện chính là cái gì kiếm đạo. Theo lý mà nói, Lục Nguyên gia nhập Thiên Tốc kiếm vực, vậy tu luyện hẳn là Thiên Tốc kiếm vực Phượng Hoàng kiếm, ý đây cũng là phần lớn người đối Lục Nguyên ấn tượng. nhưng lúc này tại Lục Nguyên trên thân, hắn nhưng không có nhìn thấy một điểm có quan hệ Phượng Hoàng kiếm ý khí tức. Nếu như không phải biết Lục Nguyên thực lực không tầm thường, lại hắn có thể tới khiêu chiến mình, nhất định là đối thực lực của mình tràn ngập tự tin, Tống Chính đều muốn hoài nghi Lục Nguyên là một cái không có kiếm ý phổ thông tu sĩ. Bởi vì ở trên người hắn, Tống Chính căn bản cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì kiếm ý mang theo đối Lục Nguyên kiếm đạo hiếu kỳ, Tống Chính hỏi thăm nói, không biết đạo hữu tu chính là gì kiếm. Vấn đề này, đồng dạng là cái khác kiếm chủ nghi ngờ trong lòng. Bọn hắn cũng rất tò mò, trên thân không có một chút Phượng Hoàng kiếm ý, cùng với khác kiếm ý Lục Nguyên, đến cùng tu luyện chính là gì kiếm. Xem ra, tựa hồ là một loại không phải Thiên Cương kiếm ý Lục Nguyên một bên rút ra chính mình bên hông thanh vân kiếm, một bên gợn sóng nói, ta chi kiếm đạo, tên là Chu Tiên. Chu Tiên hai chữ vừa ra, Lục Nguyên phía sau trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại vô cùng hư ảo người tướng. Nhìn xem kia đỉnh thiên lập địa, toàn thân lưu quang to lớn phát tướng. Bao quát Tống Chính ở bên trong tất cả mọi người, đều lộ ra rung động biểu lộ. Bởi vì bọn hắn trước đây thế nhưng là nghe nói, Lục Nguyên pháp tướng hẳn là cái nào đó thượng cổ tiên kiếm mới đúng. Nhưng trên thực tế, dưới mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là một cái bản nguyên pháp tướng. Bản nguyên pháp tướng, đây là chỉ tất cả mọi người hình pháp tướng xưng hô. Tại tất cả pháp tướng bên trong, bản nguyên pháp tướng kỳ diệu nhất. Bởi vì bản nguyên pháp tướng cường đại hay không, rất khó thông qua quá khứ kinh diễm để phán đoán. Nhưng từ Lục Nguyên cái này pháp tướng bày ra khí chất đến xem, hắn cái này bản nguyên pháp tướng tuyệt đối không hề tầm thường. Mà lại đối với Lục Nguyên trong miệng kiếm đạo, đám người lúc này cũng là rung động phi thường. Chu Tiên, thế mà có thể lấy dạng này từ ngữ để hình dung của mình kiếm đạo. Chẳng lẽ lại kiếm của hắn, ngay cả tiên nhân đều có thể chẳng sao? Nếu quả như thật là như thế này, kia người trước mắt này kiếm, hoàn toàn chính xác kinh khủng đến đủ để hắn khiêu chiến vượt cấp Tống Chính. Mà liền tại Lục Nguyên rút ra thanh vân kiếm, lộ ra thông thiên pháp tướng sau, phía sau hắn bắt đầu xuất hiện đại lượng dị tượng. Những dị tượng này bên trong, có chặt đầu Phật Đà, có ngực mở huyết động tiên nhân, có tứ chi không chọn vẹn thần ma. Như là một mảnh tiên Phật mộ địa, trong không khí tràn ngập khó tả mùi máu tươi. Loại kia cảm giác bị đè nén, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà Lục Nguyên chính đối diện Tống Chính, cảm nhận được áp lực nhất là trực quan. Giờ khắc này, hắn cảm giác đối mặt mình không phải Lục Nguyên một người, mà là đối mặt một cái không lời đại khủng bố. Kiếm của hắn, thật có thể Chu Tiên. Lục Nguyên nhìn qua sắc mặt ngưng trọng Tống Chính, chậm rãi giơ lên trong tay thanh vân kiếm. Đạo hữu cẩn thận, bởi vì một kiếm này, người ngăn không được. Chương 266, Hồng Chân Kiếm, Đi Kiếm. Chương 266, Hồng Chân Kiếm, Đi Kiếm. Đối mặt Lục Nguyên Chu Tiên kiếm, mọi người ở đây đều cảm giác được một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nhưng lại vô cùng chân thực. Nói như vậy, một cái tu sĩ kiếm ý phải chăng cường đại, quyết định bởi tại tu sĩ kiếm đạo trình độ, cùng hắn đối tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ. Mặc dù nói không tuần tự, nhưng nếu như chỉ luận sát phạt, ngàn vạn kiếm đạo bên trong, uy lực mạnh yếu khẳng định lấy sát phạt chi kiếm vi tôn. Giống Tông Chính dạng này Hồng Chân Kiếm, thuộc về đặc thù kiếm đạo. Người có thể nói kiếm đạo của hắn rất mạnh, cũng có thể nói kiếm đạo của hắn rất yếu. Tại đối phó đặc biệt đám người thời điểm, hắn Hồng Chân Kiếm có thể so với tiên thuật. Có thể đối bình thường tu sĩ tới nói, Hồng Chân Kiếm lại không thương tổn tính mệnh, chỉ là để người này tại thiên đạo vết tích biến mất, biến thành người bình thường. Có thể nói là chân chính bất sát chi kiếm. So với chính thống sát phạt chi kiếm tới nói, Hồng Chân Kiếm uy lực đích thật là không có chỗ xếp hạng. Đối mặt với Lục Nguyên thi triển ra Chu Tiên kiếm, lúc này Tống Chính cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cái loại cảm giác này, thật giống như năm đó hắn chỉ có kết đan kỳ tu vi, lại gặp nguyên anh kỳ tu sĩ đồng dạng. Nhưng hôm nay, hắn chỗ cảm thụ đến áp lực lại là đến từ là một cái cùng cấp bậc tu sĩ. Cái này khiến Tống Chính lần đầu cảm giác mình ở thiên phú tư chất bên trên, bị người nghiền ép. Hóa thần đỉnh phong đối chiến hóa thần sơ kỳ, lại bị đối phương ép thở không nổi. Người trước mắt đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Nếu như là lúc trước, Lục Nguyên nói hắn một kiếm này mình không tiếp nổi, Tống Chính chỉ cho là trò đùa lời nói, căn bản không xem ra gì. Nhưng giờ này khắc này, Tống Chính cảm giác Lục Nguyên nói lời căn bản không có một điểm đục nhã chính mình ý tứ, một kiếm này, hắn thật không tiếp nổi. Nhìn qua trước mặt kia kình thiên pháp tướng cự nhân, cùng hắn chậm rãi điểm hướng mình động tác. Giờ khắc này Tống Chính thậm chí quên đi suy nghĩ, chỉ là trơ mắt nhìn kia thông thiên cự nhân, một chỉ điểm hướng chính mình. Lục Nguyên sừng sững tại thông thiên pháp tướng trước người, trong tay thanh vân kiếm nhắm ngay trước mặt Tống Chính. Một giây sau, một đạo kiếm vô hình ép trong nháy mắt hướng phía Tống Chính quét sạch mà đi. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, thiên địa luân chuyển. Oanh! Kiếm áp những nơi đi qua, trời đất quay cuồng. Tống Chính ở trong quá trình này, căn bản không có một điểm phản ứng. Đạo hữu, đa tạ. Nghe được Lục Nguyên, Tống Chính lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn đầu tiên là nhìn một chút lông tóc không hao tổn mình, sau đó đột nhiên có cảm giác nhìn về phía xung quanh. Chỉ gặp lúc này mọi người vây xem, đều dùng một loại rung động ánh mắt nhìn hắn phía sau. Chú ý tới những người này ánh mắt, Tống Chính cũng quay đầu nhìn lại. Một giây sau, một cái rung động hình tượng tiến vào trong mắt của hắn. Chỉ gặp hắn chỗ luận kiếm núi, lúc này thế mà bị một kiếm bổ ra. Lại cái này bị đánh mở còn không chỉ là luận kiếm núi liên đối lấy luận kiếm phía sau núi mặt mấy ngọn núi đều bị cắt ra bóng loáng thiết diện. Trừ cái đó ra, trên bầu trời cũng tựa hồ bị Lục Nguyên kiếm áp ảnh hưởng, tầng mây bảy biển ra bằng phẳng đường ranh giới. Phản phất toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này ảnh hưởng, phá vỡ một cái kinh khủng vết kiếm. Cái này, Tống Chính hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy, một cỗ lạnh buốt từ phía sau lưng dâng lên. Một kiếm bổ ra thiên địa, đây là hóa thần kỳ thi triển ra kiếm thuật. Tống Chính nhớ lại Lục Nguyên trước đó một kiếm, càng nghĩ trong lòng liền càng mê mang. Bởi vì hắn càng là hồi ức, lại càng thấy đến Lục Nguyên một kiếm kia không hề tầm thường. Tại một kiếm kia bên trong, Tống Chính tựa hồ thấy được một điểm mình Hồng Trần kiếm cái bóng. Suy nghĩ cẩn thận, Lục Nguyên trước đây tựa hồ là tới qua mình trời mãnh kiếm vực, học tập Hồng Trần kiếm. Nhưng tình huống tương tự, cơ hồ là tất cả Linh Kiếm Sơn chân truyền đệ tử sẽ kinh lịch sự tình. Cho nên Tống Chính không có quá mức để ý, dù sao mỗi cái Linh Kiếm Sơn chân truyền đều sẽ nhiều học tập mấy đạo Thiên Cương kiếm ý, học được càng nhiều, đối ngày sau liền càng có chỗ tốt. Chỉ là học được cùng tinh thông là hai việc khác nhau. Tựa như Tống Chính mình cũng biết không ít cái khác kiếm vực kiếm ý, nhưng hắn học tập những này kiếm ý đều là dùng để phụ tá mình Hồng Trần kiếm. Trên bản chất tới nói, hắn tinh thông nhất vẫn là Hồng Trần kiếm đạo, cái khác kiếm ý chỉ là phụ trợ. Nhưng ở Lục Nguyên Chu Tiên kiếm bên trong, Tống Chính cảm giác đối phương tại Hồng Trần kiếm tạo nghệ, tựa hồ cũng không mình yếu bao nhiêu. Khó trách đối phương dám khiêu chiến chính mình. Coi như không có cái này đoạt thiên địa tạo hóa một kiếm, chỉ là đối phương trên Hồng Trần kiếm lĩnh ngộ, cũng đầy đủ san bằng mình hết thảy ưu thế. Minh vua, không oan a nghĩ đến cái này, Tống Chính tâm tình thế mà trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Bại bởi một cái dạng này người, thật sự là hắn không có gì tốt xoắn xuýt. Thậm chí có thể nói, có dạng này người xuất hiện cũng trở thành kế tiếp trời mãnh kiếm vực kiếm chủ, là bọn hắn mạch này chuyện tốt ta. Nghĩ đến cái này, Tống Chính cảm giác tâm tình của mình ngược lại tốt hơn. Minh vua là xấu sự tình sao? Là chuyện tốt nha. Lục đạo hữu kiếm đạo thông thần, một trận chiến này là đạo hữu thắng. Tống Chính quay người nhìn về phía Lục Nguyên, thái độ vô cùng thành khẩn. Hắn như thế một làm, ngược lại là đem Lục Nguyên cho cả sẽ không. Không phải, đầu năm nay Linh Kiếm Sơn tu sĩ đều như thế phật buộc lại. Kiếm chủ chi vị bị người đoạt đi, đều như thế ôn hòa. Cái này làm, tại sao ta cảm giác mình thành nhân vật phản diện nha? Có lẽ là nhìn ra Lục Nguyên hoang mang, Tống Chính cười nói, Lục đạo hữu đừng nghĩ nhiều, Tống mộ mới chính là lời từ đáy lòng, từ xưa kiếm chủ chi vị, có tài người cư chi. Đạo hữu mặc dù tu vi thường thường, nhưng kiếm đạo lĩnh ngộ chi sâu, tam thập lục thiên cương kiếm vực, hiếm người có thể cùng đạo hữu môn so. Tống mộ một trận chiến này, thua tâm phục khẩu phục. Trời manh kiếm vực tu sĩ Tống Chính, bái kiến mới kiếm chủ. Tống Chính như là tín hiệu, trong nháy mắt để trời manh kiếm vực tu sĩ khác cũng qua thần. Bái kiến mới kiếm chủ. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn thần phục mình trời mãnh kiếm vực tu sĩ, Lục Nguyên lúc này càng thêm một bước. Hắn có nghi qua rất nhiều kịch bản. Thì như Tống Chính không cam tâm, tức hồn hẹn, muốn lại đến một trận. Thì như Tống Chính nản lòng phải trí, mình quên bảo đối phương. Duy chỉ có không nghĩ tới, chính là trước mắt như vậy bình tĩnh. Chủ yếu cũng là Cố Thu Nguyệt những này cường thế kiếm chủ mang cho Lục Nguyên quá nhiều hiểu lầm. Để hắn coi là mỗi cái kiếm vực chi chủ đều là tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm người. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện thừa nhận mình lạc hậu hơn người. Mặc dù đại bộ phận kiếm chủ đích thật là dạng này, nhưng lại không bao gồm trước mắt Tống Chính. Cái gì là Hồng Trần kiếm? Trong này có hai tầng giải thích. Một loại là chặt đứt Hồng Trần, không nhiễm nhân quả, chuyên tâm tu đạo. Còn có một loại, cũng là lưu lạc Hồng Trần, tu thiện duyên. Ngoại nhân vẫn cho là Tống Chính mạnh này, giảng cứu chính là tị thế, kỳ thật bọn hắn lý giải sai. Chân chính Hồng Trần kiếm là chặt đứt những cái kia không quan hệ đau khổ người duyên, chỉ để lại thiện duyên. Về phần cái gì là thiện duyên, đơn giản tới nói chính là đại lão duyên. Cho nên chân chính Hồng Trần kiếm chưa hề cũng không phải là tị thế kiếm đạo, mà là đi kiếm đạo. Nghĩ luyện tốt Hồng Trần kiếm, chủ yếu nhất chính là đi năng lực, tránh cho bị quá nhiều tạp ngư dây dưa, chuyên chú cùng các đại lao tiến hành đi. Mà dưới mắt Lục Nguyên tại Tống Chính trong mắt, không thể nghi ngờ liền phi thường phù hợp đại lao thân phận. Hắn tới làm mới trời mãnh kiếm vực kiếm chủ, thực chí danh quy. Mà lúc này Lục Nguyên, tựa hồ cũng trở về qua tương lai. Hợp lấy náo loạn nửa ngày, trời mãnh kiếm vực sở dĩ có thể có cái mãnh chữ, không phải là bởi vì đám người này mạnh biết bao, mà là bọn hắn nhận biết đại lão mãnh a. Nhìn qua đồng loạt nhìn về phía mình trời mãnh kiếm vực đám người, Lục Nguyên lúc này trong đầu liền một câu: sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, đại lao đúng là chính ta. Thấu chương xong, chương 267. Vạn Kiếm Sơn kiếm chủng chương 267, Vạn Kiếm Sơn kiếm chủng Linh Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Sơn. Vạn Kiếm Sơn là Linh Kiếm Sơn hạch tâm nhất khu vực một trong, không phải Linh Kiếm Sơn hạch tâm đệ tử không cách nào đi vào. Một mặt là bởi vì Vạn Kiếm Sơn là Linh Kiếm Sơn truyền thừa đến nay kiếm chủng bên trong có lịch đại Linh Kiếm Sơn vẫn là kiếm tu lưu lại tiên kiếm. Những này bị kiếm tu chuyên môn luận dưỡng qua tiên kiếm, chỉ cần ăn tính tại Vạn Kiếm Sơn kiếm chủng bên trong đợi cái hơn ngàn năm, giữ gốc đều là một cái chân bảo. Mà những này tiên kiếm ngoại trừ tự thân phẩm chất không thấp bên ngoài, bản thân ẩn chứa kiếm ý cũng là Linh Kiếm Sơn truyền thừa một trong. Người bình thường muốn thu hoạch được những này tiên kiếm tán thành cũng không dễ dàng, nhưng Linh Kiếm Sơn tu sĩ liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì chỉ cần là có thể học được Linh Kiếm Sơn bên trong tùy ý một đạo thiên cương kiếm ý, đều có thể tại Vạn Kiếm Sơn bên trong tìm tới thích hợp bản thân tiên kiếm. Mà càng khủng bố hơn chính là, một chút thời gian tồn tại tương đối xa xưa tiên kiếm, tại trải qua nhiều cái chủ nhân kiếm ý ẩn dưỡng về sau, thậm chí có thể đạt tới hậu thiên linh bảo trình độ. Toàn bộ Linh Kiếm Sơn liền có một cái tiên kiếm xếp hạng, tên là Trăm Kiếm Ghi Chép. Toàn bộ xếp hạng hết thể có 108 cái tiên kiếm, trong đó xếp hạng sau cùng một cái đều là hậu thiên linh bảo. Có thể nói, chính là bởi vì có Vạn Kiếm Sơn kiếm chủng tồn tại, mới sáng tạo ra hiện tại Linh Kiếm Sơn. Mà Linh Kiếm Sơn danh tự cũng là bởi vậy mà tới. Bất quá kiếm chủng cùng Linh Kiếm Sơn tu sĩ quan hệ, cũng không phải tu sĩ một vị tác thủ. Song phương kỳ thật từ một loại nào đó trình độ bên trên, cũng là một loại xen lẫn quan hệ. Tiên kiếm cần tu sĩ tiến hành ngọn dưỡng, tu sĩ lợi dụng tiên kiếm tiến hành chiến đấu. Mọi người theo như nhu cầu, lẫn nhau thành kỷ. Mà muốn đi vào Vạn Kiếm Sơn, lựa chọn sử dụng một cái thích hợp bản thân tiên kiếm. Chưa hề cũng chỉ có một loại phương thức, đó chính là trở thành Linh Kiếm Sơn chân truyền đệ tử. Mà Lục Nguyên thân phận bây giờ không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước, trực tiếp trở thành Linh Kiếm Sơn kiếm chủ. Cho nên hắn cũng là có tư cách tiến vào Linh Kiếm Sơn bên trong, lựa chọn sử dụng một cái thích hợp bản thân tiên kiếm. Lục đạo hữu, Những này chính là có quan hệ với chúng ta Linh Kiếm Sơn truyền thừa, ngươi nhưng minh bạch rồi. Lục Nguyên nhìn xem trước mặt Cố Thu Nguyệt, nhẹ gật đầu. Sự tình cũng không phức tạp, chính là mình có thể tiến vào trước mắt kiếm chủng bên trong, tuyển một thanh thích hợp tiên kiếm của mình. Mặc dù nói tu sĩ cùng tiên kiếm là lẫn nhau lựa chọn, cuối cùng có thể thu được dạng gì tiên kiếm tán thành là ẩn số. Nhưng có dạng này một cái có thể thu hoạch hậu thiên linh bảo con đường, đã đầy đủ rất nhiều kiếm tu đối Linh Kiếm Sơn xu trì nhiệm vụ. Hoặc là nói rất nhiều kiếm tu sở dĩ gia nhập Linh Kiếm Sơn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì trước mắt kiếm chủng. Dù sao tìm kiếm một thanh thích hợp tiên kiếm của mình độ khó, cùng tìm kiếm được một cái thích hợp bản thân tạm biệt không hai gây nên. Hai đều không phải là cố gắng làm được sự tình, còn cần nhất định khí vận. Cũng chính bởi vì Vạn Kiếm Sơn kiếm chủng tồn tại, đưa đến bây giờ Linh Kiếm Sơn trở thành sảng khoái chi không thẹn kiếm tu khôi thủ, khinh thường quân hùng. Lục đạo hữu, mặc dù ngươi đã là kiếm chủ, nhưng là có chút quy củ vẫn là không thể xấu. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian tại Vạn Kiếm Sơn bên trong tìm kiếm thích hợp tiên kiếm, 3 ngày sau đó vô luận kết quả như thế nào, đều phải rời đi Vạn Kiếm Sơn. Đây là Linh Kiếm Sơn từ xưa đến nay quy củ, ai cũng không thể xấu. Bất quá tại ngươi đi vào trước đó, ta có thể cho ngươi một chút đề nghị. Chú ý đạo hữu mời nói. Vạn Kiếm Sơn thành lập đến nay, cơ hồ tất cả tiên kiếm vị trí đều đã bị người chỗ biết rõ. Bình thường tới nói, mỗi cái tiến vào Vạn Kiếm Sơn tu sĩ, tại đi vào trước đó đều sẽ sớm tìm kiếm tốt chính mình muốn tiên kiếm. Nơi này có phần Vạn Kiếm Sơn trăm kiếm ghi chép bản dập, Lục đạo hữu ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, quyết định tốt về sau lại đi vào. Lục Nguyên tiếp nhận Cố Thu Nguyệt đưa tới trăm kiếm ghi chép, bắt đầu chăm chú mở. Cái gọi là trăm kiếm ghi chép, kỳ thật chính là một cái trăm kiếm giới thiệu. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là toàn bộ Linh Kiếm Sơn bên trong, cũng chỉ có cái này 108 thanh tiên kiếm. Trăm kiếm ghi chép bên trên ghi chép là Linh Kiếm Sơn đã biết, bị mang ra kiếm chủng tiên kiếm xếp hạng. Trong đó sẽ có hay không có trên trăm kiếm ghi chép, nhưng là phẩm chất cao hơn tiên kiếm, Linh Kiếm Sơn từng cái kiếm chủ nhất trí cho rằng là có. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều từng tiến vào Linh Kiếm Sơn, cảm thụ qua trong đó kinh khủng kiếm ý, nhưng này kinh khủng nhất kiếm ý nơi phát ra, bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới. Cho nên trước mắt trăm kiếm ghi chép bên trên xếp hạng thứ nhất tiên kiếm, một mực là cái dấu hỏi. Không biết kia tuyệt thế tiên kiếm đến tuột cùng là vật gì, cụ thể lại tại địa phương nào. Mà ngoại trừ xếp hạng thứ nhất tiên kiếm không biết chỗ bên ngoài, còn lại từ tên thứ hai bắt đầu tiên kiếm, cơ hồ cũng đã có bị người mang ra Vạn Kiếm Sơn ghi chép. Tại cái này trăm kiếm ghi chép bên trên, Lục Nguyên càng là thấy được từ huyện nhi phối kiếm huyết Bồ Đề. Truyền thuyết thanh kiếm này là lúc trước một vị gọi Máu Tâm Bồ Tát dùng thượng cổ cây Bồ Đề nhánh tạo ra đặc thù pháp bảo. Bởi vì bại bởi năm đó Linh Kiếm Sơn một cái chuyển thế kiếm tiên, từ đó định ra ước định, nàng sau khi ngã xuống sẽ đem kiếm này đưa đến Vạn Kiếm Sơn bên trong. Huyết Bồ Đề làm Phật pháp cùng kiếm đạo song gia trì tiên kiếm, chỉ có đặc biệt Phật kiếm song tu sĩ mới có thể thu hoạch được đối phương tán thành. Tại Từ Uyển Nhi xuất hiện trước đó, Huyết Bồ Đề đã tại Vạn Kiếm Sơn kiếm chủng bên trong chờ đợi 5000 năm. Mà chính là cường đại như này hậu thiên linh bảo Huyết Bồ Đề, tại toàn bộ trăm kiếm ghi chép bên trên cũng chỉ là xếp hạng thứ 11. Có thể thấy được Vạn Kiếm Sơn kiếm chủng bên trong đến cùng có bao nhiêu cường đại tiên kiếm. Bất quá nhiều như vậy tiên kiếm, Lục Nguyên lại gặp phải phiền toái. Hắn phiền phức cùng người bình thường khác biệt, người bình thường là lo lắng cho mình coi trọng tiên kiếm, không đồng ý chính mình. Lục Nguyên không có phương diện này lo lắng, chính là buồn rầu mình hẳn là lựa chọn cái nào một thanh tiên kiếm. Suy nghĩ kỹ một chút, Vạn Kiếm Sơn tựa hồ chưa hề không có quy định một cái tu sĩ chỉ có thể mang một thanh tiên kiếm ra. Chỉ là đại đa số thời điểm, có khí linh tiên kiếm đều là có mình ngạo khí. Tại phát hiện đã có tiên kiếm nhận chủ về sau, liền sẽ không lại tự hạ tư thái đi theo đối phương. Đây chính là hậu tiên tu phục pháp bảo cùng mình luyện chế pháp bảo tệ nạn. Mình luyện chế pháp bảo, bởi vì là từ không tới có, cho nên sẽ không xuất hiện vấn đề này. Một câu, có khí linh pháp bảo, cũng là cần điều giáo. Mà tự nhận là nắm giữ Chu Tiên kiếm ý Lục Nguyên, cảm thấy hắn hẳn là có thực lực chấn áp lại những này tiên kiếm. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên lập tức rộng mở trong sáng. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành tất cả đều muốn. Hắn hiện tại đã là người trưởng thành rồi. Nghĩ thông suốt những này, Lục Nguyên liền bắt đầu nhìn xếp hạng 10 vị trí đầu tiên kiếm vị trí. Kết quả phát hiện xếp hạng 10 vị trí đầu tiên kiếm đã có 5 thanh bị lấy đi. Chỉ có bài danh thứ 3 Bạch Hạc Chi Vũ, xếp hạng thứ 6 Nam Đạo Lưu Quang, xếp hạng thứ 7 Vạn Trọng Sơn, cùng xếp hạng thứ 10 Toái Thi Mắt còn tại kiếm chủng bên trong. Về phần xếp hạng thứ nhất tiên kiếm, trong kiếm ghi chép bên trên không có ghi chép, Lục Nguyên cũng không xác định mình có thể hay không gặp được. Kể từ đó, Lục Nguyên mục đích cũng liền minh xác. Mình lần này tiến vào Vạn Kiếm Sơn mục đích chính là cái này 4 thanh tiên kiếm. Nếu như có thể đem cái này 4 thanh tiên kiếm toàn bộ mang ra, kia đối mình bây giờ tới nói, tuyệt đối sẽ không nhỏ tăng lên. Chương 268. Hấp thu kiếm ý chương 268, hấp thu kiếm ý tại có mục tiêu rõ rệt về sau, Lục Nguyên cũng không còn quan tâm trăm kiếm ghi chép bên trên cái khác tiên kiếm. Dù sao có được Chu Tiên kiếm ý cùng Thông Thiên pháp tướng hắn, đối với tiên kiếm yêu cầu cũng không có kiếm tu lớn như vậy. Kiếm tu cần tốt tiên kiếm đến gia tăng mình công phạt năng lực, để cho mình kiếm thuật uy lực tiến thêm một bước, đạt tới một 12 hiệu quả. Nhưng Lục Nguyên liền không đồng dạng. Đối với hắn mà nói, một cái tốt tiên kiếm đối với hắn mặc dù có tăng lên, nhưng tăng lên trình độ cũng không lớn. Dù sao Chu Tiên kiếm trận coi trọng nhất, kỳ thật cái kia trận pháp hình thành về sau Chu Tiên kiếm ý mặc dù nói nếu như có thể có 4 thanh tốt tiên kiếm tiến hành thi triển uy lực sẽ càng lớn, nhưng kết quả đi lên nói, tăng lên cũng sẽ không đặc biệt khoa trương. Kém xa cái khác kiếm tu, có tiên kiếm cùng không có tiên kiếm hoàn toàn là hai người trình độ. Bởi vậy Lục Nguyên đối với mình lần này kiếm chủng chi hành mục tiêu rất là minh xác. Nếu như không phải 10 vị trí đầu tiên kiếm, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Pháp bảo pháp khí tóm lại chỉ là ngoại lực, hắn theo đuổi là trường sinh. Muốn trường sinh, nhất định phải ít mượn nhờ ngoại lực, chuyên chú tự thân. Lục đạo hữu, ngươi quyết định tốt chính mình muốn cái gì tiên kiếm sao? Có chút mặt mày. Lục Nguyên đem trăm kiếm ghi chép còn cho Cố Thu Nguyệt. Mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng dựa vào hắn tu vi hiện tại, đã có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Trăm kiếm ghi chép bên trên nội dung đều đã bị hắn thuộc nằm lòng. Đã như vậy, kia Lục đạo hữu có thể tùy thời tiến vào Vạn Kiếm Sơn, ta ở đây sớm cung hạ đạo hữu thắng lợi trở về. Mượn cớ đạo hữu chúc lành. Lời nói rơi, Lục Nguyên liền trực tiếp hướng phía Vạn Kiếm Sơn chỗ sâu đi đến. Cố Thu Nguyệt nhìn xem Lục Nguyên bóng lưng, trong lòng bắt đầu hiếu kỳ Lục Nguyên đến lúc đó sẽ mang theo dạng gì một thanh tiên kiếm ra. Dù sao Vạn Kiếm Sơn không như bình thường địa phương, nơi này cơ duyên đối tu sĩ tu vi không phải phi thường nhìn chúng, ngược lại là phi thường nhìn chúng tu sĩ tự thân tiềm lực. Lục Nguyên tiềm lực có bao nhiêu khoa trương, không có người so Cố Thu Nguyệt càng rõ ràng hơn. Nếu như một thế này ai có thể thành tiền, đó nhất định là trừ Lục Nguyên ra không còn có thể là ai khác. Gia hỏa này tiềm lực chi khoa trương, Cố Thu Nguyệt bình sinh hiếm thấy. Nàng thậm chí hoài nghi Lục Nguyên sau khi đột phá một đoạn thời gian, đã đem tất cả tam thập lục tiên cương kiếm ý đều học xong. Chỉ là nàng hiện tại cũng nhìn không thấu Lục Nguyên tự thân kiếm đạo tu vi đến mức nào. Lại Linh Kiếm Sơn lập phái 13 năm, cũng không một người làm được học được toàn bộ tam thập lục tiên cương kiếm ý, Cố Thu Nguyệt không thể nào khảo chứng. Nhưng có một chút nàng rất xác định, Lục Nguyên tuyệt đối học xong 30 đạo tiên cương kiếm ý bằng không, hắn sẽ không ở sau khi đột phá, còn đi cái khác kiếm vực đi dạo. Cùng loại hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, chắc chắn sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán. Nếu như hết thảy suy đoán đều là thật, kia Lục Nguyên tự thân kiếm đạo thiên phú tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tồn tại. Nếu như ngay cả dạng này tuyệt thế kiếm tiên đều không thể từ đó mang ra tuyệt thế tiên kiếm, vậy hắn thật không biết ai có thể qua làm được. Nghĩ đến Lục Nguyên kém nhất tình huống, cũng có thể từ đó mang ra một cái xếp hạng 10 vị trí đầu tiên kiếm đi. Thậm chí Cố Thu Nguyệt cảm thấy, Lục Nguyên lần này tiến vào Vạn Kiếm Sơn, có lẽ sẽ trở thành Linh Kiếm Sơn trong lịch sử số lượng không nhiều có thể từ đó mang ra xếp hạng trước 3 tiên kiếm tồn tại. Vạn Kiếm Sơn, kiếm chủng. Lục Nguyên vừa tiến vào Vạn Kiếm Sơn về sau, dẫn vào tầm mắt một mảnh to lớn kiếm chủng mộ địa. Vô số kiếm gãy sừng sững tại khắp không bờ bến huyết sắc không gian bên trong. Dù chỉ là đứng đấy, Lục Nguyên vẫn như cũ có thể cảm nhận được nơi đây kia nồng đậm kiếm ý, những này kiếm ý cùng kiếm tu kiếm ý khác biệt, kiếm ý phần lớn là một loại vô ý thức tán phát khí tức. Lại từ những này kiếm ý bên trên, Lục Nguyên có thể cảm nhận được một loại hàng cổ mục nát khí tức. Rất rõ ràng, những này kiếm ý là tiên kiếm bên trên chỗ tự mang. Những này kiếm ý nơi phát ra rất là phức tạp, mà lại số lượng rất nhiều. Lại vô chủ kiếm ý, rất dễ dàng đối bình thường tu sĩ sinh ra mê hoặc. Còn lại là đối một chút tự thân kiếm đạo tu vi không đủ tu sĩ tới nói, những này kiếm ý rất dễ dàng đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Lục Nguyên cũng minh bạch vì sao kiếm chủng chỉ cho phép tu sĩ tiến vào 3 ngày. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân hẳn là lo lắng trong đó có người ở chỗ này ở lâu, từ đó bị những này tạp nhạp kiếm ý ảnh hưởng. Bất quá người bình thường sợ hãi những này kiếm ý, Lục Nguyên không chỉ có không sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn. Kiếm ý đối bình thường tu sĩ tới nói là bảo vật, cũng là độc dược. Nhưng đối trưởng cầm Chu Tiên kiếm ý Lục Nguyên tới nói, những này kiếm ý vậy cũng là tốt nhất thuốc bổ. Giờ khắc này, Lục Nguyên đột nhiên phát hiện cái này Vạn Kiếm Sơn đối với mình tới nói, có lẽ không chỉ là tìm kiếm một thanh tiên kiếm đơn giản như vậy địa phương. Bởi vì hắn căn bản cũng không sợ hãi những này tán loạn kiếm ý, hấp thu bọn hắn có thể tăng lên trên diện rộng của mình kiếm đạo trình độ. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên không do dự nữa. Lục Nguyên một bước đi ra, trung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy này là từ kiếm ý hấp thu hình thành. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh kiếm chủng trong nháy mắt tao loạn, vô số tàn kiếm bắt đầu run rẩy, sau đó lại có đại lượng tàn kiếm từ dưới đất bay lên. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đang sợ cái gì phi thường khủng bố đồ vật. Vạn kiếm cùng bay tràn diện chi rung động, tuyệt đối rất là rung động. Cùng lúc đó, Lục Nguyên hệ thống tin tức bắt đầu điên cuồng hoạt động. Đinh. Bởi vì ngươi hấp thu không thấy kiếm ý, Chu Tiên kiếm ý độ thuần thục thu hoạch được tăng lên chương 269. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên chương 269, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên đinh. Ngươi đại đạo pháp tắc Chu Tiên kiếm ý thu hoạch được tăng lên, lĩnh ngộ được mới đại đạo pháp tắc Lục Tiên kiếm ý Level 1. Đại đạo pháp tắc Lục Tiên kiếm ý, chuyên chú sát phạt Lục Tiên chi kiếm, có thể phá thế ở giữa hết thảy đục thể kim thân Lục Tiên kiếm ý. Đang hấp thu xong đại lượng vô chủ kiếm ý về sau, Lục Nguyên chậm rãi mở mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh kiếm chủng bên trong tàn kiếm thế mà toàn bộ chạy vô tung vô ảnh tử. Nguyên bản tràn ngập kiếm ý huyết sắc bầu trời, cũng hiếm thấy lộ ra thanh minh. Lúc này kiếm chủng nhìn qua, thật giống như phổ thông hoang dã vùng núi, thường thường không có gì lạ. Trước đó đang hấp thu kiếm ý thời điểm, Lục Nguyên tiến vào đặc thù đốn ngộ trạng thái, dẫn đến hắn cũng không có phát hiện chung quanh dị dạng. Không biết những này tàn kiếm rời đi, là bởi vì hắn đại lượng hấp thu kiếm ý kết quả, mà đại đạo pháp tắc Lục Tiên kiếm ý xuất hiện, cũng là Lục Nguyên ngoài ý liệu sự tình. Trước đây hắn còn tưởng rằng mình nắm giữ đại đạo pháp tắc đã có thể đại biểu hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận. Nhưng hiện tại xem ra, mình tựa hồ vẫn là suy nghĩ nhiều. Muốn thành tựu hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận, tựa hồ không phải chỉ nắm giữ một cái đại đạo pháp tắc chuyên đơn giản như vậy. Trước đó Lục Nguyên liền có nghĩ qua, mình nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, cho dù là tại nắm giữ đại đạo pháp tắc Chu Tiên kiếm ý về sau, vẫn như cũ mang theo cái nhỏ chữ. Hắn coi là đây là bởi vì tu vi của mình không đủ, dẫn đến không cách nào thể hiện ra hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận uy lực. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Muốn thi triển ra hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận, mình tuyệt đối không chỉ là muốn thỏa mãn tu vi nhất định, còn muốn thỏa mãn những bậc khác. Mà cái này những bậc khác, ngay tại lúc này xuất hiện đại đạo pháp tắc Lục Tiên kiếm ý dạng này đặc thù đại đạo pháp tắc. Trong lúc nhất thời, Lục Nguyên sa vào đến suy nghĩ bên trong. Trong ký ức của hắn, Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận là từ Tam Thanh một trong Thông Thiên giáo chủ, lấy Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm hoàn thành. So với Thông Thiên giáo chủ thi triển ra Chu Tiên kiếm trận, mình cùng chênh lệch không nói ngày đêm khác biệt, nhưng cũng tuyệt đối là tựa như là trời. Mình không chỉ tu vị cùng Thông Thiên giáo chủ không tại một cái phương diện, liền ngay cả tạo thành Chu Tiên kiếm trận tiên kiếm cũng là chênh lệch to lớn. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên đột nhiên cảm giác mình trước đó quá mức bành trướng. Liên tự mình trước đó bày ra Chu Tiên kiếm trận, có thể treo một cái tiểu Chu Tiên kiếm trận tên tuổi, đều là cất nhắc mình. Mình thi triển ra tiểu Chu Tiên kiếm trận, có thể hay không có chân chính Chu Tiên kiếm trận một phần bạn uy lực cũng không biết đâu. Lục Nguyên lắc đầu thở dài một lát sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, hai mắt toát ra một tia tinh quang. Mặc dù mình hiện tại tiểu Chu Tiên kiếm trận cùng chính thống Chu Tiên kiếm trận tồn tại chênh lệch, nhưng chỉ cần mình cố gắng xuống dưới, một ngày nào đó sẽ tái hiện chính bản Chu Tiên kiếm trận toàn bộ uy lực. Mục tiêu khó khăn không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả mục tiêu đều không có. Tại sơ bộ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc Lục Tiên kiếm ý về sau, Lục Nguyên đã biết mình tương lai cố gắng phương hướng, mà lại tại đem Chu Tiên kiếm ý cùng Lục Tiên kiếm ý tiến hành so sánh về sau, Lục Nguyên đối với tiếp xuống Hãng Tiên kiếm ý cùng Tuyệt Tiên kiếm ý cũng có một thứ đại khái phương hướng. Level 1. Đại đạo pháp tắc Chu Tiên kiếm ý, 5 vạn 1/100 vạn, hiệu quả, chuyên chú chu diệt Chu Tiên chi kiếm, có thể phá thế ở giữa hết thảy pháp tướng linh thể level 1. Đại đạo pháp tắc Lục Tiên kiếm ý, 1/100 vạn, hiệu quả, chuyên chú sát phạt Lục Tiên chi kiếm, có thể phá thế ở giữa hết thảy nhục thể kim thân. Chu Tiên kiếm ý chuyên công kích pháp tướng linh thể, Lục Tiên kiếm ý chuyên công nhục thể kim thân. Còn lại Hãng Tiên kiếm ý cùng Tuyệt Tiên kiếm ý hẳn là cũng có tương tự đặc điểm. Lục Nguyên đoán chừng Hãng Tiên kiếm ý đặc điểm hẳn là ở chỗ hãm chữ bên trên. Mình chỉ cần nhiều học tập có cùng loại khốn hạn chờ cấm chế hiệu quả kiếm ý cũng đem nó dung hợp về sau, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra Hãng Tiên kiếm ý. Về phần Tuyệt Tiên kiếm ý, hẳn là ở chỗ tuyệt chữ. Cái chữ này khái niệm khá rộng hiện, lại cùng trước mặt Chu Tiên kiếm ý cùng Lục Tiên kiếm ý tựa hồ có nhất định trình độ bên trên trùng hợp, dẫn đến Lục Nguyên tạm thời nghĩ không ra Tuyệt Tiên kiếm ý phương hướng là cái gì. Nhưng nghĩ đến có thể sử dụng Tuyệt Tiên đại biểu kiếm ý, hẳn là có cùng loại cực hạn nghĩa, hẳn là muốn kiếm ý làm được một loại nào đó cực hạn ý tứ. Dù sao cái gọi là tuyệt, có thể là diệt tuyệt, cũng có thể là tuyệt đỉnh. Bất quá đây đều là chính hắn suy đoán, tại không có chân chính thực tiễn trước đó, còn không cách nào hoàn toàn kết luận Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm liền giống như mình nghĩ. Đại đạo vô hình, rất nhiều chuyện đến cuối cùng chưa chắc liền cùng tưởng tượng đơn giản. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Về phần mình vì sao có thể lĩnh ngộ Lục Tiên kiếm ý, Lục Nguyên đoán chừng cái này cùng những này tiên kiếm bên trên còn sót lại sát ý có quan hệ. Có thể đi vào đến kiếm chủng tiên kiếm, đều là trong lịch sử có danh tiếng tồn tại. Những này tiên kiếm một đời, chú định lây dính vô số đại tu cự phách máu. Tại những huyết dịch này tẩy lễ dưới, những này tiến vào kiếm chủng tiên kiếm tự nhiên từng cái sát ý kinh người. Mình hấp thu bọn hắn chẳng khác gì là hấp thu ngàn vạn tu sĩ sát ý cùng Lục Tiên kiếm ý không như mà hợp. Cái này kiếm chủng chi địa, thật đúng là một khối bảo địa a. Lục Nguyên càng nghĩ càng thấy đến so với tiên kiếm, cái này trải rộng toàn bộ vạn kiếm sơn sát ý, mới là mình thứ cần thiết nhất. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Nguyên không còn tận lực đi tìm cái gì tiên kiếm, mà là một bên hấp thu không gian xung quanh kiếm ý, một bên hướng phía chỗ sâu đi đến. Vạn kiếm sơn, ngọn núi. Vạn kiếm sơn sở dĩ xưng là Vạn kiếm sơn, là bởi vì cả tòa núi bên trên lít nha lít nhít cắm đầy các loại tiên kiếm. Nhưng thú vị là, càng đến gần đỉnh núi vị trí tiên kiếm số lượng lại càng ít, lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng càng lớn. So với chân núi trên đất bằng lít nha lít nhít tiên kiếm tàn mộ tới nói, Vạn kiếm sơn bên trên kiếm mộ số lượng thậm chí đều không kịp chân núi đất bằng 1%. Nhưng chính là 1% này tiên kiếm mộ địa, ẩn chứa kiếm ý cùng sát ý dày nặng, cơ hồ đến mắt trần có thể thấy trình độ. Dẫn đến rất nhiều tiến vào Vạn kiếm sơn tu sĩ, nhất định phải vừa hướng kháng những này sát ý cùng kiếm ý bình thường leo lên Vạn kiếm sơn. Quá trình chi gian nan, đường xá chi nguy hiểm, không đủ vì ngoại nhân nói. Nhưng lại tại hôm nay, Vạn kiếm sơn xuất hiện vài vạn năm không có xuất hiện qua kỳ cảnh. Phanh phanh phanh. Tại một trận đung đưa kịch liệt bên trong, vô số cắm trên Vạn kiếm sơn tiên kiếm, thế mà tựa hồ là gặp cái gì kinh khủng đồ vật, thế mà đồng loạt hướng phía đỉnh núi bay đi. Kia bay tốc độ nhanh chóng, cất cánh chi quả quyết, tựa hồ rất sợ chạy chậm liền sẽ bị phía sau quái vật đuổi kịp. Mà tại Vạn kiếm sơn chân núi vị trí, một cái tu sĩ ngay tại từng bước một hướng phía đỉnh núi đi tới. Hắn mỗi đi qua một khoảng cách, trung quanh tiên kiếm liền sẽ đồng loạt bay lên. Đến mức hắn chỉ là đi qua mấy chục mét con đường, liền có hơn ngàn thành tiên kiếm bay khỏi Vạn kiếm sơn. Mà toàn bộ Vạn kiếm sơn cũng chỉ có 500 mét độ cao. Dựa theo hắn dạng này lên núi tốc độ, không được bao lâu, toàn bộ Vạn kiếm sơn tiên kiếm đều biết bay vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, ở vào Vạn kiếm sơn chỗ đỉnh núi, một khối dãi dầu xương gió ngoan thạch bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Mà tại tảng đá kia mặt ngoài, thình lình khắc lấy Vạn kiếm hai chữ. Chương 270. Thôn vệ thượng cổ hùng kiếm. Chương 270. Thôn vệ thượng cổ hùng kiếm. Vạn kiếm sơn bên trên, Lục Nguyên nhìn xem chúng quanh không ngừng thoát đi tiên kiếm, trong lòng lộ ra rất là bình tĩnh. Đối với những này bay đi tiên kiếm, Lục Nguyên cũng không có một chút muốn truy kích suy nghĩ, bởi vì những này bay đi tiên kiếm phần lớn đều là trăm kiếm ghi chép bên trên vô danh tồn tại. Huống chi mình đi vào Vạn kiếm sơn sau mục đích đã phát sinh biến hóa, hắn không còn truy cầu tìm kiếm cái nào đó cường đại tiên kiếm, mà là coi trọng cái này nổi lên trên vạn năm kiếm ý. Những này kiếm ý đối với Lục Nguyên tới nói mới là lớn nhất bảo vật. Đinh, người hấp thu không biết kiếm ý đại đạo pháp tắc Chu Tiên kiếm ý độ thuần thục thu hoạch được tăng lên. Đinh, người hấp thu không biết kiếm ý đại đạo pháp tắc Hãng Tiên kiếm ý độ thuần thục thu hoạch được tăng lên. Nhìn xem lít nha lít nhít xuất hiện tại mình hệ thống bảng bên trên tin tức, Lục Nguyên tâm tình rất tốt. Loại này mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được mình kiếm ý tăng lên cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Mà lại Lục Nguyên không có nghĩ tới là, Vạn Kiếm Sơn kiếm ý thế mà còn có thể trả lại đến mình Chu Tiên kiếm ý bên trên. Suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tiên kiếm ý làm chuyên phá pháp tướng linh thể kiếm ý, bản thân cũng là rất nhiều tu sĩ sẽ chuyên môn tu luyện một chủng loại hình. Dù sao đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, pháp tướng cùng linh thể chính là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Kiếm tu nếu có thể lĩnh ngộ ra chuyên môn công kích hai điểm này kiếm đạo, đầy đủ khắc chế 80% trở lên tu sĩ. Bởi vậy Vạn Kiếm bên trên những này tản mát trong kiếm ý, có không ít kiếm ý đều là phù hợp Chu Tiên kiếm ý theo lục nguyên không ngừng tiến lên, trung quanh thoát đi kiếm ý cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đến đằng sau, đỉnh đầu hắn bầu trời cơ hồ đều muốn bị các loại tiên kiếm lấp đầy. Kia lít nha lít nhít che kín tiên kiếm bầu trời, liền như là một mảnh tụ tập vô số chiến sĩ chiến trường, tràn đầy túc sát chi khí. Là có cái gì tồn tại tại tụ tập những này tiên kiếm sao? Lục Nguyên nhạy cảm phát hiện, những này tiên kiếm đang bay ra về sau, cơ hồ là hướng phía cùng một nơi bay đi. Nhìn cái dạng kia, thật giống như biết chỉ cần đến một nơi nào đó, liền có đồ vật gì có thể bảo hộ bọn hắn không bị Lục Nguyên hấp thu kiếm ý đồng dạng. Tình huống như vậy bị nói gặp, Lục Nguyên nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá rất nhanh, Lục Nguyên trong lòng liền có một thứ đại khái phỏng đoán. Trước đó khi tiến vào Vạn Kiếm Sơn trước đó, Cố Thu Nguyệt liền cùng mình tán gẫu qua có quan hệ với Vạn Kiếm Sơn thứ nhất tiên kiếm sự tình. Trong truyền thuyết Vạn Kiếm Sơn bên trong là thật có một thanh tiên nhân chi kiếm tồn tại. Lại thanh này tiên kiếm cơ hồ là Linh Kiếm Sơn cùng lúc xuất hiện, lịch sử kéo dài. Chỉ là chẳng biết tại sao, Linh Kiếm Sơn thành lập vài và năm, chưa hề có người thấy qua thanh này tiên nhân chi kiếm. Đến mức Linh Kiếm Sơn các tu sĩ đều coi là thanh này trong truyền thuyết tiên nhân chi kiếm, thật chỉ là cái truyền thuyết. Nhưng giờ khắc này, Lục Nguyên tại đỉnh núi vị trí cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý, cỗ kiếm ý này khí thế cũng không dọa người, nhưng lại có loại không nói ra được sắc bén. Phản phất cái kia kiếm ý có thể xuyên thủng toàn bộ bầu trời, mà những cái kia thoát đi Lục Nguyên tiên kiếm cuối cùng đều là bay đến kia cố kiếm ý bên người. Ngay tại Vạn Kiếm Sơn đỉnh núi vị trí, cái này khiến Lục Nguyên đối với đỉnh núi cố kiếm ý này sinh ra tò mò mãnh liệt. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình có thể hấp thu đỉnh núi cố kiếm ý này, tuyệt đối có thể đối với hiện tại mình sinh ra không nhỏ trợ giúp. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên bắt đầu tăng tốc mình hấp thu trùng quanh kiếm ý tốc độ. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếm Sơn vạn kiếm cùng bay, được không rung động. Đương Lục Nguyên đi đến tới gần đỉnh núi 100m khoảng cách về sau, rốt cục có tiên kiếm bắt đầu phản kháng Lục Nguyên. Đinh. Theo một tiếng thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng vang lên, một thanh màu xám tiên kiếm bay ra. Đó là một thanh toàn thân ô xám dài 3 thước kiếm. Thân kiếm trung quanh có tiên kiếm không có thi khí, như là một cái vạn năm cương thi, cho người sống mang đến vô tận hàn ý, mà tại thanh này tiên kiếm chỗ chuôi kiếm, còn có một viên trong mắt màu đỏ ngòm. Kia đôi mắt lúc này liền nhìn chòng chọc vào phía dưới Lục Nguyên, rất là quỷ dị. Nhìn thấy cái này tiên kiếm dáng vẻ, Lục Nguyên trong đầu lập tức nổi lên đối phương tin tức. Trong kiếm ghi chép xếp hạng thứ 10 toái thi mắt. Truyền thuyết toái thi mục đích chủ nhân là thượng giới trong lịch sử một cái có hiển hách hung danh tà tu. Đối phương lấy người vì tài, lấy máu vì lô, đem luyện thi thủ pháp dùng tại luyện khí bên trên chế tạo ra toái thi mắt cái này một thanh tuyệt thế hung binh. Nhưng phàm là bị toái thi mắt giết chết địch nhân, không chỉ có thân thể sẽ bị chuyển biến thành thi tu, thân hồn càng là sẽ bị cầm tù tại toái thi trong mắt, trở thành đối phương khôi lỗi. Có thể nói, đây là một thanh từ xuất sinh bắt đầu liền chú định không rõ tiên kiếm. Cũng chính bởi vì điểm này, dẫn đến toái thi mắt trở thành ít có mấy cái, chưa hề bị người mang ra Vạn Kiếm Sơn tiên kiếm. Dù sao chính thống Linh Kiếm Sơn tu sĩ cũng sẽ không tu luyện quỷ dị như vậy kiếm đạo. Mà liền tại toái thi mắt xuất hiện về sau, Lục Nguyên cảm giác được mình linh đài xuất hiện ba động. Tựa hồ trong linh đài có đồ vật gì bị toái thi mắt lôi kéo. Ngay sau đó, một cái hư ảo pháp tướng bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở Lục Nguyên phía sau. Cái này pháp tướng là một thanh Lục Nguyên chưa từng thấy qua tiên kiếm pháp tướng. Thân kiếm toàn thân tử sắc, kiếm cốt từ bạch cốt chế tạo, chôi kiếm vị trí càng là có một cái quỷ dị đầu lâu. Mà bộ xương này đầu, lúc này chính nhìn chòng chọc vào trên bầu trời toái thi mắt, khô lâu trong hốc mắt tử sắc quỷ hỏa không ngừng nhảy lên, tựa hồ là nhìn thấy cái gì tốt nhất con mồi. Lục Nguyên trong lòng cũng phúc trí tâm linh xuất hiện cái này tử sắc khô lâu tiên kiếm danh tự. Nó chính là trong truyền thuyết tứ đại tiên kiếm một trong hãm tiên kiếm. Tại hãm tiên kiếm pháp tướng sau khi xuất hiện, trên bầu trời toái thi mắt như hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại, thân kiếm bắt đầu run không ngừng. Ngay tại Lục Nguyên coi là toái thi mắt muốn đối mình triển khai tiến công về sau, ai biết cái này toái thi mắt thế mà quay đầu liền chạy. Nhưng hắn muốn chạy, Lục Nguyên cái này đột nhiên xuất hiện tử sắc tiên kiếm nhưng căn bản không cho hắn một điểm cơ hội chạy trốn. Đinh. Hãm tiên kiếm đột nhiên bay ra, trung quanh trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số hải cốt hung quỷ. Những này hải cốt hung quỷ vươn tay, đồng loạt chụp vào toái thi mắt. Đối diện với mấy cái này, toái thi mắt cũng nổi điên. Vô số oan hồn lệ quỷ từ toái thi mắt kia màu đỏ huyết nhãn bên trong bay ra, cũng hướng phía trung quanh hải cốt hung quỷ công kích mà đi. Chỉ là những này oan hồn lệ quỷ cũng không thể đối hãm tiên kiếm thả ra bạch cốt địa ngục tạo thành một điểm uy hiếp. Rất nhanh, toái thi mắt liền bị hãm tiên kiếm khống chế lại. Tại toái thi mắt ánh mắt sợ hãi bên trong, hãm tiên kiếm thế mà trực tiếp thôn vệ cái này một thanh thượng cổ hung kiếm. Ngay sau đó, Lục Nguyên trong đầu liền nổi lên một cái tin tức. Đinh. Bởi vì ngươi hấp thu thượng cổ hung kiếm toái thi mắt, ngươi kích hoạt lên pháp tướng hãm tiên kiếm, cũng sơ bộ lĩnh ngộ hãm tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý chuyên chú xông vào trận địa hãm tiên chi kiếm, có thể phá cầm tù bất luận cái gì bị ngươi giết chết được nhân. Bao khỏa tiên nhân Lục Nguyên nhìn xem hệ thống tin tức, trong lòng rất là cảm khái. Ngay cả tiên nhân đều có thể cầm tù hãm tiên kiếm, cái này hãm tiên kiếm ý cường đại, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn a. Chương 271, tiên kiếm vạn trọng sơn. Chương 271, tiên kiếm vạn trọng sơn. Theo thượng cổ hung kiếm toái thi mắt bị hãm tiên kiếm pháp tướng thôn phệ, Lục Nguyên có thể tùy tiện cảm giác được mình trên linh đài xuất hiện một thanh hư ảo tiên kiếm pháp tướng. Cái này pháp tướng chính là hãm tiên kiếm. Mặc dù cái này pháp tướng còn chưa hoàn chỉnh, ẩn chứa trong đó kiếm ý cũng không nhiều, nhưng lại đã mở cái đầu. Chu Tiên kiếm trận bốn cái thượng cổ tiên kiếm, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Cái này bốn thanh thượng cổ tiên kiếm, Lục Nguyên đã sơ bộ nắm giữ phía trước ba cái. Trong đó Chu Tiên kiếm đã có thể cụ tượng hóa ra. Lục Tiên kiếm xem ra, tại thôn vệ xong Vạn Kiếm Sơn kiếm ý về sau, cũng có thể sơ bộ cụ tượng hóa ra. Hãm Tiên kiếm mặc dù còn không cách nào cụ tượng hóa, nhưng cũng đã mở cái đầu. Lại lần này thôn vệ Toái Thi Mắt, để Lục Nguyên tìm được đại đạo pháp tắc Hãm Tiên kiếm ý phương hướng. Toái Thi Mắt đặc điểm lớn nhất, ở chỗ nó có thể cầm tù tu sĩ thần hồn, đem những cái kia bị nó giết chết tu sĩ biến thành khôi lỗi của mình. Mà điểm này, tựa hồ cùng Hãm Tiên kiếm hoàn mỹ phù hợp. Đến mức tại gặp được Hãm Tiên kiếm về sau, Lục Nguyên trong linh đài vẫn giấu kín lấy Hãm Tiên kiếm ý hình thức ban đầu chủ động hiện thân, từ đó thôn phệ Toái Thi Mắt. Kể từ đó, Lục Nguyên tiếp xuống nếu như muốn tăng lên tự thân Hãm Tiên kiếm ý, chỉ cần hướng cái phương hướng này tìm kiếm là được rồi. Như thế xem xét, Chu Tiên kiếm trận bốn cái thượng cổ tiên kiếm, chỉ có Tuyệt Tiên kiếm hắn còn không có tìm tới nhập môn biện pháp, cũng tạm thời không có quá nhiều đầu mối. Bất quá làm một người vững vàng, Lục Nguyên đối với cái này cũng không sốt ruột. Hắn có loại cảm giác, bốn thanh thượng cổ trong tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm tuyệt đối không hề tầm thường, không phải hắn muốn nhập cửa liền có thể nhập môn. Huống hồ dưới mắt ba cái thượng cổ tiên kiếm pháp tướng, liền đầy đủ Lục Nguyên tu luyện thời gian rất lâu. Liền xem như hắn lĩnh ngộ nhiều nhất Chu Tiên kiếm ý, cũng chỉ có thể xem như có một chút thành tựu, khoảng cách nắm giữ cũng còn không nhỏ chênh lệch. Chớ nói chi là vừa mới lĩnh ngộ Lục Tiên kiếm ý cùng Hãm Tiên kiếm ý cùng lúc đó, Toái Thi mục đích biến mất tựa hồ cũng không có gây nên quá nhiều báo động. Dù sao Lục Nguyên hiện tại đã đến Vạn Kiếm Sơn 2/3 vị trí, có thể xuất hiện tại vị trí này tiên kiếm, cơ hồ đều là Bách Kiếm Lục bên trên xếp hạng trước 20 tiên kiếm. Ở trong quá trình này, Lục Nguyên cũng hấp thu đại lượng sát ý cùng kiếm ý, Chu Tiên kiếm ý cùng Hãm Tiên kiếm ý đều không nhỏ tăng lên. Ngay tại Lục Nguyên tiếp tục đi tới không bao lâu về sau, lại có một thanh tiên kiếm bay ra. Lần này bay ra là một thanh thân kiếm vượt qua 2 mét cự kiếm. Dạng này cự kiếm, xem xét chính là thể tu pháp bảo sử dụng. Mà tại thanh này màu đen cự kiếm sau khi xuất hiện, Lục Nguyên đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một tòa cự đại sơn phong, cũng chậm rãi hướng phía nó để ép tới. Bách Kiếm Lục xếp hạng thứ 7 Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn xuất hiện, xem như cho Lục Nguyên tạo thành một điểm nho nhỏ phiền phức. Nếu như nói Toái Thi mục đích chỗ lợi hại, ở chỗ nó tự thân tử khí. Kia Vạn Trọng Sơn đặc điểm rất rõ ràng, đó chính là nó xa như vậy siêu pháp bảo trọng lượng. Chính như thanh này tiên kiếm danh tự, mang theo Vạn Trọng Sơn tu sĩ, thật giống như giơ trong tay Vạn Trọng Sơn loan. Vạn Trọng Sơn đã từng chủ nhân, là cùng Linh Kiếm Sơn nổi danh bên trên ba tông một trong Huyền Dương môn một cái hợp thể kỳ tu sĩ sử dụng với kiếm. Cái này hợp thể kỳ tu sĩ ngoại hiệu là rời núi đạo nhân, cùng bình thường pháp tu dùng linh lực rời núi khác biệt. Huyền Dương môn rời núi đạo nhân là bởi vì thật làm ra qua lấy lực lượng một người rời núi hành động vĩ đại, cho nên lấy được cái ngoại hiệu này. Cũng chính bởi vì tự thân xuất chúng tố chất thân thể, rời núi đạo nhân mới dùng đại lượng tài nguyên chế tạo ra Vạn Trọng Sơn. Sở dĩ Vạn Trọng Sơn sẽ xuất hiện tại Linh Kiếm Sơn, cùng Toái Thi mục đích lý do không sai biệt lắm. Đều là bị thời kỳ đó Linh Kiếm Sơn một vị chân tiên chuyển thế chỗ đánh bại. Từ đó định ra quyết định, rời núi đạo nhân sau khi chết liền đem Vạn Trọng Sơn phóng tới Linh Kiếm Sơn Vạn Kiếm Sơn bên trên. Mà năm đó vậy sẽ trấn áp một thế Linh Kiếm Sơn chuyển thế chân tiên, chính là trong truyền thuyết Bạch Hạc chân nhân. Hắn phối kiếm bây giờ cũng tại Vạn Kiếm Sơn bên trong, chính là Bách Kiếm Lục bài danh thứ 3 Bạch Hạc chi vũ. Đối mặt với khí thế hung hung Vạn Trọng Sơn, Lục Nguyên không ngẩng đầu. Một giây sau, một thanh màu đỏ huyết kiếm chậm rãi xuất hiện ở Lục Nguyên phía sau. Kiếm này toàn thân tản ra quỷ dị sát ý, trên thân kiếm văn chạy xuôi quỷ dị hồng quang, như có máu tươi chạy xuôi ở phía trên. Cái này tiên kiếm pháp tướng, chính là bốn thanh thượng cổ tiên kiếm một trong Lục Tiên kiếm. Nhìn thấy Lục Tiên kiếm xuất hiện, đỉnh đầu Vạn Trọng Sơn không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại trở nên hưng phấn lên. Tại kia lít nha lít nhít liên miên sơn phong trung tâm, Vạn Trọng Sơn đen nhánh thân kiếm phát ra hào quang chói sáng. Sau đó nguyên bản còn có chút trong suốt liên miên sơn phong, bắt đầu dần dần trở nên chân thực. Liền ngay cả dưới ngọn núi rơi tốc độ, cũng mắt trần có thể thấy biến nhanh tại cái này rơi quá trình bên trong. Sơn phong dưới đáy cùng không khí sinh ra ma sát, xuất hiện đại lượng khí lãng cùng hỏa diễm. Tối tăm mờ mịt bầu trời, lập tức bị ánh lửa chiếu sáng, như là vẫn thạch thiên hàng. Đối mặt khí thế hung hung Vạn Trọng Sơn, Lục Tiên kiếm bay thẳng ra. Một giây sau, Lục Tiên kiếm trung quanh bắt đầu xuất hiện quỷ dị hồng quang, những này hồng quang lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng thế mà biến thành một con kình tiên cự thủ. Cự thủ nắm tay, đột nhiên đánh phía Vạn Trọng Sơn tình trạng. Bèn, cự quyền cùng sơn phong va chạm, bắn ra vang vọng đất trời tiếng vang. Mà tại cái này tiếng vang sinh ra đồng thời, kinh khủng va chạm sinh ra dư ba, càng là trực tiếp quét sạch phía dưới Vạn Kiếm Sơn. Mấy trăm mét cao Vạn Kiếm Sơn, lập tức kịch liệt đung đưa. Lục Nguyên đối với cái này tựa hồ không có cảm giác chút nào, vẫn như cũ chậm rãi hướng phía đỉnh núi đi đến. Bên trên bầu trời, Lục Tiên kiếm một quyền này, trực tiếp đánh nát Vạn Trọng Sơn sinh ra dị tượng. Dị tượng vỡ vụn, hai kiếm trực tiếp chính diện va chạm. Trọng lượng kinh người Vạn Trọng Sơn, thế mà tại chỗ bị Lục Tiên kiếm đánh nát. Đối mặt với tản mát thân kiếm mảnh vỡ, Lục Tiên kiếm như là gặp thức ăn ngon thao thiết, trực tiếp bắt đầu ăn như gió cuốn. Đinh. Bởi vì ngươi thôn phệ hậu thiên linh bảo Vạn Trọng Sơn, ngươi đại đạo pháp tắc Lục Tiên kiếm ý thu hoạch được tăng lên Lv1. Đại đạo pháp tắc Lục Tiên kiếm ý, 50 vạn 100 vạn một cái Vạn Trọng Sơn, trực tiếp cho Lục Nguyên cung cấp 50 vạn độ thuần thục. Trực tiếp để Lục Tiên kiếm ý vượt qua hắn nguyên bản nắm giữ Chu Tiên kiếm ý, bất quá Lục Nguyên lúc này cũng không có chú ý những này, bởi vì lúc này trước mặt hắn lại tăng thêm một thanh tiên kiếm tới. Lần này xuất hiện là Bách Kiếm Lục bên trên xếp hạng thứ 6 năm đạo lưu quang. Thanh kiếm này đến từ Linh Kiếm Sơn một cái tên là Ngũ Sắc đạo nhân tu sĩ. Truyền thuyết ngũ sắc đạo nhân là hiếm thấy ngũ văn thiên đạo kim đan, cũng một đường tu luyện đến hợp thể kỳ, gần như cùng giai vô địch. Từ hắn chế tạo ra ngũ sắc lưu quang, ẩn chứa ngũ hành đạo ý, bởi vậy tại ngũ sắc lưu quang xuất hiện về sau, Lục Nguyên hoàn cảnh trùng quanh trong nháy mắt phát hiện biến hóa. Giờ này khắc này, Lục Nguyên phát hiện mình xuất hiện ở một vùng núi lửa bên trong, sôi trào nham tương vây quanh tại trùng quanh hắn, sóng nhiệt cửa hàng. Đối với cái này, Lục Nguyên vẫn như cũ bất vi sở động, một bước hướng phía nham tương phương hướng đi đến. Mà ở sau lưng của hắn, vừa mới ăn no nê lục tiên kiếm chậm rãi biến mất, thay vào đó là một thanh màu trắng tiên kiếm. Chương 272, Bạch Hạc Lưu Quang. Bạch Hạc Lưu Quang chương 272, Bạch Hạc Lưu Quang. Bạch Hạc Lưu Quang 6000 chữa theo Lục Nguyên phía sau hư ảnh xuất hiện, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu sinh ra kịch liệt chấn động. Loại kia hình tượng, liền như là TV tín hiệu xuất hiện vấn đề, hình tượng bắt đầu sụp đổ. Mà Lục Nguyên lúc này gặp phải tình huống, cùng kể trên tình huống cùng loại. Chỉ gặp nguyên bản xuất hiện tại Lục Nguyên trước mặt nham tương, lúc này đã toàn bộ biến mất. Chung quanh hắn hoàn cảnh, lại một lần nữa biến thành vạn kiếm sơn chống trải bộ dáng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống này, tất cả đều là bởi vì lúc này ở vào Lục Nguyên phía sau Chu Tiên kiếm pháp tướng. Ngũ sắc lưu quang làm đã từng ngũ sắc đạo nhân chuyên môn tiên kiếm, cái này tiên kiếm năng lực lớn nhất, ngay tại ở nó thuộc tính ngũ hành. Năm đó vì chế tạo ra ngũ sắc lưu quang, hợp thể kỳ ngũ sắc đạo nhân cơ hồ đi khắp toàn bộ thượng giới. Thật vất vả mới tìm được thích hợp chế tạo ra ngũ sắc lưu quang vật liệu, mà có thể làm cho ngũ sắc đạo nhân nỗ lực như thế lớn cố gắng tạo ra tiên kiếm, đương nhiên không phải là cái gì đơn giản vũ khí. Biến hóa ra đặc thù hoàn cảnh, chỉ là ngũ sắc lưu quang cơ bản nhất vật dụng. Thậm chí có thể chỗ, ngũ sắc lưu quang đều không có thể đi chuyển biến hoàn cảnh xung quanh. Chỉ là bởi vì nó tự thân thuộc tính ngũ hành quá mức xuất chúng, cho nên xuất hiện về sau đó ý thức cải biến hoàn cảnh xung quanh, sáng tạo ra thích hợp nó địa phương chiến đấu, xem như một loại bị động năng lực. Năm đó ngũ sắc đạo nhân dựa vào điểm này, cơ hội có thể làm được cùng bất luận kẻ nào chia 5 năm. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không nhận hoàn cảnh hạn chế, từ đó để thực lực bản thân không cách nào toàn bộ phát huy ra. Bất quá ngũ sắc đạo nhân sở dĩ có thể thành danh thượng giới, tự nhiên không phải dựa vào điểm này. Theo Chu Tiên kiếm pháp tướng bài trừ ngũ sắc lưu quang nham tương địa ngục về sau, ngũ sắc lưu quang tựa hồ cũng bị kích phát nội tâm lòng hào thắng. Minh. Theo một tiếng phượng hoàng tiếng hót xuất hiện, ngũ sắc lưu quang thân kiếm trung quanh thế mà xuất hiện đại lượng niết bàn chỉ lửa. Những ngọn lửa này lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng thế mà biến thành một đầu sinh động như thật hỏa diễm vượng hoàng. Đây chính là ngũ sắc lưu quang tác dụng chân chính, ngũ hành diễn hóa. Cái gọi là ngũ hành diễn hóa, kỳ thật chính là một loại khác loại pháp tướng chi lực. Dùng đặc thù ngũ hành vật liệu tạo ra ngũ sắc lưu quang, ngoại trừ tự mang đặc thù thuộc tính ngũ hành bên ngoài, còn có thể cụ tượng hóa tự thân kiếm ý, đây chính là ngũ sắc lưu quang có thể ở vào bách kiếm lục thứ 6 nguyên nhân căn bản. Hán tại kiếm tu trong tay, nhất là loại kia nắm giữ nhiều loại kiếm ý tu sĩ trong tay, cơ hồ có thể đợi giá tại một cái có thực lực cường đại thần thú hung thú. Ngũ sắc đạo nhân làm chính thống linh kiếm sơn tu sĩ, một thân không chỉ có sẽ thiên tốc kiếm vực phượng hoàng kiếm ý, càng là ít có nắm giữ vượt qua 20 loại thiên cương kiếm ý tồn tại. Dù là ngũ sắc đạo nhân đã tọa hóa nhiều năm, nhưng ngũ sắc lưu quang bên trong vẫn như cũ còn sót lại đại lượng năm đó ngũ sắc đạo nhân kiếm ý tại cảm thụ đạo Chu Tiên kiếm pháp tướng cường đại về sau, ngũ sắc lưu quang theo bản năng đem cỗ này ẩn tàng lực lượng kích phát ra. Mặc dù nó không cách nào làm được năm đó ngũ sắc đạo nhân thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng tại kiếm ý phương diện, cũng có ngũ sắc đạo nhân một nửa bất bị. Cho nên lúc này đầu này hỏa diễm vượng hoàng, thực lực đã vượt qua hóa thần kỳ, đạt đến luyện hư sơ kỳ trình độ. Nếu như là bình thường mặt người đối hung hăng như vậy ngũ sắc lưu quang, cũng sớm đã nghiêm chỉnh trở thôi. Nhưng phía dưới Lục Nguyên thật giống như căn bản không nhìn thấy đỉnh đầu hỏa diễm vượng hoàng, vẫn là chậm rãi hướng phía đỉnh núi đi đến. Thật giống như đỉnh đầu phát sinh hết thảy, hắn cũng không biết đồng dạng. Cùng lúc đó, triển lộ ra phượng hoàng kiếm ý ngũ sắc lưu quang, hướng thẳng đến Chu Tiên kiếm pháp tướng bay đi. Đối mặt ngũ sắc lưu quang mãnh liệt chiến ý, Chu Tiên kiếm pháp tướng không hề nhượng bộ chút nào. Cũng không thấy Chu Tiên kiếm có động tác gì, nó chỉ là hóa thành một đạo lưu quang, đối diện đánh tới ngũ sắc lưu quang. Một giây sau, song kiếm liền đụng vào nhau. Oeng. Song phương chạm đến một khắc này, ngũ sắc lưu quang trùng quanh nhất bản chi hỏa giống như pháo hoa nổ tung lên. Đại lượng hỏa tinh trên không trung tản mát, tạo thành mê người lưu tinh hỏa vũ, bắt đầu không ngừng hạ xuống. Danh xưng sinh mệnh chi hỏa nhất bản chi hỏa sau khi hạ xuống, thế mà trong nháy mắt đốt lên vạn kiếm sơn bên trên kia cơ hồ không cách nào nhóm lửa nham thạch. Nguyên bản màu xám vạn kiếm sơn, lúc này hóa thành một mảnh cực nóng biển lửa. Thậm chí một chút vì tránh né Lục Nguyên đi vào chỗ đỉnh núi tiên kiếm, cũng ngoài ý muốn bị nhất bản chi hỏa nhiễm đến. Nhất bản chi hỏa một số người là thuốc bổ, đối một số người chính là độc dược. Bị nhiễm phải nhất bản chi hỏa tiên kiếm, thân kiếm trong nháy mắt bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, liền biến thành một đoàn tro tàn. Có thể nhóm lửa sinh mệnh thọ nguyên nhất bản chi hỏa, vẻn vẹn lần này dư ba liền tiêu chết đốt tàn phế trên trăm thanh tiên kiếm. Có thể thấy được cái này niết bàn chi hỏa kinh khủng, nhưng liền xem như khủng bố như thế niết bàn chi hỏa, cũng vô pháp đối Chu Tiên kiếm pháp tướng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chu Tiên kiếm như vào chỗ không người, tại phá vỡ niết bàn chi hỏa sau đi thẳng tới ngũ sắc lưu quang trước mặt. Đối mặt hung hăng như vậy Chu Tiên kiếm, ngũ sắc lưu quang trên người quang mang lần nữa lưu chuyển, hóa thành một đầu to lớn kim sắc huyền vũ. Rất rõ ràng, nó đây là từ Chu Tiên kiếm bên trên cảm nhận được áp lực, có thể coi là huyền hóa ra huyền vũ, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản Chu Tiên kiếm kia kiếm phong sắc bén. Ầm. Tại ngũ sắc lưu quang trong rung động, kia phòng ngự kinh người huyền vũ pháp tướng lập tức cũng bước phía trước niết bàn chi hỏa theo gót, phá vỡ huyền vũ pháp tướng sau Chu Tiên kiếm, trong nháy mắt cùng ngũ sắc lưu quang đụng vào nhau. Chỉ là lần này đụng vào, đại lượng vết rách liền bắt đầu tại ngũ sắc lưu quang bên trên khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, đã từng cùng ngũ sắc đạo nhân đi khắp thượng giới, lưu lại vô số truyền thuyết ngũ sắc lưu quang, liền hóa thành đầy trời ánh sáng rực rỡ điểm. Chu Tiên kiếm lơ lửng tại điểm sáng bên trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu kia tán loạn kiếm ý, không bao lâu, trên bầu trời thải sắc điểm sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Tiên kiếm ngũ sắc lưu quang hoàn toàn chết đi. Đinh. Bởi vì ngươi hấp thu tiên kiếm ngũ sắc lưu quang, ngươi đại đạo pháp tắc Chu Tiên kiếm thu hoạch được tăng lên trước mắt đại đạo pháp tắc Chu Tiên kiếm ý, tăng lên đến cấp 2, đối mặt Chu Tiên kiếm ý tăng lên, phía dưới lục nguyên thật giống như không có cái gì nghe được đồng dạng. Vẫn tại ổn định hướng phía đỉnh núi đi đến. Mà tại hắn liên tiếp thôn vệ toái thi mắt, Vạn Trọng Sơn, ngũ sắc lưu quang về sau, chung quanh tiên kiếm càng phát ra sợ hãi lục nguyên. Đây là từ Vạn Kiếm Sơn kiếm trùng xuất hiện đến nay, lần thứ nhất xuất hiện tình huống. Trước đó tiến vào Vạn Kiếm Sơn tu sĩ đừng nói thôn vệ bọn chúng trên người kiếm ý, có thể đỉnh lấy bọn chúng trên người kiếm ý cùng sát ý đi đến lục nguyên vị trí hiện tại người đều không nhiều. Mà dưới mắt lục nguyên không chỉ có gần như sắp muốn đi đến đỉnh núi, càng là lấy gần như vô địch tư thái đánh bại tất cả ngăn cản hắn các loại tiên kiếm hung kiếm. Đối mặt như thế hung nhân, Vạn Kiếm Sơn bên trên tiên kiếm nhóm cơ hồ là đồng loạt lựa chọn né tránh. Dù sao ngay cả ngũ sắc lưu quang cùng Vạn Trọng Sơn dạng này xếp hạng 10 vị trí đầu tiên kiếm đều không thể ngăn cản lục nguyên, bọn chúng những này 10 vị trí đầu đều không có tiên kiếm liền càng thêm không cách nào ngăn trở. Cùng lúc đó, lục nguyên khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại sau cùng 50m. Mà liền tại hắn bước vào 50m lĩnh vực về sau, một đoàn xương trắng trong nháy mắt bọc lại thân thể của hắn. Đạo hữu, thật bản lãnh. Lục nguyên lần thứ nhất ngừng lại, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ gặp tại ở gần đỉnh núi vị trí, một cái tiên phong đạo cốt lão giả, chính diện mang mỉm cười nhìn hắn. Không giống với Vạn Kiếm Sơn cái khác tiên kiếm phong mang tất lộ, lão giả trước mắt nhìn qua rất là bình thản. Nếu như nói cái khác tiên kiếm là toàn thân tản ra sát ý chiến sĩ, kia lão giả trước mắt thật giống như tư thuộc bên trong ôn hòa lão tiên sinh, nhìn qua 10 phần người vật vô hại. Nhưng chính là dạng này một cái nhìn qua vô cùng hòa ái lão giả, lại làm cho Lục Nguyên dừng bước. Đạo hữu, không biết xưa nay năm nào? Lục Nguyên nhìn qua hắn, trả lời nói, đại đạo kỷ 9.672 năm. Đều có kỷ nguyên mới sao? Xem ra khoảng cách ta tỏa hóa đã qua trên vạn năm. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Cái gọi là đại đạo kỷ, một vạn năm vì một cái tiêu chuẩn cơ bản điểm. Lục Nguyên mặc dù mới đi vào thượng giới không bao lâu, nhưng đối với cơ bản thời gian vẫn là có quan niệm. Đạo hữu, ta đối với ngươi lúc mới nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ về sau lại phát hiện, ngươi chi thân bên trên có một loại chúng ta mới xuất hiện chi tiên không có đồ vật, có lẽ kia chính là ta đau khổ tìm kiếm nói. Cảm khái qua đi, lão giả đột nhiên mở miệng, đạo hữu, có hứng thú nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Lời nói rơi, lão giả cùng Lục Nguyên hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hai người lúc này chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện tại một cái tường hòa trong tiểu viện. Trong viện có núi có nước, trên bàn đá đốt hương pha trà. Nhìn qua đã tọa hạ lão giả, Lục Nguyên nhẹ gật đầu. Có thể. Lục Nguyên ngồi vào trước mặt lão giả, bắt đầu an tĩnh nghe lão giả cố sự. Ta xem đạo hữu chi tư, nghĩ đến đã có con đường thành tiên, thật tốt ta. Thế nhân đều nói tu tiên tốt, nhưng bọn hắn lại không biết, cái này tu tiên một đường khổ. Cái gọi là tiên nhân, một núi một đôi người. Nhưng nhìn thấy núi là núi, nhìn không thấy núi, cũng là núi. Chúng ta người tu tiên, liền như là kia người leo núi, chỉ có leo lên trong lòng ngọn núi kia, mới có thể thật trở thành tiên. Nhưng bao quát ta ở bên trong phần lớn người, cả đời đều trong lòng mình núi bồi hồi, nhìn không thấy cũng tìm không thấy kia mê người sơn ngoại sơn. Ta Bạch Hạc tự nhận thiên phú dị bẩm, đời thứ nhất mượn thiên địa cách tân, may mắn thành tiên. Một khắc này, ta cho là ta đã đến sơn ngoại sơn, nhưng trên thực tế, ta kỳ thật còn tại trong lòng núi. Bởi vì khi đó ta chỉ có một thân kinh thiên tu vi, nhưng thủy chung không có kia siêu thoát cảm giác. Ta rất rõ ràng, cuộc đời của ta chấm dứt. Bởi vậy tại còn có thọ nguyên thời điểm, ta lựa chọn sống thêm đời thứ hai. Bởi vì thời điểm đó ta xác định, coi như không có thiên địa chi lực, ta Bạch Hạc dựa vào tự thân thiên phú, cũng nhất định có thể một lần nữa vũ hóa đại tiên. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ chính là cái này một phần ngạ mạn, dẫn đến ta cả một đời đi không ra trong lòng núi. Đời thứ hai ta, trời sinh trúc cơ, 20 kết đan, 100 tuổi nguyên anh, 300 tuổi hóa thần, 1000 tuổi luyện hư, 2000 tuổi hợp thể, 5000 tuổi độ kiếp. Đoạn đường này đi tới, ta cơ hồ chưa bao giờ gặp đối thủ. Vô luận là bực nào thiên tiêu, ở trước mặt ta, đều không thể nói thiên tư hai chữ. Khi đó ta hăng hái, tự nhận là ta có thể đi ra tất cả mọi người đi không ra con đường, leo lên kia sơn ngoại sơn. Nhưng tại phí thời gian 5000 năm về sau, ta phát hiện ta sai rồi. Muốn thành tiên, tu vi cũng không phải là trọng yếu nhất chính là tâm. Ta Bạch Hạc chỉ có tiên nhân chi thân, lại vô tiên nhân chi tâm. Bởi vậy ta sau cùng sinh hoạt đều là đang tìm kiếm kia phiêu miểu trái tim, nhưng thẳng đến cuối cùng, ta đều không có tìm được. Ta rất rõ ràng, tìm không thấy kia phiêu miểu tâm, dù là lại để cho ta sống mười thế, ta cũng vô pháp trở thành chân chính tiên, chỉ có thể trở thành kia chỉ có lực lượng giả tiên. Bởi vậy ta tại lúc tuổi già làm ra một cái quyết định, ta phải sống, sống đến tìm tới đáp án này, một lần nữa đi tìm kiếm chính mình đạo. Bởi vậy ta đem thần hồn của mình phong ấn tại cái này trong tiên kiếm, vì chính là chờ một đáp án. Đạo hữu, ngươi là ta sau khi tọa hóa gặp phải người thứ ba, phía trước ba người đều không có cho ra ta muốn đáp án, không biết đạo hữu có thể hay không cho ta một đáp án. Lục Nguyên nhìn xem trước mặt Bạch Hạc chân nhân, trầm mặc một lát sau nói, ta không biết đạo hữu ngươi muốn đáp án là cái gì, nhưng ta đối tiên cảm ngộ lại cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Xin lắng hay nghe. Đạo hữu đã nói cái này cái gọi là tiên nhân, là một núi một đôi người, nhưng đạo hữu vì sao chỉ có thấy được núi, lại không nhìn thấy những cái kia cùng ngươi cùng nhau lên núi người? Cùng nhau lên núi người. Nghe được Lục Nguyên, Bạch Hạc chân nhân lập tức rơi vào trầm tư. Lục Nguyên tựa hồ không có chú ý tới những này, tự mình nói, Ta chi tu tiên, không phải là truy cầu cái gọi là ngạo thế, cũng không phải truy cầu cái gọi là siêu thoát, ta chỗ truy cầu, một là trường sinh, hai là bảo hộ những cái kia ta nghĩ người bảo vệ. Đại đạo vô tình, nhưng người hữu tình. Không có tình, người không loại người. Dạng này tiên tu đến, lại có cùng ý tứ. Đạo hữu ngươi có lẽ đã sớm đi ra trong lòng núi, ngươi không phải là không có tìm tới sơn ngoại sơn, ngươi chỉ là không có đến. Ngoài núi người. Ngoài núi người sao? Đạo hữu, ngươi đi qua thế gian sao? Lục Nguyên cái vấn đề này, để Bạch Hạc chân nhân từ trong suy tư thức tỉnh, theo bản năng hỏi, ngược lại là không chút đi qua. Kia nếu như đạo hữu ngươi có thể sống ra ba đời, kia thật nên đi thế gian nhìn xem. Đi kia ngày lễ đầu đường đi một chút, nhìn xem kia mê người khói lửa. Đi kia chen chúc quán trà tiệm cơm dừng lại, nghe một chút bên trong thú vị cố sự. Lại đến kia tràn đầy vanh vanh yến yến câu lan nhìn xem, cảm thụ một chút khác sinh khí. Tiên nhân, đầu tiên là người, lại là núi, cuối cùng vẫn là người. Ta chi tu tiên, chính là vì đi càng xa con đường, nhìn lượt càng nhiều phong cảnh, cùng gặp được càng thêm thú vị người. Không biết ta chi trả lời chắc chắn, đạo hữu có thể hài lòng. Đi càng xa con đường, nhìn lượt càng nhiều phong cảnh, gặp được càng thêm thú vị người. Bạch Hạc chân nhân không ngừng lặp lại Lục Nguyên, biểu lộ dần dần hưng phấn lên. Hiểu, ta hiểu. Theo Bạch Hạc chân nhân đứng dậy, hai người hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, hai người xuất hiện ở một mảnh náo nhiệt đầu đường, mà Bạch Hạc chân nhân chẳng biết lúc nào biến thành một cái chỉ có 7 tuổi hài đồng. Kia là hắn đời thứ nhất bộ dáng, chung quanh địa phương cũng là hắn đời thứ nhất còn không có lên núi tu tiên lúc chỗ thế gian. Hài đồng bộ dáng Bạch Hạc đạo nhân nhìn qua phấn trang ngọc thế, mặc dù không có trước đó tiên phong đạo cốt, nhưng lại có một loại lúc trước hắn không có khói lửa. Bạch Hạc chân nhân còn sống nói nhỏ, Bạch Hạc nhìn xem Lục Nguyên, cười nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, nguyên lai không phải đi không ra kia trong lòng núi, chỉ là không tìm được trong lòng người. Buồn cười ta tự cho là tiên tư xuất chúng, lại hai đời phí thời gian, một mực chưa từng chân chính tỉnh ngộ. Đạo hữu, ta có thể biết tên của ngươi? Họ Lục, tên một chữ một cái nguyên chữ. Lục Nguyên. Nhỏ Bạch Hạc lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này, tựa hồ rất sợ mình quên đồng dạng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nguyên, cười nói, Lục đạo hữu, cảm tạ ngươi lần này tương trợ, nếu như có cơ hội, ta nhất định phải mời ngươi ăn ăn quê nhà ta mì huỳnh thánh, vị trí ngay tại kia trường bình đường phố một chỗ góc đường, bảo đảm nói bạn ngươi sẽ thích. Mẫu thân của ta khi còn bé liền thường xuyên mang ta đi ăn, ta khi đó mỗi ngày nghĩ chính là, nếu là có hướng một ngày có tiền, ta nhất định phải mỗi ngày ăn. Nhưng về sau lên núi, ta dần dần quên đi những này, không chỉ có quên đi kia góc đường cửa hàng, càng là quên đi góc đường người. Nói, Bạch Hạc trên mặt chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai hàng thanh lệ. Con người khi còn sống, không phải là không một trận trong núi chuyến đi, ven đường chập trùng lên xuống, nhìn trong núi hoa nở hoa tàn. Nhưng khi ngươi chỉ chấp nhất tại leo núi lúc, ngươi liền dần dần quên đi kia tại chân núi chờ ngươi người. Nguyên lai ta một mực tại tìm, căn bản cũng không phải là kia phiêu miểu sơn ngoại sơn, mà là kia đã từng cùng ta cùng một chỗ tại chân núi vui cười giận mắng người. Nếu như còn có ba đời, một thế này ta. Sau đó núi nhìn xem đạo hưu nói náo nhiệt đường đi, nghe một chút đạo hưu trong miệng khách sạn trong quán ăn cố sự, cùng cảm thụ một chút kia cái gọi là câu lan bên trong khác sinh khí. Khu khu cụ. Lúc đầu hết thể còn tốt, nhưng khi Bạch Hạc nói ra câu lan hai chữ về sau, Lục Nguyên đột nhiên ho khan. Đạo tâm tươi sáng Bạch Hạc trong nháy mắt phát giác đạo dị dạng, nghi ngờ hỏi, đạo hưu, không biết cái này câu lan có gì chỗ đặc thủ, thế mà có thể để ngươi quấn bách như vậy. Lục Nguyên ánh mắt phiêu hốt nói, không có gì, chỉ là cái này câu lan. Tốt nhất vẫn là chờ đạo hữu ngươi sau trưởng thành lại đi cho thỏa đáng, thậm chí vẫn là chớ đi đi, dù sao chỗ kia ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nhỏ Bạch Hạc con mắt lập tức cười thành hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy trêu ghẹo. Nếu như đạo hữu không nói như vậy, ta có lẽ sẽ không đi kia câu lan chi địa, nhưng đạo hữu đã đều nói như vậy, vậy cái này câu lan, ta có cơ hội nhất định sẽ đi. Lục Nguyên, đạo hữu vui vẻ là được rồi. Hai người lẫn nhau trầm mặc một lát, sau đó nhao nhao nở nụ cười. Bạch Hạc chân nhân đứng vững thân thể, đối Lục Nguyên cung kính thở dài. Lục đạo hữu, hẹn gặp lại. Bạch Hạc đạo hữu, lên đường bình an. Bạch Hạc chân nhân khoát tay áo, sau đó quay người hướng phía nơi xa 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 đầu đường đi đến. Đầu đường hỗn độn trước hiệu, một cái thấy không rõ khuôn mặt phụ nhân chính không ngừng đối với hắn ngắt. Bạch Hạc chấn người vừa ngồi xuống về sau, phụ nhân kia liền nắm lấy lỗ tai hắn, tựa hồ đang khiển trách cái gì. Mà Bạch Hạc chân nhân lúc này thật giống như thật biến thành tiểu hải tử, không ngừng xin lỗi. Lục Nguyên nhìn xem một màn này, rất là cảm khái. Hắn mặc dù nghe không rõ hai người đối thoại, nhưng có một câu, Lục Nguyên nhưng từ Bạch Hạc chân nhân hình miệng bên trong rõ ràng nhìn ra. Có lỗi với mẫu thân, tha thứ hải nhi tới chậm. Ngoài núi có lẽ có núi, nhưng ngoài núi không nhất định có người muốn tìm người. Theo Bạch Hạc chân nhân rời đi, Lục Nguyên hoàn cảnh chung quanh lần nữa trở về đến kia màu xám vạn kiếm sơn. Mà ở trước mặt của hắn, một thanh tràn đầy vết rách màu trắng tiên kiếm, chính an tĩnh nằm trên mặt đất. Đối mặt trước mắt thanh này tràn đầy vết rách tiên kiếm, Lục Nguyên túi người đem hắn nhặt lên. Đây là hắn vào núi về sau, cái thứ nhất chủ động nhặt lên tiên kiếm. Mà tại kiếm này trên khuôn mặt, thình lình viết bốn chữ, Bạch Hạc lưu quang. Lục Nguyên tay phải búng khẽ, vạn kiếm sơn chung quanh tảng đá trong nháy mắt bay lên. Cũng không thấy Lục Nguyên có động tác gì, những đá này liền hóa thành một phấn, cũng hợp thành một cái thường thường vũ khí vỏ kiếm. Lục Nguyên đem Bạch Hạc lưu quang để vào trong đó, cũng đem hắn cùng mình một mực mang theo người thanh vân kiếm đặt ở cùng một chỗ. Một bên là tính chất phổ thông, không có chút nào đặc thù thanh vân kiếm. Một bên là thần hồn tiêu tán, trở nên yếu ớt vô dụng Bạch Hạc lưu quang. Nhưng ở trong mắt Lục Nguyên, hai người này lại là thích hợp cho hắn nhất. Bởi vì thanh vân kiếm đại biểu hắn trong trí nhớ nhà, mà Bạch Hạc lưu quang thì là rời nhà sau gặp phải cùng chung chí hướng người. Chính như lúc trước hắn nói, hắn tu tiên không phải là vì chờ thêm cái gì đỉnh núi, mà là vì nhìn càng nhiều phong cảnh, gặp được càng nhiều người. Cũng mặc kệ đi bao xa, gặp được nhiều ít người, hắn cũng sẽ không quên mình nhà. Mà kia đã từng thanh vân lượn lờ địa phương, chính là Lục Nguyên tự nhận là nhà. Đinh, bởi vì ngươi thu được Bạch Hạc chân nhân chúc phúc, Đại đạo pháp tắc Chu Tiên kiếm ý thu hoạch được tăng lên trước mắt Đại đạo pháp tắc Chu Tiên kiếm ý tăng lên đến cấp 3, thu hồi thanh vân kiếm cùng Bạch Hạc lưu quang về sau, Lục Nguyên rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Mà trước kia chạy trốn tới trung quanh đây tiên kiếm, tựa hồ cũng không cách nào bay đạo sơn đỉnh vị trí. Thế là thú vị một màn xuất hiện, Lục Nguyên đứng tại Vạn Kiếm Sơn đỉnh núi, trung quanh tầng mây bên trong trải rộng đủ loại tiên kiếm. Một màn này, không nói ra được rung động. Mà Lục Nguyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Vạn Kiếm Sơn đỉnh núi rất là trống trải. Chỉ có một cái một người cao núi địa, sừng sững tại đỉnh núi ở trung tâm. Tại kia núi trên tấm địa, thình lình viết hai chữ: Vạn Kiếm. Lục Nguyên lặng lặng nhìn cái kia núi bia, không biết phát hiện cái gì, trực tiếp hướng phía núi bia đi đến. Một bước này đi ra, Lục Nguyên phía sau xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Pháp tướng Thông Thiên. Lục Nguyên đi đến núi bia trước mặt, một tay đặt ở núi bia đỉnh chót. Mà phía sau hắn Thông Thiên pháp tướng cũng làm ra giống nhau động tác. Tại to lớn Thông Thiên pháp tướng phụ trợ dưới, liền như là Thông Thiên bắt lấy chuôi kiếm. Lục Nguyên bình tĩnh nhìn trước mặt bia đá, tự lẩm bẩm: Thạch trung kiếm, trong kiếm thạch, nguyên lai đây mới thật sự là Vạn Kiếm Sơn. Lời nói rơi, Lục Nguyên đột nhiên phát lực. Ầm ầm. Bình tĩnh Vạn Kiếm Sơn lúc này đột nhiên bắt đầu đung đưa, mà cái này chấn động càng là lan tràn tới Vạn Kiếm Sơn bên ngoài. Vạn Kiếm Sơn bên ngoài phát sinh cái gì? Cố Thu Nguyệt nhìn xem kia chấn động đại địa, cùng Vạn Kiếm Sơn nội bộ bắt đầu không ngừng cuộn cuộn tầng mây, biểu lộ mười phần chấn kinh. Bởi vì lúc này Vạn Kiếm Sơn thế mà bị một mảng lớn đám mây nơi bao bọc, mà cái này đám mây hình thành vòng xoáy trung tâm, chính là tại kia Vạn Kiếm Sơn điểm trung tâm. Ngoại trừ cái này kinh người động tĩnh bên ngoài, Cố Thu Nguyệt còn cảm giác được một cỗ chưa hề cảm thụ qua kiếm ý. Cỗ kiếm ý này không thuộc về Tam Thập Lục Thiên Cương kiếm ý, cũng không thuộc về bất luận cái gì một đạo linh kiếm sơn bên trong đã biết kiếm ý. Cố kiếm ý này thập phần cường đại đến cho dù là có luyện hư kỳ tu vi Cố Thu Nguyệt đều có loại không nhịn được muốn quỳ xuống cảm giác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố kiếm ý này lại là chỗ nào ra? Cố Thu Nguyệt tay chân luống cuống nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cố sư muội, ngươi lui ra phía sau đi. Cố Thu Nguyệt quay đầu, phát hiện một vị lão giả chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng. Người này không phải người khác, chính là đương kim linh kiếm sơn lão tổ, danh xưng thượng giới đệ nhất kiếm tiên Sơn Hải Tiên Nhân Hướng Mặt Trời, Hướng Chân Nhân. Lão tổ, chớ nhiều lời, ngươi lại để mở. Vâng. Đợi đến Cố Thu Nguyệt lui ra phía sau về sau, Hướng Mặt Trời một chỉ điểm hướng Vạn Kiếm Sơn. Kiếm vô hình ý từ hắn giữa ngón tay phát ra, kia từ Vạn Kiếm Sơn bên trong truyền đến chấn động, lập tức bia cực hạn tại Vạn Kiếm Sơn bên trong không còn quyết tán. Làm xong những này, Hướng Mặt Trời chân nhân không hề rời đi, mà là mắt lộ hưng phấn nhìn xem Vạn Kiếm Sơn chỗ sâu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, thế mà thật sự có người có thể tìm được truyền thuyết kia bên trong nói, tìm tới trong truyền thuyết đạo. Nghe Hướng Mặt Trời chân nhân tự lẩm bẩm, Cố Thu Nguyệt lúc này một mặt hoang mang. Rõ ràng từng chữ nàng đều hiểu, vì sao tổ hợp lại với nhau? Nàng liền không hiểu được đâu. Không biết được nữa, không biết được nữa, quê quan quá lạnh, ta ngày mai lại đổi mới 4000 chữ, tính bổ sung giao thừa 1 vạn chữ có thể chứ? Huynh đệ manh chúc mừng năm mới. Tấu chương xong, chương 273. Vô tướng Vạn Kiếm chương 273, vô tướng Vạn Kiếm lao tổ, ngươi cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì sao? Hướng Dương nhìn xem Vạn Kiếm Sơn bên trong dị dạng, không có trước tiên trả lời Cố Thu Nguyệt vấn đề. Đối với cái này, Cố Thu Nguyệt cũng không dám có một tơ một hào bất mãn, bởi vì đừng nói nàng chỉ là một cái kiếm chủ, liền xem như Linh Kiếm Sơn trưởng môn tới đây, lúc này cũng muốn rất cung kính đứng ở bên cạnh, không dám nói nhiều một câu. Bởi vì Sơn Hải Tiên Nhân Hướng Dương là trước mắt Linh Kiếm Sơn duy nhất độ kiếp kỳ cường giả, khoảng cách trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân cũng chỉ có cách xa một bước. Tu vi như vậy phóng nhãn toàn bộ thượng giới, cũng là năm vị trí đầu tồn tại. Nếu như tính luôn Hướng Dương bản thân kia xuất chúng kiếm đạo tu vi, vậy hắn trên thực tế có thể tính là toàn bộ thượng giới trước 3 cường giả. Dù sao kiếm tu sát phạt chi lực, tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong là cực kỳ cường hãn tồn tại. Không có mấy cái cùng cấp bậc dám nói mình có thể một đối một chiến thắng một cái kiếm tu. Dưới mắt Vạn Kiếm Sơn động tĩnh có thể kinh động Hướng Dương, đã nói lên trong này khẳng định là xảy ra chuyện gì không được đại sự. Mà chuyện này, vẫn là tại Lục Nguyên tiến vào Vạn Kiếm Sơn ngày thứ 2 xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Cố Thu Nguyệt suy nghĩ nhiều. Nàng mặc dù không biết Lục Nguyên làm cái gì, nhưng nàng có thể xác định trước mắt đây hết thảy khẳng định cùng Lục Nguyên có quan hệ. Ngay tại Cố Thu Nguyệt phỏng đoán Lục Nguyên có phải hay không tìm được Vạn Kiếm Sơn bên trong truyền thuyết kia bên trong thứ nhất tiên kiếm, từ đó đã dẫn phát lúc này động tĩnh lúc. Bên cạnh Sơn Hải Tiên Nhân Hướng Dương mở miệng: "Tiểu Nguyệt, ngươi để truyền lệnh xuống, cái này đoạn thời gian Phong Sơn." "Phong Sơn?" Nghe được Phong Sơn, Cố Thu Nguyệt biến sắc. Bình thường thế lực Phong Sơn có lẽ không tính là gì, nhưng Vạn Kiếm Sơn dạng này đại tông môn Phong Sơn, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Thục thoại thuyết tốt, rút dây động rừng. Cùng loại Vạn Kiếm Sơn dạng này thế lực một khi lựa chọn Phong Sơn, toàn bộ thượng giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Suy đoán ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, về sau sẽ sinh ra liên tiếp phản ứng dây chuyền. Trong lịch sử, Linh Kiếm Sơn chỉ có tại xuất hiện diệt môn nguy cơ, hay là việc quan hệ độ kiếp kỳ tu sĩ đột phá thời điểm, mới có thể lựa chọn Phong Sơn. Mà tình huống trước mắt, tựa hồ cùng hai cái này đều không có quan hệ. Hẳn là còn a đến cần Phong Sơn trình độ. Nhưng đã lao tổ đều mở miệng, Cố Thu Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tuân lão tổ pháp chỉ. Theo Cố Thu Nguyệt rời đi, toàn bộ Linh Kiếm Sơn lập tức hành động. Một cái cự đại pháp trận từ Linh Kiếm Sơn chân núi xuất hiện, cũng chậm rãi trải rộng Linh Kiếm Sơn toàn thân. Nguyên bản người đến người đi địa sát thành rất nhanh liền phát hiện cái này dị dạng. Mà Linh Kiếm Sơn muốn phong sơn mệnh lệnh, lúc này cũng truyền khắp Linh Kiếm Sơn tất cả cương vực. Biết được thượng giới ba tông chi ý Linh Kiếm Sơn muốn phong sơn, vô số thế lực cùng người đều sinh ra khác tâm tư. Có người phỏng đoán đây là Linh Kiếm Sơn lão tổ muốn tiến hành độ kiếp rồi, cho nên mới phong sơn. Có người nói khả năng này là Linh Kiếm Sơn xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố, cho nên không thể không phong sơn. Nhưng vô luận là cái gì suy đoán, theo Linh Kiếm Sơn phong sơn, những suy đoán này cuối cùng đều không thể thu hoạch được nghiệm chứng. Chỉ có chờ đến Linh Kiếm Sơn lần nữa khai sơn ngày đó, bọn hắn mới có thể hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Vạn Kiếm Sơn, kiếm chủng. Tại để tất cả không cảm động chờ đều rời đi về sau, Hướng Dương một thân một mình đi vào Vạn Kiếm Sơn bên trong. Bởi vì Vạn Kiếm Sơn chung quanh có pháp trận tồn tại, dẫn đến ngoại nhân căn bản thấy không rõ bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy kia vòng xoáy khủng bố tầng mây chiếm cứ tại Vạn Kiếm Sơn trung tâm. Mà cái này tầng mây thậm chí không chỉ là bao trùm tại Vạn Kiếm Sơn bên trong, còn lan tràn tới bên ngoài hơn phân nửa Linh Kiếm Sơn lĩnh vực. Cái này sinh ra động tĩnh, có thể nói là kinh thiên động địa. Lúc này Hướng Dương thật giống như không nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, tự mình hướng phía trung tâm đi đến. Rõ ràng hắn đi rất chậm, thế nhưng là hắn mỗi đi một bước, tẩu vị hoàn cảnh đều sẽ phát sinh đầu chuyển tinh di. Chỉ là hai bước khoảng cách, Hướng Dương liền đi tới Vạn Kiếm Sơn chân núi. Lúc này Vạn Kiếm Sơn đỉnh núi, một cái cự đại pháp tướng chính một tay đặt ở Vạn Kiếm Sơn đỉnh núi. To lớn Vạn Kiếm Sơn chẳng biết tại sao, vỡ vụn ra một cái cự đại vết rách. Cái này vết rách từ chân núi vị trí bắt đầu hướng phía đỉnh núi lan tràn mà đi, bây giờ đã trải rộng Vạn Kiếm Sơn chỉnh thể 1/3 vị trí. Hướng Dương nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt rất là phức tạp. Vô tướng Vạn Kiếm, thế mà thực sự có người có thể đem nó lấy ra. Hướng Dương nhìn xem vỡ vụn Vạn Kiếm Sơn, nghĩ đến lúc trước mình lần thứ nhất nhìn thấy vô tướng Vạn Kiếm thời điểm. Không có sai, lúc trước Hướng Dương cũng nhìn ra Vạn Kiếm Sơn bản chất. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn, kỳ thật chính là một thanh khổng lồ tiên kiếm. Mà kia núi địa, kỳ thật chính là cái này tiên kiếm nhọc trôi. Lúc trước Hướng Dương không phải là không có nếm thử rút ra qua vô tướng Vạn Kiếm, nhưng hắn cuối cùng thất bại. Đây không phải Hướng Dương tu vi không đủ, mà là hắn không có thu hoạch được vô tướng Vạn Kiếm tán thành. Một là Hướng Dương đi đạo cùng vô tướng Vạn Kiếm cũng không giống nhau. Hai là kiếm đạo của hắn thiên phú không đủ. Hướng Dương đã từng phỏng đoán qua, nếu có ai có thể rút ra vô tướng Vạn Kiếm, vậy hắn nhất định là học xong toàn bộ Tam thập lục thiên cương kiếm ý, cũng chỉ có dạng này người có lẽ mới có thể thu hoạch được vô tướng Vạn Kiếm tán thành. Bởi vậy tại cảm giác được Vạn Kiếm Sơn kia trùng thiên kiếm ý về sau, Hướng Dương trước tiên đến cũng muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào có thể làm được một bước này. Dù sao ngay cả hắn dạng này chuyển thế tiên nhân đều không cách nào làm được sự tình, lại bị những người khác làm được. Cái này chẳng phải là nói người trước mắt này có trong truyền thuyết chân tiên chi tư? Không sai, liền xem như tiên nhân ở giữa cũng là tồn tại chênh lệch. Vô luận là hiện tại Hướng Dương vẫn là lúc trước Bạch Hạc chân nhân, cũng không tính chân tiên. Bọn hắn chỉ là có tiên nhân tu vi, nhưng không có tiên nhân tâm. Mà vô tướng Vạn Kiếm năm đó chủ nhân là chân chính tiên. Bởi vì mặc dù chỉ là một thanh lưu lại tiên kiếm, Hướng Dương cùng năm đó Bạch Hạc chân nhân đều có thể từ đó cảm nhận được kia bàng bạc lực lượng. Loại lực lượng này là bọn hắn dạng này địa tiên không có. Hướng Dương nhìn qua đỉnh núi Lục Nguyên, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Bởi vì Lục Nguyên xuất hiện tương đương nói cho hắn, hắn tương lai đường còn không có đoạn. Loại này bát khai vân vụ thấy hết mình cảm giác, so bất kỳ vật gì đều để Hướng Dương cảm thấy cao hứng. Mà lúc này Lục Nguyên đối với Hướng Dương đến, hoàn toàn không biết. Lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bên người vô tướng Vạn Kiếm bên trên. Rút ra vô tướng Vạn Kiếm quá trình, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Nặng, vô cùng nặng. Từ khi hắn đột phá đến hóa thần kỳ đến nay, Lục Nguyên lần thứ nhất có loại này cảm giác cố hết sức. Phải biết hắn hiện tại, vẹn vẹn chỉ là rút kiếm mà không phải tại chiến đấu. Không cách nào tưởng tượng năm đó cầm trong tay cái này vô tướng Vạn Kiếm người, rốt cuộc muốn kinh khủng tới trình độ nào. Nhưng càng như vậy, Lục Nguyên liền càng phát hưng phấn lên. Bởi vì hắn có thể cảm giác đạo, trước mắt thanh kiếm này nếu như có thể rút ra, đối với mình tới nói, tuyệt đối sẽ không nhỏ chỗ tốt. Nghĩ đến cái này, Lục Nguyên cũng bắt đầu nghiêm túc. Thông Thiên pháp tướng chung quanh, bắt đầu xuất hiện một thanh màu trắng tiên kiếm. Thấu chương xong, chương 274. Vô tướng Vạn Kiếm bản chất chương 274, vô tướng Vạn Kiếm bản chất theo Lục Nguyên rút kiếm trình độ càng ngày càng nhiều, hắn nhận lực cản cũng càng lúc càng lớn. Loại này nặng nề cảm giác, để Lục Nguyên biết mình phải dùng sử xuất toàn bộ thực lực, mới có thể đem truyền thuyết kia bên trong tiên kiếm lấy ra. Mặc dù trước mắt hắn chỉ là lấy ra 1/3 thân kiếm, nhưng Lục Nguyên đã có thể minh xác cảm giác được trùng quanh kéo lên kiếm ý, những này kiếm ý cùng lúc trước hắn hấp thu kiếm ý hoàn toàn khác biệt, là một loại đặc thù, hằng cổ khí tức. Tại những này kiếm ý trên thân, Lục Nguyên cảm nhận được dấu vết tháng năm. Càng làm cho Lục Nguyên cảm thấy khiếp sợ là, những này bị tuế nguyệt tẩy lễ qua kiếm ý không chỉ có không có bởi vì thời gian mà trở nên suy sụp, ngược lại giống như là bị hảo hảo rèn luyện qua, trở nên càng kiên cố hơn lại sắc bén. Kiếm vô hình ý chưa từng tướng Vạn Kiếm bên trên tán phát ra, đỉnh núi mặt đất tại kiếm ý này tứ ngược dưới, xuất hiện vô số bóng loáng vết kiếm. Những này kiếm ý 10 phần hung hiểm, mỗi một cái đều có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng mặc dù là như thế hung hiểm kiếm ý, cũng vô pháp đối với cái này lúc Lục Nguyên tạo thành nửa điểm phiền phức. Vị kia tại Lục Nguyên phía sau thông thiên pháp tướng, không chỉ có không nhìn chung quanh cuồng bạo thượng cổ kiếm ý, càng là đem những này kiếm ý hấp thu đến một bên Chu Tiên kiếm bên trong. Nay đã có chút từ hư chuyển thật Chu Tiên kiếm, tựa hồ trở nên càng thêm chân thực. Nhưng theo Lục Nguyên rút ra vô tướng Vạn Kiếm trình độ tăng lên, chung quanh xuất hiện kiếm ý cũng bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, Trạm Trang Web khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu Vận Doanh đội Nguyên Áp, Hoan Hủy Hệ Nạp. Còn ngay tiếp theo kiếm ý kia chỗ có được uy lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Chậm rãi, chỉ là dựa vào một cái Chu Tiên kiếm, đã không cách nào làm cho Lục Nguyên gánh chịu càng nhiều vô tướng vạn kiếm kiếm ý, hắn không thể không triệu hồi ra càng nhiều tiên kiếm pháp tướng, đến đối kháng cái này dần dần mạnh lên thượng cổ kiếm ý. Mà lúc này Lục Nguyên cũng chú ý tới cách đó không xa Sơn Hải Tiên Nhân Hướng Dương. Bất quá hắn lúc này cũng không có dư thừa tâm tư đặt ở trên người hắn, bởi vì Lục Nguyên đã chưa từng tướng vạn kiếm trên thân, cảm nhận được không ít áp lực. Ngoại nhân nhìn hắn rút kiếm quá trình, cho là hắn đối mặt chỉ là lưu lại tại vô tướng vạn kiếm bên trên kiếm ý, nhưng trên thực tế hắn đối mặt khó khăn không chỉ có tại đây. Vô tướng vạn kiếm sở dĩ mang theo vô tướng hai chữ, cũng bởi vì thành kiếm này có vô hình vô tướng tính đặc thù. Nó đủ khả năng ảnh hưởng cũng không chỉ là hiện thực, cũng bao quát tu sĩ thần hồn thậm chí tu sĩ đường. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là vô tướng vạn kiếm tự thân ẩn chứa kiếm đạo quá cao. Cao đến bình thường tu sĩ kiếm đạo tại gặp được nó lúc, liền như là châu chấu đa xe, rất dễ dàng bị trực tiếp nghiền nát. Kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lục Nguyên hiện tại nắm giữ 4 cái kiếm ý, cùng vô tướng vạn kiếm có được vô tướng kiếm ý, có dị khúc đồng công chi diệu. Lục Nguyên sở dĩ có thể không trở ngại chút nào học được Tam thập lục thiên cương kiếm ý, cùng Thất thập nhị địa sát kiếm ý, một mặt là bởi vì bọn chúng cùng Lục Nguyên tự thân Chu Tiên kiếm trận rất là phù hợp. Còn có một phương diện, chính là những này kiếm ý tại đối mặt Lục Nguyên lúc ấy nắm giữ Chu Tiên kiếm ý lúc, liền như là gặp đến vương, căn bản không dám lỗ mãng. Đây mới là hắn có thể học được hoàn chỉnh Tam thập lục thiên cương kiếm ý căn bản nguyên nhân. Nhưng phương pháp như vậy, vào lúc này đối mặt vô tướng kiếm ý thời điểm, lại gặp phải phiền toái. Bởi vì vô tướng kiếm ý tự thân, liền không kém gì Lục Nguyên hiện tại nắm giữ bất luận cái gì một đạo kiếm ý, nhưng phiền phức cũng chỉ là phiền phức, không có nghĩa là Lục Nguyên không cách nào hàng phục vô tướng bản kiếm. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một thanh vô chủ vũ khí thôi. Vô tướng bản kiếm kiếm ý lại sắc bén, cũng chỉ là một mình tác chiến. Mà mình thế nhưng là có vô số át chủ bài làm trèo chống a. Ầm ầm. Theo rút ra vô tướng bản kiếm tiến độ hơn phân nửa, lúc này Vạn Kiếm Sơn đã triệt để đổi bộ dáng. Phía dưới ngọn núi vỡ vụn ra bóng loáng thiết diện, thật giống như bị người một kiếm tích mở. Trên bầu trời vòng xoáy càng trở nên càng thêm âm trầm, phản phất một mảnh màu đen đại lục đặt ở Lục Nguyên đỉnh đầu. Mà lúc này Lục Nguyên sau lưng đã triệu hoán ra toàn bộ tiên kiếm pháp tướng. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. 4 kiếm pháp tướng xuất hiện, tạo thành một loại nào đó kiếm trận. Kiếm trận ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, ngay cả vô tướng vạn kiếm cũng vì đó rung động, thân kiếm run không ngừng. Loại chấn động này không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Liền ngay cả người đứng xem Hướng Dương cũng nhìn ra vô tướng vạn kiếm lúc này động tĩnh. Hắn nhìn về phía Lục Nguyên ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bởi vì hắn phát hiện Lục Nguyên lúc này kiếm đạo mặc dù còn không tính cường đại, nhưng kiếm đạo của hắn lại có một loại trực chỉ đại đạo cảm giác. Liền xem như hắn dạng này độ kiếp kỳ đại lao, tại Lục Nguyên trên thân đều tựa hồ có thu hoạch. Thật giống như thấy được một con đường khác đồng dạng. Không cách nào tưởng tượng, một cái nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ, lại có thể trên kiếm đạo có thành tựu như thế. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, đừng nói hóa thần phía trên luyện hư kỳ, liền xem như độ kiếp kỳ, Hướng Dương đều cảm thấy Lục Nguyên không có một điểm vấn đề. Thậm chí Hướng Dương cảm thấy, lấy Lục Nguyên lúc này có thể rút ra vô tướng vạn kiếm tư chất, hắn trở thành sau tiên nhân thời đại vị thứ nhất tiên nhân, cũng tuyệt không vấn đề. Ý nghĩ này vừa nô ra, Hướng Dương nhìn về phía Lục Nguyên ánh mắt liền trở nên càng thêm nóng thầm. Thế nhân đều nói hắn Hướng Dương chính là tiên nhân chuyển thế, tương lai thành tiên chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng chỉ có chính Hướng Dương rõ ràng, liền xem như đời trước của hắn cũng không tính chân chính thành tiên. Sống lại một đời hắn, cố nhiên có kinh nghiệm của kiếp trước làm chèo chống, nhưng cũng là bởi vì kinh nghiệm của kiếp trước, để tương lai của hắn nhận lấy tính chất hạn chế rất lớn. Đừng nói đột phá kiếp trước tu vi, phải chăng có thể đạt tới kiếp trước tu vi đều là ân số. Nhưng ở lúc này Lục Nguyên trên thân, Hướng Dương lại thấy được một loại trước nay chưa từng có chờ mong. Nếu như là hắn, có lẽ thật có thể đi ra hắn kiếp trước đi không ra một bước kia đi. Ngay tại Hướng Dương cảm khái quá trình bên trong, Lục Nguyên đã nhanh muốn đem hoàn chỉnh vô tướng vạn kiếm triệt để rút ra. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, màu xám vạn kiếm sơn triệt để đứt gãy ra. Một thanh màu đen cự kiếm xuất hiện ở Lục Nguyên thông thiên pháp tướng trong tay. Thanh kiếm này ống thể đen nhánh, thân kiếm tựa hồ hoàn toàn do một loại nào đó không biết nham thạch chế tạo, thuộc về thỏa thỏa kiếm đá. Mà tại kiếm đá trên thân kiếm còn có lưu đại lượng thượng cổ hung thú đồ án. Đám hung thú này sinh động như thật, thật giống như không phải vẽ lên đi, mà là chân thực tồn tại. Lục Nguyên nhìn xem rút ra vô tướng bản kiếm, ánh mắt trở nên thâm thúy, bởi vì hắn trong đầu đã bắt đầu nổi lên một cái đặc thù hình tượng. Mà này chính là năm đó vô tướng bản kiếm bị đánh tạo nên quá trình. Nguyên lai vô tướng bản kiếm ban đầu tạo ra tác dụng cũng không phải là vì giết địch, mà là vì trấn áp. Thanh kiếm này bản thân chính là một cái có thể cầm tù thượng cổ hung thú tiên ma lầu giam. Muốn triệt để nắm giữ vô tướng bản kiếm, ngoại trừ muốn thu hoạch được vô tướng vạn kiếm tán thành bên ngoài, còn muốn chấn áp lại lúc này bị phong ấn ở vô tướng vạn kiếm bên trong những cái tia thượng cổ hung thú. Cái này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng a. Chương 275. Lượng kiếp chương 275, lượng kiếp trước đó Lục Nguyên liền hiếu kỳ qua, rõ ràng tại thượng giới trong lịch sử là xuất hiện qua không ít thượng cổ dị thú. Nghe đồn những này thượng cổ dị thú thực lực thậm chí không kém gì thiên nhân. Nhưng đến hiện tại, những này dị thú toàn bộ không cánh mà bay, chỉ có một số nhỏ thượng cổ dị thú vẫn tồn tại. Nhưng cho dù bộ phận này thượng cổ dị thú cũng đã mất đi đã từng tổ tiên cái chủng loại kia khoáng thế vĩ lực. Càng làm cho Lục Nguyên cảm thấy kinh ngạc chính là, những này thượng cổ dị thú thật giống như trong một đêm toàn bộ biến mất. Tại Thiên Tốc kiếm vực trong tàng thư các, Lục Nguyên đã từng ý đồ điều tra cái này một bộ phận thiếu thốn lịch sử. Nhưng điều tra kết quả lại làm cho hắn rất là thất vọng. Vô luận là thượng cổ dị thú, vẫn là những truyền thuyết kia bên trong tiên nhân, tại thượng giới trong cổ tịch thật giống như chỉ trở thành truyền thuyết, có rất ít cụ thể ghi chép lưu truyền tới nay. ở trong đó đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào, Lục Nguyên không được biết. Mà dưới mắt Vô Tướng Vạn Kiếm, tựa hồ có thể mang cho Lục Nguyên một bộ phận đáp án. Những này bị trấn áp tại Vô Tướng Vạn Kiếm bên trong thượng cổ dị thú, kỳ thật đã trở thành Vô Tướng Vạn Kiếm một bộ phận. Thời gian dài trấn áp, tăng thêm tuế nguyệt tẩy lễ, đã sớm để bọn chúng đã mất đi bản thân khái niệm, biến thành như là đồ đằng đồng dạng tồn tại, giữ lại tại Vô Tướng Vạn Kiếm nội bộ. Những này đồ đằng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng Thiên Địa Đại Đạo không có quá nhiều khác nhau. Thậm chí những này đồ đằng uy lực so bình thường Thiên Địa Đại Đạo còn kinh khủng hơn, bởi vì bọn chúng đều là thật sự tồn tại qua khoáng thế hung thú. Chỉ cần Vô Tướng Vạn Kiếm muốn, nó tùy thời đều có thể kích hoạt trong đó một loại nào đó thượng cổ dị thú đặc tính, để tự thân có một loại đặc thù thuộc tính. Đây cũng chính là vì sao Vô Tướng Vạn Kiếm sẽ có vô tướng nguyên nhân. Bản thân nó thuộc tính nhưng thật ra là không cố định, mà là theo người sử dụng tâm tình biến hóa. Có thể nói, đây là một thanh có thể thích hợp với bất kỳ tu sĩ nào tuyệt thế vũ khí. Có thể chế tạo ra dạng này thiên kiếm, cũng chỉ có trong truyền thuyết chân tiên có thể làm được. Dù sao muốn chế tạo ra Vô Tướng Vạn Kiếm cũng khó, khó khăn là trấn áp nhiều như thế thượng cổ dị thú. Không phải tiên nhân căn bản cũng không có khủng bố như thế tu vi tới làm đến điểm này. Nói cho cùng, một thanh tiên kiếm thành tựu rất lớn trình độ nhất định, vẫn là quyết định bởi tại cái gì người tại sử dụng nó. Liền xem như một cây phổ thông nhánh cây, rơi vào tiên nhân chân chính trong tay, cũng không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh. Bởi vậy cực kỳ cường đại pháp bảo đều sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, xem như một loại đôi bên cùng có lợi. Mà Lục Nguyên lúc này bày ra kiếm đạo tu vi cùng tiên phú, đã thu được Vô Tướng Vạn Kiếm tán thành. Đổi thành những người khác đến, liền xem như cùng loại Hướng Dương dạng này chuyển thế tiên nhân, đều không thể rút ra chôn giấu tại Vạn Kiếm Sơn bên trong Vô Tướng Vạn Kiếm. Theo Vô Tướng Vạn Kiếm toàn bộ thân kiếm bị rút ra, Lục Nguyên cũng bắt đầu tiếp nhận Vô Tướng Vạn Kiếm sau cùng khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm chính là Vân Tâm. Thần hồn không gian bên trong, Lục Nguyên trong thức hải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cự đại sơn phong. Mà tại phía trên ngọn núi này, sinh hoạt 99 cái thượng cổ dị thú. Những này thượng cổ dị thú mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Nhưng có thú chính là, những này người ở bên ngoài xem ra vô cùng kinh khủng thượng cổ dị thú, lúc này lại đối Lục Nguyên túi đầu xưng thần. Bọn chúng nhìn xem Lục Nguyên phía sau thông thiên pháp tướng, liền như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tồn tại. Trên người hung lệ chi khí căn bản cũng không dám phát ra. Bởi vì tại thông thiên pháp tướng trước mặt, đã nằm hơn 10 cỗ thượng cổ dị thú thi thể. Những này thượng cổ dị thú vết thương trên người không nhiều, cơ hồ đều là chỉ có một đạo vết thương chí mạng, giống như là bị người một kiếm chu sát. Mà kia lơ lửng tại thông thiên pháp tướng phía sau bốn thanh thượng cổ tiên kiếm, lúc này cũng đang tản ra kinh khủng kiếm ý. Những này bị chém giết thượng cổ dị thú, chính là Lục Nguyên Chu tiên kiếm trận gây nên. Chính là bởi vì Lục Nguyên cường đại, dẫn đến những này thượng cổ dị thú đều bị chấn nhiếp rồi. Phải biết tại thần hồn trong không gian, vô luận là tu sĩ vẫn là thượng cổ dị thú, dựa vào đều là tự thân đối đại pháp tắc cảm ngộ, cùng thần hồn tu vi. Mà hai điểm này, với lúc đều là Lục Nguyên ưu thế. Mặc dù Lục Nguyên tu vi hiện tại chỉ có hóa thần kỳ, nhưng là thần hồn của hắn cũng không là bình thường thần hồn. Thực tế có thể so với luyện hư kỳ tu sĩ thần hồn. Lại thần hồn của hắn rất là đặc thù, đừng nói luyện hư kỳ, liền xem như luyện hư kỳ phía trên hợp đạo kỳ đều không nhất định có thể tổn thương đến thần hồn của hắn. Tăng thêm Lục Nguyên còn nắm giữ lấy Chu Tiên kiếm trận, thông thiên pháp tướng khủng bố như vậy thủ đoạn. Những này thượng cổ dị thú tại Lục Nguyên thần hồn không gian bên trong, nói là dê đợi làm thịt đều không đủ. Thu phục những này thượng cổ dị thú về sau, những này thượng cổ dị thú thật giống như cộng đồng làm ra quyết định gì đồng dạng. Hóa thành nhiều loại lưu quang, một lần nữa về tới kia thần hồn không gian trên ngọn núi. Không bao lâu, ngọn núi này cũng khôi phục trở thành Vô Tướng Vạn Kiếm nhất bắt đầu thiêu hỏa côn bộ dáng. Thần hồn không gian bên ngoài, Lục Nguyên mở mắt ra, nhìn về phía lúc này xuất hiện trong tay màu đen côn đồng. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, rất khó tin tưởng dạng này một vũ khí, thế mà chính là Vạn Kiếm Sơn bên trong thần bí thứ nhất tiên kiếm. Bất quá Vô Tướng Vạn Kiếm cái này thường thường không có gì lạ bên ngoài, đến cũng phi thường phù hợp Lục Nguyên tự thân điệu thấp tính cách. Mà tại thu phục Vô Tướng Vạn Kiếm về sau, Lục Nguyên cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút có quan hệ với thượng cổ dị thú biến mất bí ẩn. Bộ phận này bí ẩn cũng không phải Vô Tướng Vạn Kiếm trực tiếp truyền lại cho mình, mà là lưu lại tại Vô Tướng Vạn Kiếm bên trong tiên nhân ý chí lưu lại bộ phận hình tượng. Tại hình ảnh kia bên trong, toàn bộ thượng giới bầu trời đều bị một mảnh hỗn độn hắc ám bao phủ. Vô số tu sĩ cùng thượng cổ dị thú vì đối kháng kia vô biên hắc ám, che giả man mọc. Kia là một trận khó mà diễn tả bằng ngôn từ hình tượng. Đại lượng theo Lục Nguyên thập phần cường đại tu sĩ cùng thượng cổ dị thú, như chạy về phía hỏa diễm bươm bướm, trên không trung thoáng qua liền mất. Vô Tướng Vạn Kiếm chủ nhân chính là những người này một viên. Đáng tiếc là, Lục Nguyên chỉ thấy năm đó Vô Tướng Vạn Kiếm chủ nhân đem Vô Tướng Vạn Kiếm lưu tại Vạn Kiếm Sơn hình tượng. Về sau hắn đối kháng kia vô biên hắc ám hình tượng, Lục Nguyên liền không thấy được. Bất quá đối với trận kia kinh khủng hắc ám thủy triều, Lục Nguyên trong đầu cũng nổi lên hai chữ: Hạo Kiếp. Hạo Kiếp tại sao lại xuất hiện? Hạo Kiếp là duy nhất có còn hay không là duy nhất? Lục Nguyên đều không rõ ràng. Nhưng làm người hai đời Lục Nguyên, không khỏi nghĩ đến mình kiếp trước biết có quan hệ với Hạo Kiếp miêu tả. Trong đó để Lục Nguyên ấn tượng khắc sâu nhất, không ở ngoài Hồng Hoang Lượng Kiếp. Nếu như một thế này cái gọi là Hạo Kiếp, là một loại có thể so với Hồng Hoang Lượng Kiếp tồn tại. Kia Lục Nguyên cảm giác mình liền phiền toái, bởi vì ở kiếp trước Hồng Hoang Lượng Kiếp bên trong, đừng nói không có thành tiên tu sĩ, liền xem như đã thành tiên tiên nhân, thậm chí cả thông thiên giáo chủ cường đại như vậy tồn tại, cũng có thể vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong. Lục Nguyên không cảm thấy mình bây giờ có thể cùng thông thiên giáo chủ bằng được. Đừng nói thông thiên giáo chủ, liền xem như đã từng Vô Tướng Vạn Kiếm chủ nhân, Lục Nguyên cảm giác đều cùng đối phương có chênh lệch thật lớn. Cái này chính là lượng kiếp kinh khủng. Thấu chương xong, chương 276. Lần thứ tư Hạo Kiếp thời đại chương 276, lần thứ tư hạo kiếp thời đại có quan hệ với hạo kiếp sự tình, dưới mắt tạm thời vẫn chỉ là Lục Nguyên phỏng đoán, cũng không có quá nhiều thực tế chứng cứ. Nhưng theo hắn tu vi hiện tại tăng lên, hắn đối với thiên địa biến hóa cảm ngộ cũng càng phát khắc sâu. Trước đó tại không có thu phục vô tướng vạn kiếm thời điểm còn chưa phát hiện, hiện tại hắn có thể cảm giác được vô luận là Linh Kiếm Sơn, vẫn là Linh Kiếm Sơn bên ngoài thế giới, tựa hồ cũng đang chậm rãi trở nên sao động. Không sai, chính là có chút nhân tính hóa sao động. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ, nhưng là chân thực tồn tại. Theo lý mà nói, thiên đạo ý chí là vô tình vô tính, không thể lại xuất hiện biến hóa như thế. Nhưng Lục Nguyên lại kết luận, cảm giác của mình không có phạm sai lầm. Toàn bộ thiên địa tựa hồ thật đang tiến hành một loại nào đó biến hóa cực lớn. Đạo hữu, ngươi tựa hồ cũng phát giác được đại thiên thế giới dị dạng. Lục Nguyên quay đầu, phát hiện một cái lao giả lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình. Đối với cái này, Lục Nguyên đến không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hắn tại thu phục vô tướng vạn kiếm thời điểm, liền đã thấy được hướng dương tồn tại. Biết đối phương là Linh Kiếm Sơn lão tổ, lại đối với mình không có ác ý mang theo một chút hiếu kỳ, Lục Nguyên nhìn một chút hướng dương bảng. Sơn Hải Tiên Nhân hướng dương tu vi, kỹ năng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hướng dương bảng bên trên một mảnh dấu chấm hỏi. Đây là hắn vượt qua mình tu vi quá nhiều đưa đến. Đối mặt dạng này hoàn toàn không cách nào đối kháng cường giả, Lục Nguyên tự nhiên là duy trì khiêm tốn thái độ. Văn Bối sát thực đột nhiên có cảm giác, nhưng không biết trong đó chi tiết. Nghe được Lục Nguyên thế mà thật đã nhận ra thiên địa dị động, Sơn Dương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Dù sao hắn vừa mới cũng chỉ là thuận miệng nói, cảm thấy Lục Nguyên như vậy chân tiên chi tư, hẳn là có thể cảm giác được thường nhân không cách nào cảm giác được đồ vật. Nhưng hắn không nghĩ tới Lục Nguyên thế mà thật có thể cảm giác được cái này hạo kiếp chi lực. Nghĩ đến cái này, Sơn Dương nói thẳng, đã đạo hưu đã có chỗ phát giác, kia nghĩ đến đạo hưu hẳn là cũng có thể nghĩ đến, cái này tương lai đại thiên thế giới, chú định sẽ không bình thường, không biết đạo hưu có cùng dự định. Lục Nguyên trầm mặc một lát sau nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ta làm ta có thể làm đến hết thảy, còn lại nhìn mệnh. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh à? Nghe được Lục Nguyên trả lời, Sơn Dương rơi vào trầm tư. Hắn vốn cho rằng lấy Lục Nguyên tư chất, hẳn là sẽ nói ra một chút càng cuồng ngạo hơn. Thì như cùng loại nhân định thắng thiên loại hình ngôn ngữ. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Nguyên tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ổn trọng rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế, cũng chỉ có dạng này tâm cảnh mới xứng với hắn cái này kinh khủng dung nhan. Đạo hữu, có hứng thú nghe một chút cái này hạo kiếp sự tình sao? Lần này Lục Nguyên không có trực tiếp trả lời, bởi vì hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác, vấn đề này sẽ đối với tương lai của mình sinh ra biến hóa không nhỏ. Hôm nay nếu là hắn lựa chọn nghe cái này thượng cổ chi bí, thì tương đương với gánh chịu một bộ phận nhân quả. Nhân quả chi lực cùng cái gọi là khí vận, kỳ thật cũng không quá lớn xuất nhập, đối một cái tu sĩ tới nói đều sẽ ảnh hưởng tương lai tu hành đồ vật. Nhưng tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lục Nguyên vẫn là quyết định nghe một chút cái này có quan hệ hạo kiếp sự tình. Dù sao hắn hiện tại đã đem dưới mắt thế giới xem như cố hương của mình. Hạo kiếp hai chữ này bất kể thế nào nhìn, đều không phải là chuyện gì tốt. Nếu có thể, Lục Nguyên cũng không muốn phá hư mình dưới mắt sinh hoạt. Tiền bối mời nói. Gặp Lục Nguyên có quyết định, Hướng Dương cũng bắt đầu nói lên có quan hệ với hạo kiếp sự tình. Cái gọi là hạo kiếp, kỳ thật chính là một lần thiên địa biến đổi lớn. Lục Nguyên hiện tại trải qua, kỳ thật đã là lần thứ ba hạo kiếp về sau thời đại. Cũng chính bởi vì hạo kiếp tồn tại, dẫn đến đại thiên thế giới tu luyện độ khó càng ngày càng cao. Nhưng đem đối ứng, đại thiên thế giới người cùng tu sĩ lại là càng ngày càng nhiều. Ở trong đó thật giống như có một loại nào đó cân bằng. Nếu như đem thiên địa chi lực so sánh một trái trứng bánh ngọt, như vậy phân bánh gà tổ người càng ít, một người kia có thể lấy được bánh gà tổ thì càng nhiều. Trái lại, một người lấy được bánh gà tổ càng ít đi. Mà mỗi một lần thiên địa hạo kiếp, chính là một lần phân bánh gà tổ hành vi. Có thể từ hạo kiếp người còn sống sót, liền có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Không sống nổi, liền trở thành bánh gà tổ một bộ phận. Mà muốn từ hạo kiếp bên trong sống sót cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Thời kỳ thượng cổ, đại thiên thế giới không nói tiên nhân đi lấy đất, nhưng chân tiên cũng là số lượng hơn trăm, địa tiên quá ngàn. Có thể coi là như thế. Lần thứ nhất hạo kiếp qua đi, cũng hiếm người sống sót. Mà tới được lần thứ hai hạo kiếp, chân tiên số lượng đã không đủ 10 cái, địa tiên số lượng cũng bất quá trăm. Nhưng phổ thông tu sĩ cùng phàm nhân số lượng lại là bạo tạc tăng trưởng. Đến lần thứ ba hạo kiếp, cũng chính là khoảng cách Lục Nguyên thời đại này gần nhất một lần hạo kiếp bên trong. Chân tiên đã hoàn toàn biến mất, địa tiên số lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Sơn Hải Tiên Nhân Hướng Dương, chính là cái này thời đại xuất hiện tiên nhân. Mà tới được bây giờ Lục Nguyên chỗ thời đại này, đừng nói chân tiên, liền ngay cả địa tiên tựa hồ cũng không có xuất hiện. Hay là xuất hiện, nhưng là bởi vì số lượng quá ít, dẫn đến Lục Nguyên căn bản cũng không biết được sự tồn tại của đối phương. Tại nghe xong cái này mấy lần hạo kiếp kết quả về sau, Lục Nguyên đối với tiếp xuống chỗ sẽ gặp phải hạo kiếp cũng có một thứ đại khái mong muốn. Tựa hồ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thiên đạo đang cố ý giảm xuống đỉnh tiêm tu sĩ số lượng. Hắn không biết thiên đạo làm như thế nguyên nhân, nhưng làm thời đại này tu sĩ, Lục Nguyên cũng không muốn trở thành bị thiên đạo tiêu diệt một viên. Nếu như căn cứ phía trước ba lần hạo kiếp để phán đoán, cái này lần thứ tư hạo kiếp kết thúc về sau, đỉnh tiêm tu sĩ hạn mức cao nhất, có lẽ ngay cả địa tiên đều không thể đột phá. Đây đối với tu sĩ tới nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Đối với truy cầu trường sinh Lục Nguyên tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên vì đối kháng lần này hạo kiếp, hắn cũng nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Cũng may căn cứ Sơn Dương Tiên Nhân thuyết pháp, khoảng cách thời đại này hạo kiếp, còn thừa lại đại khái 5000 năm thời gian. Cái này 5000 năm thời gian, đầy đủ Lục Nguyên làm rất nhiều chuyện. Nếu như hắn có thể tại 5000 năm thời điểm thành tựu chân tiên, thậm chí cả vị trí cao hơn, vậy hắn từ hạo kiếp sống sót khả năng cũng sẽ lớn hơn. Mà Sơn Dương Tiên Nhân lần này tìm tới Lục Nguyên mục đích, kỳ thật cũng cùng lần này hạo kiếp có quan hệ. Hắn muốn trợ giúp Lục Nguyên mau sớm tăng cao tu vi, bởi vì hắn mình có loại cảm giác, lấy hắn một thế này tư chất, đạt tới địa tiên giai đoạn đã là cực hạn, không có khả năng tiến thêm một bước đạt tới chân tiên trình độ. Nhưng trên người Lục Nguyên, hắn lại thấy được lần thứ tư hạo kiếp thời đại, thành tựu chân tiên hạt giống. Thậm chí Hướng Dương có loại dự cảm, Lục Nguyên nếu là trở thành chân tiên, có lẽ vẫn là chân tiên bên trong tương đối cường đại tồn tại. Nếu như tại lần thứ tư hạo kiếp tiến đến thời điểm, có dạng này một cái tuyệt thế kiếm tiên dẫn đầu đám người, như vậy bọn hắn đối kháng thiên địa hạo kiếp cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Mà cùng loại dạng này đại lực bồi dưỡng hậu nhân tình huống, tại cái khác môn phái bên trong cũng đang tiến hành. Có thể nói, vì lần này hạo kiếp, toàn bộ thượng giới vụ trộm đã sớm bắt đầu hành động. Mà Lục Nguyên sẽ là bọn hắn Linh Kiếm Sơn lần này đối kháng hạo kiếp trọng yếu nhất thẻ đánh bạc một trong. Chương không. Sách mới đã phát trường sinh võ đạo từ cưới vợ bắt đầu chương không không. Sách mới đã phát trường sinh võ đạo từ cưới vợ bắt đầu hay. Kỳ thật mọi người tháng trước hẳn là cũng đã nhìn ra, quyển sách này ta là thật viết không nổi nữa. Kỳ thật quyển sách này thời gian rất sớm, ta liền đã viết sập. Cái này rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bản hổ ta bành trướng. Ta tự cho là có thể một bên viết đại cương. Nhưng trên thực tế, không có đại cương viết bản gốc thật là đang tìm cái chết, căn bản viết không được một điểm. Dù sao không có khả năng mỗi ngày đều bảo trì tốt đẹp đổi mới trạng thái, luôn có đầu lúc sai. Mà một khi phạm sai lầm, liền là liên tiếp phản ứng dây chuyền. Cho nên mặc dù sách mới hiện tại mới phát, thế nhưng là ta trên thực tế từ tháng trước liền bắt đầu viết đại cương cùng thiết lập. Vốn chỉ muốn quyển sách này tùy tiện viết cái kết cục, nhưng thật sự là không biết viết cái gì. Chỉ có thể nói bản này ngay từ đầu thật là không tệ, là ta không có nắm chắc tốt. Sách mới, ta sẽ không lại phạm loại này tự đại sai lầm. Ai, không dám nhiều lời, sợ bị mọi người mắng. Sách mới trường sinh võ đạo từ cưới vợ bắt đầu đây là bản hộ ta xem báo táp về sau tới linh cảm, xem như một cái huyền huyễn bản báo táp a mọi người ưa thích lời nói, có thể nhìn xem. Thật xin lỗi, dập đầu xin lỗi. Cho nên mặc dù sách mới hiện tại mới phát, thế nhưng là ta trên thực tế từ tháng trước liền bắt đầu viết đại cương cùng thiết lập. Thật xin lỗi, dập đầu xin lỗi. Sách mới, ta sẽ không lại phạm loại này tự đại sai lầm. Ai, không dám nhiều lời, sợ bị mọi người mắng. Mà một khi phạm sai lầm, liền là liên tiếp phản ứng dây chuyền. Chỉ có thể nói bản này ngay từ đầu thật là không tệ, là ta không có nắm chắc tốt. Vốn chỉ muốn quyển sách này tùy tiện viết cái kết cục, nhưng thật sự là không biết viết cái gì. Nhưng trên thực tế, không có đại cương viết bản gốc thật là đang tìm cái chết, căn bản viết không được một điểm. Dù sao không có khả năng mỗi ngày đều bảo trì tốt đẹp đổi mới trạng thái, luôn có đầu lúc sai. Sách mới trường sinh võ đạo từ cưới vợ bắt đầu đây là bản hộ ta xem báo táp về sau tới linh cảm, xem như một cái huyền huyễn bản báo táp a mọi người ưa thích lời nói, có thể nhìn xem.